Chương 51, đại sư tỷ Hạ Hoàng cùng Đỗ Mặc hai người vừa đi vào thứ năm phó cát, liền nghe đến một cổ nồng nặc đan hương, những thứ này đan hương trong cũng không có mới vừa mở lò lúc cái loại đó như khí, xem ra là đoạn thời gian gần nhất lão Ngũ Lục Khinh nhiều lần luyện đan lưu lại đan hương tràn ngập không tiêu tan. Lão Ngũ xem ra quả thật không có lười biếng a. Nói như vậy, đại sư tỷ phải không tìm được dạy dỗ lý do của hắn đi. Đỗ Mặc biểu tình có chút có một chút thất vọng. Tam sư minh, ngươi thật giống như rất thất vọng bộ dạng. Hạ Hoàng khẽ miệng hơi rút ra, muốn cười nhưng lại thật là xấu hổ trực tiếp bật cười. Cái này, thật ra thì cái đó lao lục, ngươi cũng biết, ở đại sư tỷ không có ở đây thời điểm, cơ hội như thế là không tìm được đấy, cho nên. Ha ha, ngươi hiểu. Đỗ Mặc vẫn ngẩng đầu nhìn trời trần nhà, giống như kia trên trần nhà hoa văn là giường nào mê người để cho hắn mắt lom lom con người tựa như. Ngay tại Đỗ Mặc còn đang suy nghĩ giống Lục Khinh bây giờ bộ dáng lúc, một cái ngoại ý muốn thanh âm chợt xuất hiện. Lao tam ngươi hôm nay ngược lại tự giác, ta không có đi tìm ngươi, ngươi lại chủ động trước tới tìm ta. Mặc dù cái thanh âm này giống như chim hoàng minh vậy uyển chuyển dễ nghe, nhưng lời nói kia đang lúc không che giấu chút nào hàn ý lại làm Đỗ Mặc cả người run một cái. Giống như nghe được đòi mạng chú. Đỗ Mặc lúc này mới phát hiện, hắn và Hạ Hoàng đã trong lúc vô tình đi tới thứ năm phó các phòng luyện đan phụ cận. Ở phòng luyện đan bên ngoài, một vị người mặc bạch sam tím gấm, đầu đội tử ngọc châm, người đeo tím bầm song sắc trường kiếm, cô gái xinh đẹp đang đỉnh đỉnh mà đứng. Vị nữ tử này có hoàn mỹ cao gầy thân đoạn, ngũ quan nhào bột mì bộ phận luân khuyết mặc dù không tính là xinh đẹp, nhưng lại có một loại động lòng người anh khí. Một điểm này anh khí đưa nàng cả người khí chất thăng hoa đến một người khác độ cao, để cho người ta vừa nhìn thấy liền chuyển mắt không mở. Bất quá Đỗ Mặc hiển nhiên sẽ không thưởng thức vị nữ tử này đích mỹ lệ. Hắn thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn vị nữ tử này dũng khí cũng không có, con mắt lóng lánh tránh một chút, giống như là có tật giật mình tựa như. Mà Hạ Hoàng chú ý của lực là tập trung vào vị nữ tử này trường kiếm sau lưng bên trên. Tốt đặc biệt kiếm. Hạ Hoàng nội tâm khen ngợi. Đây là một thanh không có vỏ kiếm bảo vệ trường kiếm, trong vòng trục vì tuyến, bên trái vì thanh sắt phía bên phải vì tử sắt, song sát tất cả chiếm một nửa, không nhiều không ít. Người bình thường nếu là thấy như vậy một thanh không có vỏ kiếm bảo vệ trường kiếm, phần lớn sẽ cho là kiếm chủ người đặc thù yêu thích hoặc là kiếm chủ người cố ý muốn biểu diễn chuôi này màu sắc đặc biệt trường kiếm. Nhưng đối với Hạ Hoàng như vậy một vị tay tổ mà nói, ở thanh kiếm này bên trên thấy hoàn toàn là mặt khác một ít nội dung. Không có vỏ kiếm, cũng không phải là bởi vì làm kiếm chủ người nữ tử không thích vỏ kiếm, mà là bởi vì thanh kiếm này không thể phối kiếm vỏ. Thông thường mà nói, vỏ kiếm là vì bảo vệ kiếm phong mà tồn tại, nhưng chỉ có một loại tình huống, vỏ kiếm tồn tại ngược lại sẽ tổn hại kiếm phong. Đó chính là kiếm bản thân cần phải không ngừng lợi dụng ngoại giới lực lượng đến từ ta rèn luyện, ở rèn luyện trong trở nên càng ngày càng sắc bén. Lúc này, nếu bị như vậy kiếm hợp với vỏ kiếm, chỉ biết hủy diệt vốn trở thành bất thế thần binh tốt hơn kiếm. Ở nữ tử sau lưng thanh kiếm này lên, Hạ Hoàng có thể mơ hồ thấy khiêu động loáng loáng, đó là thanh kiếm này đang thông qua trong không khí mỏng manh lôi điện chi lực mình rèn luyện. Lấy thanh kiếm này trước mắt trạng thái nhìn, Hạ Hoàng có thể lớn mật kết luận, chỉ cần cấp thanh kiếm này 3 năm, thanh kiếm này uy lực cùng trình độ sắc bén đem không kém gì thượng cổ thất kiếm trong là bất luận cái gì một thanh. Nói cách khác, chuôi này thanh trường kiếm màu tím, là một thanh trong thiên hạ hiếm có thần binh. Một thanh không thuộc về 1 đến 9 phẩm trong tùy ý nhất phẩm lớn lên tiểu thần binh. Đương nhiên, muốn tùy thân đeo dài như vậy kiếm, sở trả giá cao cũng là không thể tầm thường so sánh đấy. Trong đó kinh khủng nhất hạng nhất chính là bội kiếm người mình cũng nhất định phải ngày đêm gặp giống nhau lực lượng đả kích. Bội kiếm người thực lực càng mạnh lời nói, thanh kiếm này hình thành rèn luyện lực cũng liền càng mạnh, bội kiếm người bản thân ngày đêm thừa nhận thống khổ cũng lại càng lớn. Ở tên nữ tử này đích lưng về sau, Hạ Hoàng rõ ràng nhìn ra được kiếm tiếp xúc kia bộ phận quần áo là làm qua đặc thù xử lý, mục đích là vì giảm bớt bản thân bị lôi điện chi lực tổn thương. Dù vậy, ngày đêm chịu được thống khổ như thế, huống chi trước mắt người này lại là một vị nữ tử, đối với thích đẹp nữ tử mà nói, trên lưng lưu lại một đầu thật dài đả thương dấu vết cũng không phải là một chuyện dễ dàng tiếp nhận sự tình. Giải thích duy nhất, trước mắt tên nữ tử này chính là chúc các vị kia thực lực cao siêu, tu luyện khắc khổ hơn nữa phi thường nghiêm nghị đại sư tỷ thượng quan tử tâm. Đại sư tỷ, lão ngũ đâu này? Hắn đang làm gì? Đỗ Mặc bị đại sư tỷ thượng quan tử tâm ánh mắt của tranh đến có chút phát chuẩn, vội vàng kéo lão ngũ Lục Khinh xuống nước. Hắn, hừ, còn chưa phải là tận làm chút lười biếng dùng bánh lưới bà hí. Hiển nhiên thượng quan tử tâm đến nơi này đến từ sau cũng chưa thành công thấy Lục Khinh, cho nên mới ở phòng luyện đan bên ngoài chờ, muốn xem hắn rốt cuộc đang làm chút cho xích gì. Từ ta sau khi vào cửa, hắn liền trốn vào phòng luyện đan, bảo là muốn vì tứ các cạnh anh chuyên tâm luyện đan. Đan hương không ngừng từ bên trong truyền ra, hắn lại chậm chạp chưa hề đi ra, ta ngược lại muốn xem hắn có thể ở bên trong nghẹn tới khi nào. Đỗ Mặc cùng Hạ Hoàng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, coi như là hiểu vì sao thứ năm phó trong các đan hương sẽ như thế nồng nặc. Nguyên lai là Lục Khinh vì bất hòa đại sư tỷ chạm mặt, một mực nút ở trong phòng luyện đan một lò nhận một lò mà luyện đan. Theo cái này đan hương mức độ đậm đặc phán đoán, lúc đầu đã trước sau luyện chế 10 lọ đan dược. Như vậy ngươi thì sao? Lão tam ngươi là tới tìm ta nghiệm thu ngươi đoạn này ngày giờ tiến độ tu luyện sao? Thượng quan tử tâm thanh âm nghiêm túc mà lạnh như băng. Không 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 không. Đỗ Mặc liên tiếp quát tay, ta là tới vì đại sư tỷ ngươi giới thiệu tiểu sư đệ Hạ Hoàng đấy. Tiểu sư đệ? Thượng quan tử tâm rốt cuộc đưa ánh mắt về phía đứng ở Đỗ Mặc bên người Hạ Hoàng. Không nhìn không cần gấp gáp, đồng nhất nhìn, thượng quan tử tâm tựa hồ là không khống chế được tâm tình của mình, chợt lách người liền bỏ tới Hạ Hoàng bên người, hảo một cái lão lục. Chúc phong tứ tượng công hoàn toàn nhưng đã tu luyện đến giống như ta đệ tứ trọng cảnh giới, hơn nữa lúc nào cũng có thể đột phá. Lão tam, lão lục là khi nào thì bắt đầu chúc phong tứ tượng công? Chúc phong tứ tượng công? lão lục hắn có học qua sao?
Ta không biết ta.
Ngày đó bọn họ không đợi Hạ Hoàng cùng sư tôn trò chuyện hết liền rời đi, dĩ nhiên không biết Hạ Hoàng lấy được Trúc Phong bí thẻ chuyện tình.
Là 7 ngày trước.
Hạ Hoàng thay thế Đỗ Mặc trả lời nói, ta là từ 7 ngày trước bắt đầu tu luyện.
7 ngày.
Thượng quan tử tâm lần này nữa cũng không cách nào bảo trì trấn định, kinh ngạc đánh giá vị này mới nhập môn tiểu sư đệ, lão lục ngươi chỉ dùng 7 ngày liền đem Trúc Phong tứ tượng công tu luyện tới ta cũng như thế đệ tứ trọng.
Sư tôn lần này nhưng là nhặt được bảo.
Đại sư tỷ, chọn lựa hắn làm vi sư tôn đệ tử, là ta cùng lao tư công lao, ngươi cũng không thể cứ như vậy đem công lao này cho sư tôn.
Đỗ Mặc kháng nghị nói, rõ ràng đem lão lục nhặt về là ta cùng lao tứ.
Đứng ở bên cạnh Hạ Hoàng nghe vậy mặt tối sầm, cười khổ nhìn bên cạnh Đỗ Mặc, ta nói, sư minh chúng ta có thể không nói nhặt sao?
Lão lục, ngươi đi theo ta.
Thượng quan tử tâm hứng thú đã hoàn toàn chuyển tới Hạ Hoàng trên người.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, chúc các song kiếm tu thấy đại sư tỷ thượng quan tử tâm điểm danh để cho Hạ Hoàng đi theo nàng cùng đi. Đỗ Mặc cũng biết là đại sư tỷ đích cá nhân đặc huấn lại muốn bắt đầu.
Mặc dù có chút kinh ngạc đại sư tỷ lần đầu tiên cùng lão lục gặp mặt liền làm người đặc huấn, bất quá Đỗ Mặc vẫn là một bộ nhìn có chút hạ hê biểu tình nhìn Hạ Hoàng.
Không nghĩ tới a, ta vốn là cho là lấy đại sư tỷ tính cách, nếu là thấy lão lục tiên phú, tất nhiên sẽ khen không dứt miệng, không nghĩ tới đại sư tỷ lại còn là muốn chơi một lần người đặc huấn.
Đáng thương lão lục, bất quá không phải là ta liền tốt.
Ha ha.
Đỗ Mặc trong lòng cười thầm không thôi.
Những lời này hắn thì không dám mặt nói ra, nếu không lần này người đặc huấn đối tượng có thể liền sẽ lập tức biến thành hắn.
Cùng đại mỹ nhân một mình, đây là mỗi một vị nam nhân đều sẽ không cự tuyệt sự tình, nhưng là cùng bọn họ đại sư tỷ một mình, nhưng lại chúc các sư minh đệ cũng sẽ không nguyện ý đi nhiều lần thể nghiệm trải qua.
Hạ Hoàng cũng không biết những thứ này, hắn thấy đại sư tỷ gọi hắn cùng theo một lúc đi, tất nhiên có chuyện, không có làm bất kỳ hoài nghi liền đi theo đại sư tỷ thượng quan tử tâm bước chân.
Hai người rời đi thứ năm phó các về sau, phòng luyện đan cửa lớn chậm rãi từ trong bên mở ra một đường may, lộ ra một con run sợ trong lòng mắt.
Tam sư minh, đại sư tỷ đi rồi chưa?
Lục Khinh thấp giọng ở bên trong cửa hỏi.
Đã đi rồi, ta mang lão lục tới thật là một sáng suốt quyết định a.
Lão ngu ngươi đừng cùng như làm chồng đấy, đi ra thật dễ nói chuyện.
Đỗ Mặc hướng phòng luyện đan cửa lớn cười nói.
Nghe được Đỗ Mặc nói đại sư tỷ đi rồi, Lục Khinh rốt cuộc yên lòng, đẩy ra cửa lớn, lòng vẫn còn sợ hãi vô bản thân lồng ngực, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. May mà ta buổi sáng minh mẫn mà nghe đại sư tỷ tiếng bước chân của, nếu không ta hôm nay sợ rằng là khó thoát khỏi một kiếp rồi.
Đỗ Mặc mặt cười đếu địa trên dưới quan sát Lục Khinh một phen.
Lão ngu, ngươi thật giống như rất có tinh thần a.
Từ nơi này khắp phòng đan hương phán đoán, ngươi hôm nay kéo dài luyện đan chỉ sợ đã vượt qua 10 lò.
Như vậy chăm chỉ luyện đan, còn có thể bảo trì như vậy trạng thái tinh thần, lão ngũ ngươi xem tới thật sự là bất thế kỳ tài a.
Luyện đan cần tinh thần cao độ tập trung, ngang hàng trong thời gian, luyện đan tiêu hao tinh thần là tầm thường tu luyện gấp 10 lần trở lên, cho nên, một vị luyện đan sư có thể kéo dài luyện chế bao nhiêu lò đan dược, cũng là cân nhắc luyện đan sư tài nghệ trọng yếu tiêu chuẩn.
Lục Khinh tinh thông y thuật, con đường luyện đan đối với hắn mà nói chẳng qua là y thuật phụ trợ. Có thể liên tục luyện chế 10 lò đan dược lộ vẻ nhưng đã vượt qua hàn ứng hưu tiêu chuẩn, Lục Khinh muốn đang luyện chế 10 lò đan dược sau vẫn bảo trì như vậy trạng thái tinh thần, hiển nhiên là chuyện không thể nào.
Nghe được Đỗ Mặc lời mà nói, Lục Khinh có chút ngượng ngùng cười nhẹ hai tiếng, cái này,
luyện đan tài nghệ của ta mặc dù không tính là quá cao, nhưng cái này chế tạo đan hương tài nghệ, ta vẫn là có mấy phần tự tin.
Đỗ Mặc nghe vậy, đảo cặp mắt trắng dã, một bộ quả là thế biểu tình, đại sư tỷ nói ngươi đang làm lười biếng dùng mánh lưới bà hí, quả nhiên nửa điểm không có oan của ngươi.
Hắc hắc, Tam sư minh ngươi đừng nói ta. Ngươi một buổi sáng sớm đi ngay tìm lão lục, còn chưa phải là cùng ta cũng như thế mục đích.
Nói đến lão lục,
không nghĩ tới lấy lão lục thiên phú lại còn là bị đại sư tỷ kéo đi làm người đặc huấn. Theo lý thuyết, lão lục mới vừa vặn bái nhập chúng ta chúc các không bao lâu, cùng đại sư tỷ cũng là lần đầu tiên gặp mặt, đại sư tỷ không phải như vậy nóng lòng mới đúng.
Có lẽ chính là bởi vì đại sư tỷ thấy được lão lục thiên phú, cho nên hy vọng lão lục tiến hơn một bước, tham gia lần này tứ các cạnh anh đi.
Dù sao mấy người chúng ta.
Hắc hắc.
Lục Khinh không nói ra nửa câu sau, bất quá cũng không trở ngại Đỗ Mặc hiểu ý tứ của hắn.
Chuyện này không có khả năng lắm.
Đỗ Mặc lắc đầu bị bỏ Lục Khinh phỏng đoán, khoảng cách tứ các cạnh anh còn có gần 2 tháng, lão lục muốn tham gia tứ các cạnh anh lời mà nói, ít nhất phải ở 2 tháng này tu luyện tới ngưng thần cảnh cấp 4 tiêu chuẩn.
Coi như lão lục thiên phú rất tốt, hơn nữa có tử sắc tâm thần, nhưng muốn ở ngắn ngủi trong vòng 2 tháng, từ ngưng thần cảnh nhất giai tu luyện tới cấp 4, ngươi cảm thấy có thể sao?
Lục Khinh suy nghĩ một chút, cũng cảm giác phải suy đoán của mình có chút hoang đường, bất quá hắn đồng thời cũng nghĩ đến một cái vấn đề khác, lập tức biến thành một trương mặt khổ qua, lão lục không tham nộ thêm, nhị sư minh lại không có ở đây.
Nói như vậy, đệ tử danh lệch
hay là ta?
Ngươi đã đúng.
Ta
tốt lắm.
Lão ngu ngươi liền cam chịu số phận đi.
Đỗ Mặc cười vỗ một cái Lục Khinh bà bay. Ngươi cảm thấy đại sư tỷ đối với lão lục lần đầu tiên người đặc huấn sẽ làm những gì?
Đại sư tỷ cùng lão lục đều là kiếm tu.
Ta nghĩ cái này lần đầu tiên đặc huấn nội dung chỉ sợ là.
Lục Khinh biểu tình dần dần trở nên quái dị, hai chủng mâu thuẫn biểu tình ở trên mặt hắn chen thành một khối, có chút nhìn có chút hả hê, lại có chút với lòng không đành.
Thấy Lục Khinh biểu tình, Đỗ Mặc cũng biết hắn cùng mình nghĩ đến một khối.
Xem ra ngươi cũng đoán được.
Lão lục kế tiếp.
Một chữ hình dung, thảm.
Hai chữ hình dung, rất thảm.
Ba chữ hình dung, phi thường thảm.
Bốn chữ hình dung, thảm tuyệt nhân hoàn.
Hai người lắc đầu liên tục, than thở không dứt.
Chúc các đại sư tỷ thượng quan tử tâm mang Hạ Hoàng một đường sau này núi mà đi, đi tới gần tới phía sau núi sơn đạo một mảnh đất trống trải mới dừng bước lại.
Vị này hơn nhiều bình thường nữ tử càng anh vũ táp sảng chúc các đại sư tỷ cẩn thận quan sát Hạ Hoàng một phen, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hạ Hoàng sau lưng trên thân kiếm. "Lão lục ngươi có một chuôi rất phi phàm kiếm, đại sư tỷ kiếm của ngươi cũng không kém." Hạ Hoàng những lời này cũng không phải là đơn giản khách sáo, nếu để cho thượng quan tử tâm trên lưng thanh kiếm kia tại như vậy tiếp tục mình cường hóa đi xuống, một ngày kia, thanh kiếm kia đích uy năng cuối cùng rồi sẽ không kém gì thượng cổ thất kiếm trong là bất luận cái gì một thanh. Nó gọi Thiên Tâm. Thượng quan tử tâm phản tay nắm chặt nàng trên lưng trôi này vô cùng phong phú đặc sắc tím bầm song sắc trường kiếm, trong ánh mắt lộ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được, đủ để tan ra hết thể ôn nhu, là mẫu thân ta để lại cho ta di vật. Đây là một cái tương đối phái nữ hóa tên, cũng chỉ có nữ kiếm tu mới có thể cấp kiếm của mình quyết định danh tự như vậy. Bởi vì Thiên Tâm rời đi thượng quan tử tâm đích lưng bộ phận, nàng trên lưng đạo kia bị lôi điện trước thiêu lưu lại nám đen vết thương trở nên phá lệ chói mắt, cùng nàng trắng loáng như tuyết da thịt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Từ Hạ Hoàng vị trí mặc dù không thấy được thượng quan tử tâm sau lưng vết thương, lại có thể thấy từ vết thương kia bên trên tiêu tán ra lẻ tẻ lôi quang. Thấy kia từng đạo cho đến rời đi thượng quan tử tâm bên người hơn trượng mới hoàn toàn tiêu tán lôi quang, Hạ Hoàng mới hiểu được, đại sư tỷ thượng quan tử tâm bình thời đều là chịu nhịn lôi điện trước thiêu đau xa xa so với hắn tưởng tượng trong còn mạnh hơn nhiều. Vậy cơ hồ là một loại có thể mang người sống đau ngất đi to lớn thống khổ. Hơn nữa, đây là một ngày 12 canh giờ cũng sẽ không gián đoạn kéo dài thống khổ. Nhưng là, trước mắt đại sư tỷ thượng quan tử tâm trên mặt lại không thấy được nửa điểm thống khổ hoặc là cố nén biểu tình. Bình tĩnh thật tốt giống như một người không có chuyện gì đồng dạng. Hạ Hoàng ở đấy lòng không khỏi đối với cái này vị đại sư tỷ lại nhiều hơn mấy phần kính trọng, loại này bền bỉ tính tình, cho dù là hắn cũng không khỏi không mặc cảm. Đại sư tỷ tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Hạ Hoàng cho tới bây giờ cũng không biết thượng quan tử tâm đem hắn mang đến mảnh này đất trống đến tột cùng muốn làm gì. Lão lục, ngươi muốn tham gia tứ các cạnh anh sao? Thượng quan tử tâm khai môn kiến sơn. Dĩ nhiên. Hạ Hoàng không chút do dự hồi đáp. Kia thực lực của ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều. Thượng quan tử tâm lời của đơn giản mà trực tiếp, không có nửa điểm vô hồi, cực kỳ giống một thanh đâm thẳng mục tiêu trường kiếm. Ta biết được. Hạ Hoàng gật đầu một cái. Theo sư minh cửa Na Nhi hắn đã nghe nói qua, hắn mấy vị sư minh mỗi lần tham gia tứ các cạnh anh đều là thua rối tinh rối mù, chỉ có đại sư tỷ có thể thoáng vì bọn họ chúc các vãn hồi một ít mặt mũi. Dù vậy, đại sư tỷ cũng chưa từng có đã tiến vào tiền tứ. Muốn không có ở đây tứ các cạnh anh bên trên cấp chúc các mất mặt, như vậy hắn ít nhất phải để cho thực lực của mình ở tứ các cạnh anh trước khi bắt đầu vượt qua sư minh của hắn cửa, thậm chí vượt qua trước mắt cái này vị đại sư tỷ. Liên quan tới bước tu luyện tiếp theo, lão lục ngươi có ý nghĩ của mình sao? Thượng quan tử tâm đã hỏi tới trọng điểm. Tiếp tục tu luyện trúc phong tứ tượng công đạt tới tầng thứ 9 về sau, sau đó ngược lại vùi đầu vào đối với chân nguyên tích lũy cùng vững chắc, lực cầu trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng đề cao thực lực. Hạ Hoàng nói ra kế hoạch của mình. Thượng quan tử tâm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền một cái đoán được hắn trúc phong tứ tượng công đã tu luyện đến đệ tứ trọng, cái này cho hắn cực lớn lòng tin. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể trong vòng một tháng tu luyện tới đệ cửu trọng. Nếu nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật bốn tuổi, có sắc bén búa, thứ hai tháng thực lực tăng lên tất nhiên cực nhanh. Làm Hạ Hoàng kinh ngạc chính là, Thượng quan tử tâm chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền không chấp nhận của hắn kế hoạch. Lao lục ngươi rất có tự tin, nhưng là sự tự tin của ngươi là sai lầm. Trúc phong tứ tượng công đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng giữa nhìn như chỉ có một trọng chi đường, thật ra thì chênh lệch cực lớn, muốn để cho tứ tượng lẫn nhau gần sinh, dung hợp biến hóa, không có nguyên thai làm phụ trợ là không thể làm được. Tiểu như cùng tâm thần là ngưng thần cảnh cường giả dấu hiệu giống như, nguyên thai là nguyên thai cảnh cường giả dấu hiệu. Nhất định phải nguyên thai cảnh sao? Chuyện này Hạ Hoàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ừ. Thượng quan tử tâm gật đầu một cái, cho nên khoảng thời gian này tất cả của ngươi tinh lực đều phải vùi đầu vào đối với chân nguyên tích lũy cùng đối với kiếm pháp rèn luyện lên. Ta hiểu, đa tạ đại sư tỷ chỉ điểm. Thân là kiếm tu, một thân thành tựu tất cả ở trên thân kiếm, có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu cũng đều xem người cùng kiếm phối hợp. Lão lục ngươi là chúng ta chúc các trong hàng đệ tử ngoại trừ ta ra duy nhất kiếm tu, đã cùng là kiếm tu, như vậy thì tới một trận trên thân kiếm so tài đi. Hy vọng cuộc chiến đấu này có thể trợ giúp ngươi nhanh hơn mà nâng cao thực lực của mình. Đang luận bàn trong cầu tiến bộ. Vĩnh viễn là tu sĩ nhanh nhất phương pháp tu luyện. Bế quan khổ tu mặc dù thường có hiệu quả, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể là phụ trợ thủ đoạn. Thượng quan tử tâm một đôi cặp mắt xinh đẹp trong ánh mắt sắc bén, giơ tay lên trong tím bầm song sắc thiên tâm kiếm, chỉ hướng Hạ Hoàng. Ta sẽ đem chân nguyên áp chế đến giống như ngưng thần cảnh nhất giai tiêu chuẩn, thắng bại toàn bằng trên thân kiếm thành tựu. Ta cũng đang có ý đó. Hạ Hoàng hớn hở ứng chiến. Trước mắt đại sư tỷ thượng quan tử tâm, hiển nhiên là hắn tận tình phát huy trên kiếm của mình toàn bộ thực lực đối thủ tốt nhất. Trận chiến này, hắn cầu cũng không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 53. Tài tuyệt thế chúc các duy hai hai tên kiếm tu Hạ Hoàng cùng thượng quan tử tâm cầm kiếm mà đứng, lẫn nhau giằng co, ai cũng không có tùy tiện xuất thủ. Kiếm không phải là thường, không giảng cứu quyết chí tiến lên, tùy tiện chủ công nhất phương cũng không nhất định chính là chiếm hữu ưu thế nhất phương. Ngược lại, nếu như ở đối với đối thủ cũng không đủ hiểu dưới tình huống liền tùy tiện tấn công, tất tiến như vậy công người đi hướng dễ dàng bởi vì lộ ra sơ hở mà rơi xuống hạ phong. Có lẽ là đối với mình có đầy đủ tự tin, có lẽ là thân là đại sư tỷ tôn nghiêm quay phá. Thượng quan tử tâm không thể cho phép bản thân một mực chọn lựa tiêu cực ứng đối thái độ, màu xanh tím thiên tâm kiếm hướng dưới chân cắm xuống, thẳng xuống mặt đất hai thốn, cường đại lôi điện chi lực thoáng chốc bộc phát ra lôi điện chi lực biến thành hai đạo khiêu động lôi tuyến từ Hạ Hoàng hai cái trái phải phương hướng đồng thời công hướng Hạ Hoàng, tốc độ, lực đạo đều là độc nhất vô nhị. Hạ Hoàng mắt lạnh quét qua hai đạo lôi, kinh hồng mau quét, hai đạo hàn lưu kiếm khí gần như cùng lúc đó xuất kiếm bên trên bắn ra, đón lấy vọt tới lôi quang. Lôi quang cùng hàn băng kiếm khí ở trên không khí ầm ầm đụng nhau, ở hai tiếng không nhẹ không nặng tiếng nổ mạnh vang về sau, hai chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng triệt tiêu lẫn nhau, ai cũng không có chiếm được thượng phong. Bất quá, chiến đấu cũng sẽ không vì vậy tái hiện bế tắc. Cơ hồ hay là tại nổ tung cũng trong lúc đó, cầm trong tay Thiên Tâm kiếm đại sư Tỷ Thượng Quan Tử Tâm đã vọt tới Hạ Hoàng trước người, chạm mặt chính là một kiếm đánh xuống. Không cần trải qua bất kỳ suy tính, Hạ Hoàng theo bản năng hoành kiếm vừa lỡ. Kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó, khiến cho hắn hai chân thoáng chốc vùi lấp vào trong lòng đất. Thật hùng hồn lực đạo. Đại sư Tỷ mặc dù là nữ tử, một kiếm này chặt chém lực đạo, lại cho ta một loại bị búa lớn một loại vũ khí nặng bổ chúng cảm giác bị áp bách. Nếu luận mỗi về lực lượng thân thể, ta chỉ sợ còn chưa phải là cái này vị đại sư Tỷ đối thủ. Hạ Hoàng trong lòng cả kinh. Một kiếm chiếm được ưu thế, Thượng Quan Tử Tâm cũng không có bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy, chết chết ngăn chặn Hạ Hoàng Thiên Tâm trên thân kiếm thoáng chốc sáng lên sấm sét ánh sáng. Không được. Cơ hội hay là tại lôi điện ánh sáng sáng lên đồng thời, Hạ Hoàng thầm hô không ổn, kiếm chuyển hướng, đem ngay mặt ngạnh kháng biến thành hướng bên giảm bất lực. Do vừa mới chuyển nhu động tác tan mất Thượng Quan Tử Tâm 5 phần 10 hùng lực, cả người dựa thế nhẹ nhàng né qua một bên, tránh khỏi gặp phải đến từ sấm sét hai đả kích nặng. Vừa mới tình huống như vậy, hắn nếu không phải lựa chọn tạm thời tránh lui mà mạnh mẽ ngạnh kháng lời mà nói, kết quả duy nhất cũng là bởi vì thân thể bị trên thân kiếm lực đạo chèn ép không cách nào nhúc nhích, bị lôi điện chi lực ngay mặt bổ vừa vặn. Coi như Thượng Quan Tử Tâm cất giữ một phần lực lượng, hắn cũng tất nhiên bị phách thành cái tức cười than đen đầu. Thấy Hạ Hoàng có thể ở bước ngoặt nguy hiểm tan mất lực lượng của mình cũng nhân cơ hội né tránh, Thượng Quan Tử Tâm thoáng qua một tí ti thần sắc mừng rỡ, nhưng càng nhiều hơn thì là gặp địch thủ cẩn thận. Làm xong kiếm tương giao, nàng liền không chỉ là một vị sẽ vì sư đệ ưu dị biểu hiện mà cao hứng đại sư tỷ, càng là một vị toàn bộ tinh thần ứng địch kiếm chi tu giả. Chiêu tiếp theo, ta muốn quyết tâm được rồi, lão lục chính ngươi cẩn thận. Lôi Long Hóa kiếm biến. Ra. Thượng Quan Tử Tâm chợt khẽ quát một tiếng, tay phải dựng thẳng hướng cầm kiếm, ngón trỏ trái ngón giữa đối với cũng, ở thân kiếm bên trên nhanh chóng lao qua. Theo nàng kiếm tay trái chỉ di động, Thiên Tâm trên thân kiếm đột nhiên từ chỗ trôi kiếm sáng lên chói mắt lôi điện ánh sáng, một đạo nhìn như lôi điện, thực thì lại khác thanh kiếm khí màu tím đột nhiên tự Thiên Tâm trên thân kiếm bắn ra, thẳng đến Hạ Hoàng. Ở bên trong tia kiếm khí này, loáng thoáng có thể nhìn thấy một con gầm thét lôi điện chi long. Mà những thứ kia quay quanh ở kiếm khí bên cạnh lôi quang, giống như là đầu này lôi long nhanh đuốt giống như, làm cho này lôi điện chi long tăng thêm uy thế cùng lực tàn phá. Mặc dù Thượng Quan Tử Tâm quả thật như nàng nói đem chân nguyên tiêu chuẩn áp chế đến cùng Hạ Hoàng vậy ngưng thần cảnh nhất giai tài nghệ, nhưng một kích này vẫn để cho Hạ Hoàng cảm thấy đe dọa khí tức nguy hiểm. Hạ Hoàng không dám kinh thường, chém ra một đạo hàn băng kiếm khí ngăn cản đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau, hy vọng kéo ra đầy đủ khoảng cách trợ giúp hắn suy tính nên đối phó thế nào lấy một chiêu này lôi long hóa kiếm biến. Hàn băng kiếm khí cùng lôi long hóa kiếm biến thành kiếm khí tiếp xúc một cái trước mắt, cũng không có phát sinh chi lúc trước cái loại này nổ tung, mà là với trong im lặng tan giả tiêu tán, không có đưa đến nửa điểm ngăn trở tác dụng. Hạ Hoàng thấy vậy, nhất thời đồng tử co rụt lại, trong lòng thất kinh tập phần. Hán kiếp sợ đấy, cũng không phải là của mình kiếm khí không cách nào ngăn trở lôi long hóa kiếm biến sự thật, mà là mới vừa trong nháy mắt đó lôi long hóa kiếm biến kỳ diệu biến hóa. Trong khoảnh khắc đó, hắn rõ ràng thấy được lôi điện hóa kiếm thay đổi tự đi căn cứ hắn hàn băng kiếm khí sinh ra một ít nhanh chóng mà biến hóa cực lớn, để cho song phương kiếm khí ở tiếp xúc sau hắn hàn băng kiếm khí bất luận là lực lượng vẫn là thuộc tính bên trên đều thuộc về tuyệt đối khuyết điểm. Thuộc về tuyệt đối khuyết điểm hàn băng kiếm khí, dĩ nhiên không thể nào đưa đến một chút xíu ngăn cản tác dụng. Kiếm khí truy kích tốc độ xa nhanh hơn Hạ Hoàng lui về phía sau tốc độ, đối mặt càng ngày càng gần cường đại kiếm khí, Hạ Hoàng đã không còn kịp suy tư nữa rốt cuộc nên đối phó thế nào, tay phải bản năng liên tục hai lần huy kiếm. Một đạo hàn băng kiếm khí cùng một đạo hỏa diễm kiếm khí đồng thời bắn về phía Thượng Quan Tử Tâm phát ra lôi điện hóa kiếm thay đổi. Hoàn toàn khác biệt hỏa diễm cùng hàn băng hai chủng kiếm khí đồng thời đánh trúng lôi điện hóa kiếm thay đổi. Lôi điện hóa kiếm thay đổi căn bản là không có cách lấy một loại trạng thái đi hạn chế hai chủng thuộc tính lực lượng hoàn toàn bất động, nhất thời muốn nổ tung lên. Nổ tung sinh ra khí lãng ép Hạ Hoàng cùng Thượng Quan Tử Tâm hai người đều không thể không liên tiếp lui về phía sau, cho đến khí lãng tiêu tán mới đứng vững bước chân. Lão Lục, ngươi làm sao có thể đồng thời sử xuất hai chủng thuộc tính hoàn toàn khác biệt kiếm khí? Thượng Quan Tử Tâm cau mày hỏi. Một người tu sĩ mặc dù có thể sử dụng nhiều loại thuộc tính lực lượng, nhưng lại không thể đồng thời sử dụng hai chủng thuộc tính hoàn toàn khác biệt lực lượng, đây là tu hành giới thông thường. Một khi có người làm loại nguy hiểm này nếm thử, kết quả duy nhất chính là lực lượng mình xung đột, bạo thể mà chết. Mà vào giờ phút này, Hạ Hoàng lại thật làm xong rồi. Nếu nói thông thường, vào giờ khắc này, bị hắn dùng bằng chứng như núi chuyện thực, hoàn toàn nát bấy. Hai chủng thuộc tính hoàn toàn khác biệt lực lượng ở một người trong cơ thể cộng tồn, đây quả thực là không thể tưởng tượng đấy. Thượng Cổ Tử Tâm cao mày, cũng không phải là bởi vì nàng lo âu trận này thắng bại, mà là lo lắng Hạ Hoàng năng lực như thế nếu như bị bên ngoài người biết được, tất định là Hạ Hoàng mang đến vô tận phiền toái. Như vậy một vị lật nghiêng thông thường thiên tài, cứ mặc cho người nào cũng muốn tiếp xúc. Hơn nữa, tất cả mọi người ý tưởng đều là giống nhau, không thể lôi kéo. Vậy thì hủy diệt. Đồng thời sử dụng thuộc tính ngược lại hai loại sức mạnh, loại biểu hiện này đối với các tu sĩ trùng kích lực cùng rung động cảm giác thậm chí càng mạnh hơn tử sát tâm thần. Dù sao, tử sát tâm thần mặc dù chân quý, nhưng dù sao đã từng xuất hiện, mà có thể đồng thời sử dụng thuộc tính ngược lại hai loại sức mạnh tu sĩ, cái này vẫn là thứ nhất. Đây là trước không có người sau cũng không có người tuyệt thế thiên phú. Không biết, Hạ Hoàng không cách nào trả lời Thượng Quan Tử Tâm cái vấn đề này, chỉ có thể giải thích như vậy. Băng hỏa song lưu từ nhỏ vẫn đợi ở trong cơ thể hắn dĩ nhiên không biết nên trả lời như thế nào Thượng Quan Tử Tâm nghi vấn. Lão Lục, có lẽ tương lai ngươi thật sẽ trở thành chúng ta chúc các đệ tử ưu tú nhất. Bất quá, đó là tương lai, không phải là bây giờ. Tiếp theo kiếm, định luận thắng bại như thế nào?
Thượng quan Tử Tâm nổi lên lòng háo thắng, hướng Hạ Hoàng khẽ mỉm cười, nụ cười khuynh thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 54, so tài kết quả Thượng quan Tử Tâm trên mặt khuynh thành trong nụ cười, một phần là đối với Hạ Hoàng thực lực cùng thiên phú công nhận cùng tán thưởng, một phần khác thì là nàng dâng lên cầu thắng cùng vô cùng tự tin. Nàng mở miệng nói muốn một kích phân thắng thua, tương tự lòng háo thắng đang như hỏa diễm vậy cháy hừng hực, Hạ Hoàng làm sao có thể cự tuyệt? Một chiêu quyết thắng thua sao? Ta cũng có ý đó. Hạ Hoàng giơ tay lên trong kinh hồng, kiếm phong có chút xuống phía dưới, lại sư tỷ, mời sáng chiêu. Lưu ý. Thượng quan Tử Tâm thấp giọng nhắc nhở, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, trên mặt sau cùng nhu hòa thoáng chốc rút đi, lưu lại tựa như trường kiếm xuất vỏ vậy sắc bén khí thế. Cùng loại khí thế này giúp đỡ lẫn nhau đấy, là ở trong tay nàng Tiền Tâm trên thân kiếm đột nhiên sinh ra lôi quang hai cánh. Kia là một đôi hoàn toàn do lôi điện tạo thành cánh khổng lồ, hai cánh vô giữa, lôi quang nhảy lên không chỉ, phát ra từng trận cụ có không gì sánh nổi lực uy hiếp đùng đùng sấm vang. Đây là Thượng quan Tử Tâm đắc ý nhất ba loại chân quyết một trong, cũng là nàng tự nghĩ ra chân quyết kiếm pháp, lôi dược kiếm thiếu. Làm chế chiêu người, Thượng quan Tử Tâm cùng lôi dược kiếm khiếu khế hợp trình độ có thể nói là 100, cảnh này khiến nàng có thể mang tiêu hao mỗi một phần chân nguyên đều thông qua lôi dược kiếm khiếu loại này chân quyết biến thành thực tế hữu hiệu lực tàn phá, mà không phải không có bề ngoài hoa giá tử. Cơ hồ hay là tại lôi điện cánh khổng lồ hình thành đồng thời, Hạ Hoàng cũng đồng thời có động tác. Lôi dược sao? Vậy thì thật là tốt lấy cánh đứng đối. Hạ Hoàng khẽ mỉm cười, giơ lên trong tay trường kiếm, thầm nói chân nguyên khi hắn trên cánh tay phải ngưng tụ lại một đôi lóe sáng quang dược, cũng ở kinh hồng trên thân kiếm dọc theo cùng quang dược nhất thể sắc bén kiếm mang. Chính là Cửu Thiên kiếm thức thứ hai, Cửu Thiên lược quang giá chiêu điểm báo trước. Quang dược xuất hiện, Hạ Hoàng nụ cười trên mặt chẳng những không có trở nên càng thêm rực rỡ, ngược lại nhanh chóng biến mất, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Bởi vì, hắn đã cảm thấy, Cửu Thiên lược quang uy lực tịnh không đủ để chống lại Thượng quan Tử Tâm lôi dược kiếm thiếu. Loại này phán đoán hoàn toàn là một loại trực giác, không có bất kỳ ý theo, có lẽ là đúng, có lẽ là lỗi, nhưng Hạ Hoàng đối với tin trực giác của mình. Đơn thuần kiếm quang không cách nào chiến thắng sao? Vậy liền như vậy đi. Hạ Hoàng làm ra quyết định, kiếm trong tay phong hơi xoáy, một đạo cuồng bạo cực nóng hỏa diễm chợt tự bàn tay của hắn duyên chuyển ra, bọc lại trường kiếm trong tay của hắn cùng với trên thân kiếm rồi mang. Có lửa này diễm gia trì, Hạ Hoàng một kiếm này uy lực nhất thời tăng vọt mấy thành. Mà đang ở hắn hoàn thành hỏa diễm gia trì đồng thời, Thượng quan Tử Tâm trong tay mang lôi điện hai cánh thiên tâm kiếm đã dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm thẳng tới. Trong không khí đốn vang từng trận lôi điện bạo liệt dị hưởng cùng chói hai kiếm rít. Đến thật tốt. Hạ Hoàng đối mặt cái này cấp tốc một kích, không lùi mà tiến tới, hai chân chợt bộc phát ra toàn bộ tốc độ, bay theo một người một kiếm cái bọc ở ngọn lửa nóng bỏng ở bên trong, khí thế như hồng. Song kiếm tương giao, thiên lôi động địa hỏa. Ở đây từ trước đến giờ an tĩnh minh trúc phong đỉnh, thoáng chốc vang lên một hồi nhận một trận tiếng nổ mạnh, không ngừng đụng lôi quang cùng hỏa diễm hướng ra phía ngoài quyết tán, đem mặt đất nổ ra rất nhiều lồi lõm hố động, lưu lại vô số nám đen trước tiêu dấu vết. Phương viên trong vòng 10 trượng cảnh tượng đã là hoàn toàn thay đổi. Mà ở hỏa diễm cùng lôi quang chu gian, Hạ Hoàng cùng Thượng quan Tử Tâm hai người nắm thật chặt trường kiếm của mình, kiếm phong tất cả dừng ở đối phương cái cổ trước hai thốn. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời đều có thể lấy đối phương tính mạng. Dĩ nhiên, sợ trả giá cao chính là mình cũng sẽ chết tại kiếm của đối phương phong. Ngang tay. Thời khắc tối hậu, vì sao đột nhiên thu lực? Thượng quan Tử Tâm chợt nghi ngờ hỏi nói, nếu là ta không có ngay sau đó thu lực lời mà nói, ngươi bây giờ đã là người chết. Cái này dù sao chỉ là so tài, không là cuộc chiến sinh tử, trên thân kiếm không có mắt, nếu là đả thương sư tỷ ngươi, ta sau này cũng không mặt tìm thêm đại sư tỷ ngươi so tài. Hạ Hoàng bình tĩnh hồi đáp. Tiểu tử ngốc. Thượng quan Tử Tâm cầm trong tay thiên tâm kiếm lần nữa bị thua đến trên lưng, giống như là một vị đại tỷ tỷ vậy cười mắng, ta mặc dù đem lực lượng áp chế đến cùng ngươi ngang hàng tiêu chuẩn, nhưng nếu như chiêu kiếm của ngươi muốn thương tổn được ta, ta tùy thời có thể khôi phục vốn là thực lực, lo lắng của ngươi quá mức dư thừa. Cũng đúng. Hạ Hoàng cũng đem kinh hồng kiếm cắm vào trên lưng vỏ kiếm, ngang tay, đây là một cái không xấu kết quả. Đại sư tỷ, ở tứ các cạnh anh trước khi bắt đầu, ta có thể thường thường tìm ngươi so tài sao? Dĩ nhiên có thể. Thượng quan Tử Tâm hớn hở đáp ứng. Chúc các trừ nàng ra những đệ tử khác vẫn luôn về mặt tu luyện lười biếng dị thường, dẫn đến nàng không thể không sử dụng thủ đoạn cường ngạnh bức bách mọi người tu luyện, bây giờ thật vất vả xuất hiện một cái thiên phú kinh người hơn nữa thập phần chăm chỉ lục sư đệ, trong lòng vạn phần vui sướng nàng dĩ nhiên không thể nào cự tuyệt yêu cầu như vậy. Bất quá, vừa mới kia cũng không phải là ngang tay, mà là ta thua. Thượng quan Tử Tâm chợt nói bổ sung. Hạ Hoàng ngạc nhiên, không biết Thượng quan Tử Tâm lời ấy tại sao. Mặc dù nhìn qua ta ngươi cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế thực lực của ta nguyên bản là so với ngươi mạnh hơn, cho dù là đem lực lượng áp chế đến cùng ngươi ngang hàng tiêu chuẩn, cũng không cách nào thay đổi ta có một ít ưu thế. Tại dạng này ưu thế giới, chúng ta nhưng lại bất phân cao thấp. Kết quả như vậy, dĩ nhiên coi như là ta thua. Thượng quan Tử Tâm biết Hạ Hoàng vì sao giật mình, bỉm cười nói, tốt lắm, Lão Lục, chúng ta cùng đi xem nhìn Lão Tam cùng Lão Ngũ đi. Dựa theo suy đoán của ta, hai người bọn họ lúc này đang vừa uống trà bên trò chuyện chúng ta chuyện bên này. Đúng như Thượng quan Tử Tâm dự liệu, vào giờ phút này, ở thứ năm phó trong các, chúc các tam đệ tử Đỗ Mặc cùng Ngũ đệ tử Lục Khinh hai người đang ngồi đối diện và mính, cùng nhau thưởng thức Lục Khinh lần xuống núi này thu hoạch thượng đẳng lá trà cùng mức. Giờ phút này, trên mặt của hai người đều là thích ý mỉm cười. Bọn họ sợ nhất đại sư tỷ đã bị Hạ Hoàng thành công rời đi chú ý lực, tránh được một kiếp hai người làm sao có thể mất hứng đâu này. Tam sư minh, ngươi cảm thấy Lão Lục bây giờ ra sao? Lục Khinh hỏi. Còn phải nghĩ sao? Đỗ Mặc đảo cặp mắt trắng dã, vừa mới trận kia không tầm thường tiếng nổ mạnh ngươi cũng nghe được, ở trong đó có chúng ta hết sức quen thuộc lôi bạo tiếng, hiển nhiên đó là đại sư tỷ đang cùng tiểu sư đệ so tài đấu. Lấy đại sư tỷ tính tình, đoán chừng là đem lực lượng áp chế đến cùng tiểu sư đệ ngang hàng tiêu chuẩn nữa ra tay. Dù vậy, đại sư tỷ thực lực, ta muốn lão ngũ ngươi nên rất rõ ràng. Lão lục mặc dù thiên phú không tầm thường, nhưng dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, giờ phút này đại khái đã bị lôi bạo nổ thành than đen đầu. Lục Khinh nghe vậy, cũng không có gì hết ý biểu tình, ngược lại có chút nhìn có chút hả hê. Tam sư minh, ta cá là một tháng tạp vụ, lần này so tài về sau, tiểu sư đệ đoán chừng sẽ bởi vì tổn thương một ngày không xuống giường được. Lão ngũ như ngươi vậy đánh cuộc không phải là ăn bạ sao? Đem tất thắng tuyển hắn mua, lưu cái phải thua cho ta. Đỗ Mặc rất là khinh bị liếc Lục Khinh một cái. Tam sư minh, lão ngũ, hai người các ngươi thật là quá đáng. Chúc các tứ đệ tử Lý Chấp Bạch lúc này cũng đi vào, các ngươi làm sao có thể như vậy không tin đảm nhiệm sư đệ của chúng ta? Sư đệ của chúng ta có thể là phi thường tranh khí. Các ngươi nói như vậy, thật là làm ta cảm thấy đau lòng. Lão Lục biết nhất định sẽ thương tâm. Đỗ Mặc cùng Lục Khinh ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, có chút ngượng ngùng, nhất thời không biết nên thế nào nói tiếp. Lý Chấp Bạch đi tới Lục Khinh bên cạnh, một hớp đem Lục Khinh uống trà xong, trầm khẩu khí, cái gì kia, lão Lục, ta cá là 3 tháng tạp vụ, lão Lục hôm nay nhất định sẽ bởi vì tổn thương không xuống giường được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, ai là sư minh Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch, Lục Khinh ở thứ 5 phó trong các nói đùa một hồi, cuối cùng cũng không còn tranh luận xuống ai nên đi làm chàng này đánh của ban đại đầu, vừa hướng bên ngoài các đi vẫn vừa thảo luận đến tột cùng nên người nào chịu trách nhiệm mấy tháng này trong các tất cả tạp vụ. Ba người cười cười nói đi ra thứ 5 phó các, đang nhìn thấy hai đạo hết ý thân ảnh xông tới mặt. Nhìn vậy cơ hội là đi sóng vai hai người, ba người trước một khắc còn vẻ mặt tươi cười mặt trong nháy mắt vặn bẹo thành vô cùng hoảng sợ. Ba vị sư minh, các ngươi thật giống như trò chuyện rất cởi mở tâm a. Vừa mới ta giống như nghe được một cái thú vị đánh bạc, ta có thể gia nhập sao? Đi sóng vai trong hai người nam tử tự tiếu phi tiếu đối với Đỗ Mặc ba người nói. Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch, Lục Khinh ba người biểu tình thoáng chốc trở nên lung túng dị thường, không biết trả lời như thế nào. Cái đó, lão Lục, ngươi nghe à? Đỗ Mặc đang nhìn bầu trời nói, thật ra thì chúng ta vừa mới chỉ là nói chơi, không có thật muốn đánh cuộc ý tứ. Như vậy à? Được rồi. Hạ Hoàng thờ ơ nhún vai một cái, ta còn tưởng rằng ta có mấy tháng đều không cần làm trong các tạp vụ nữa nha. Hạ Hoàng chỉ là cùng Đỗ Mặc ba người đùa giỡn một chút, mà đứng ở Hạ Hoàng bên người chúc các đại sư tỷ thượng quan tử tâm thái độ hiển nhiên cũng sẽ không giống như Hạ Hoàng tốt như vậy. Ta xem các ngươi tam sư huynh đệ tựa hồ cũng rất dội danh à, vừa đúng mới vừa cùng lao lục nhiệt hết thần, bây giờ để cho ta nhìn ngươi một chút cửa gần đây có bao nhiêu tiến bộ, như thế nào? Thượng quan tử tâm lúc nói chuyện, lòng bàn tay đã mơ hồ có lôi quang nhảy lên. Đại sư tỷ, chớ có nói đùa. Chúng ta gần đây mặc dù có cố gắng tu luyện, rất nhiều tiến bộ, nhưng là chúng ta điểm này tiến bộ thế nào vào đại sư tỷ ngươi pháp nhãn đâu này? Đại sư tỷ ngươi chính là để cho tự chúng ta thật tốt tu luyện đi. Đỗ Mặc cường tiếu từ chối nói. Lục Khinh thấy vậy không ổn, vỗ hót một cái, ta nhớ ra rồi. Ta còn có một lò trọng yếu đan dược không có luyện chế. Không thể cùng đại gia tiếp tục tán gẫu. Các ngươi tiếp tục, ta đi trước một bước. Dứt lời, Lục Khinh quay người lấy tốc độ nhanh nhất trốn vào hắn ở thứ 5 phó cát, ở hắn đại sư tỷ làm ra phản ứng trước đem cửa lớn từ trong bên chết tử quan ở. Nhìn tia phiến đã sáng lên cấm chế tia sáng cửa lớn, Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch trong lòng không khỏi thầm mắng Lục Khinh vứt bỏ đồng bạn. Phải biết, hai người bọn họ nhưng là không kịp trở lại mình phó trong các đấy, bây giờ Lục Khinh trốn, đối mặt đại sư tỷ cũng chỉ còn dư lại hai người bọn họ rồi. Về phần lão Lục Hạ Hoàng, nhìn Hạ Hoàng cùng đại sư tỷ đứng sóng vai bộ dạng, bọn họ không cần nghĩ cũng biết bây giờ là không trông cậy nổi vị này lục sư đệ rồi. Huống chi, bọn họ vừa mới cầm Hạ Hoàng trêu đùa đối thoại đều bị Hạ Hoàng nghe đi, lúc này Hạ Hoàng không bỏ đá xuống giếng bọn họ liền cảm ơn trời đất. Đại sư tỷ, Đỗ Mặc biết hôm nay khó thoát khỏi một kiếp, chấp nhận mà nhìn đại sư tỷ thượng quan tử tâm, vậy hôm nay đặc vấn nội dung là cái gì? Thượng quan tử tâm nhìn một chút giống vậy biểu tình Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch, cũng không có giống như bình thời như vậy lộ ra nghiêm nghị thần sắc, mà là khác thường bình tĩnh, lao tam, lao tứ, cùng so với trước kia, khoảng thời gian này thật ra thì các ngươi đã coi là rất nỗ lực. Ta một mực hy vọng các ngươi có thể càng cố gắng tu luyện, cho chúng ta chúc các tranh giành một hơi, nhưng các ngươi chỉ không ở chỗ này, ta cưỡng cầu cũng là vô dụng. Nghe được thượng quan tử tâm lời nói này, Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch nhất thời ngẩn ra mắt. Hôm nay cái này là ngọn gió nào thổi? Đại sư tỷ chợt rồi tính. Không đúng, cái này nhất định là tại nằm mơ. Hai người theo bản năng bấm bấm cánh tay của mình, trên cánh tay rõ ràng chuyển tới đau đớn vô cùng tàn khốc mà nói cho bọn hắn biết, bọn họ cũng không có đang nằm mơ. Thượng quan tử tâm cũng không có bởi vì hai người kinh ngạc mà dừng lại, nàng chưa nói xong lời của Tiêu Dịch cùng Hàn Biễn lần trước tới chúng ta chúc các chuyện tình ta đã nghe nói, cho nên ta có thể hiểu được các ngươi khoảng thời gian này trở nên càng thêm nỗ lực nguyên nhân. Lão tam, lão tứ, lần này ta không cách nào thay các ngươi đòi lại vứt bỏ tôn nghiêm, cho nên 3 tháng sau tứ các cạnh anh nhìn chính các ngươi. Dĩ nhiên, còn có lão lục ngươi. Hạ Hoàng nghe được thượng quan tử tâm nói từ bản thân, nghiêng đầu đón lấy thượng quan tử tâm ánh mắt, khẽ mỉm cười, đúng vậy à. Bản thân vứt bỏ đồ vật, chỉ có dựa vào mình mới có thể nhặt lên. Lần trước sở vứt bỏ cái kia bộ phận tôn nghiêm, ta và hai vị sư huynh sẽ ở tứ các cạnh anh bên trên cùng nhau đòi lại. Nghe xong Hạ Hoàng cùng thượng quan tử tâm lời mà nói, Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch không hẹn mà cùng nặng nặng gật đầu một cái. Giờ khắc này, thì giống như Hạ Hoàng mới là sư huynh, mà bọn họ là sư đệ. Ngay tại 4 người chuẩn bị mỗi người trở về lúc tu luyện, chủ các phương hướng chợt chuyển tới sư tôn của bọn hắn Mộ Vân Bình thanh âm, lão lục, đến nơi này của ta. Nghe được sư tôn triệu hoán, Hạ Hoàng không chút suy nghĩ, liền hướng chủ các phương hướng đi tới. Nhìn Hạ Hoàng từng bước một rời đi bóng lưng, Đỗ Mặc lấy tuổi trò thọt bên cạnh Lý Chấp Bạch, lão tứ, ngươi có hay không cảm thấy, sư tôn cùng lão lục gặp mặt tần số rất cao.
Đúng vậy a.
Lý Chấp Bạch thâm dĩ vi nhiên, bình thời đều rất ít lộ diện, sư tôn lại có thể biết có ở đây không, đến thời gian nửa tháng bên trong hai lần cùng lão lục đơn độc gặp mặt, quả nhiên, đối với lão lục tiên phú, sư tôn cũng là rất coi trọng đấy.
Đại sư tỷ, ngươi từng nói lão lục đem Trúc Phong tứ tượng công tu luyện đến đệ tứ trọng, đó là thật sao?
Đỗ Mặc chợt nhớ tới Thượng Quan Tử Tâm cùng Hạ Hoàng lần đầu tiên gặp mặt lúc Thượng Quan Tử Tâm theo như lời nói, quay người hướng nàng hỏi.
Đương nhiên là thật.
Thượng Quan Tử Tâm giống vậy nhìn Hạ Hoàng bóng lưng, giật mình sao?
Các ngươi mấy sư minh tu luyện hồi lâu, Trúc Phong tứ tượng công vẫn dừng lại ở đệ nhị trọng, mà Lao Tứ lại trong thời gian thật ngắn đột phá đến đệ tứ trọng.
Cái gì?
Lão Lục hắn tu luyện Trúc Phong tứ tượng công đã đến tầng thứ tư.
Điều này sao có thể?
Đây là Lý Chấp Bạch lần đầu tiên nghe được tin tức này, chấn kinh đến vô di phục ra, tử sát tâm thần, cộng thêm đệ tứ trọng Trúc Phong tứ tượng công, cái này chẳng phải là nói Lão Lục trong thời gian rất ngắn liền có thể ở chân nguyên cảnh giới bên trên đuổi theo chúng ta?
Đúng là như vậy.
Chuyện này, Lý Chấp Bạch sợ run nửa ngày, cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi lâu mới vỗ một cái Đỗ Mặc bả bay, Tam sư minh, ta đi tu luyện.
Bây giờ,
Đỗ Mặc có chút ngoài ý muốn Lý Chấp Bạch đột nhiên trở nên như vậy chủ động.
Ngay tại lúc này,
Lý Chấp Bạch nụ cười có chút cổ quái, ta cũng không hy vọng ta đây làm sư minh ở ngắn ngủi một hai tháng giữa liền bị mới vừa mới nhập môn tiểu sư đệ đuổi theo. Tam sư minh thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng có thể không cảm giác được loại áp lực này đi.
Đỗ Mặc trầm mặc một hồi, nghiêm túc hồi đáp, ta cũng vậy đi tu luyện.
Nhìn hai người chia ra hướng bản thứ ba các cùng thứ tư phó các đi thân ảnh của Thượng Quan Tử Tâm nhỏ không thể thấy cười cười, quay người rời đi.
Mà vào giờ phút này, ở chúc các chủ các bên trong, Hạ Hoàng không có ở trong các đại đường nhìn thấy sư tôn Mộ Vân Bình, vì vậy liền theo lần trước trong trí nhớ con đường đi tới cái kia ở giữa nho nhỏ mật thất.
Quả bất kỳ nhiên, Mộ Vân Bình đang bên trong chờ hắn.
Lão Lục, lần này cầm kiếm, cảm giác cùng trước kia có cái gì bất đồng?
Mộ Vân Bình mở miệng liền trực tiếp hỏi.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 56, biện pháp giải quyết sư tôn ngươi phát hiện sao?
Ta và đại sư tỷ tỷ thí thời điểm, sư tôn ngươi cũng có ở đây không?
Hạ Hoàng không nghĩ tới Mộ Vân Bình vừa mở miệng hỏi lên mình lúc này trong lòng lớn nhất nghi ngờ, nhất thời ngạc nhiên.
Đang cùng đại sư tỷ Thượng Quan Tử Tâm trong chiến đấu, Hạ Hoàng đã phát hiện bản thân trong chiến đấu cùng dĩ vãng chút bất đồng. Vốn là Hạ Hoàng còn tưởng rằng những thứ này bất đồng là bởi vì mình thực lực tăng lên tạo thành cảm giác xa lạ, nhưng ở đi trở về trên đường, hắn một đường trầm tư, mới phát hiện sự thật cũng không phải là như vậy.
Sư tôn biết được hắn trong chiến đấu chung khác thường cảm thụ, là bởi vì sư tôn có liên quan rốt hắn và đại sư tỷ chiến đấu sao?
Còn là bởi vì cái gì khác nguyên nhân?
Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thông qua trong không khí tiêu tán mà đến còn sót lại tình khí, suy đoán tám phần.
Mộ Vân Bình hời hợt hồi đáp.
Mộ Vân Bình lần này trả lời mặc dù hời hợt, nhưng nếu là bị người bên cạnh nghe đi, không phải kinh điệu cảm của bọn hắn không thể.
Hạ Hoàng cùng Thượng Quan Tử Tâm địa phương chiến đấu khoảng cách nơi đây chừng mấy dặm chi diêu, mà Hạ Hoàng cùng Thượng Quan Tử Tâm hai người chiến đấu sinh ra dư âm phạm vi nhiều nhất không cao hơn 50 trượng, Mộ Vân Bình là thế nào tại sao như vậy địa phương nhận ra được hai người chiến đấu dư kình hay sao?
Bất quá, người trong cuộc Hạ Hoàng thật không có quá vì chuyện này khiếp sợ, bởi vì hắn còn có càng thêm quan tâm vấn đề cước đãi lấy được câu trả lời.
Xin hỏi sư tôn, ta lúc chiến đấu cảm giác đến khác thường là cái gì?
Tại sao lần này lần nữa năm lấy kiếm, ta nhưng không có trước kia dùng kiếm lúc cái loại đó mượt mà như ý cảm giác, huy kiếm được kiếm giữa luôn là cảm giác được một cổ vô hình trở ngại.
Bởi vì Trúc Phong tứ tượng công đối với tâm cảnh của ngươi sinh ra ảnh hưởng.
Mộ Vân Bình chỉ Hạ Hoàng trong lòng, Trúc Phong tứ tượng công, như cùng ngươi hiểu, bộ này tu luyện công pháp là thoát thai từ đối với Trúc Phong bốn loại cảnh tượng cảm ngộ.
Tuy có tứ tượng, nhưng tứ tượng chi nồng cốt đều ở đây với một cái tính chữ, mà lao lục kiếm của ngươi lại tràn đầy cuồng phóng chiến ý.
Nhìn Hạ Hoàng như có điều suy nghĩ biểu tình, Mộ Vân Bình tiếp tục giải thích, cuồng phóng chiến ý là ngươi lúc trước trong tu luyện sở dưỡng thành, loại này chiến ý cũng không phải là chuyện xấu, nó để cho ngươi trong chiến đấu từ đầu tới cuối duy trì lấy không khuất phục, không thỏa hiệp nhận tính và bính bát tinh thần. Bây giờ vấn đề là, loại này chiến ý cùng Trúc Phong tứ tượng công ở giữa mâu thuẫn, để cho tâm cảnh của ngươi sản sinh biến hóa, vì vậy, ngươi dùng kiếm liền
không nữa như dĩ vãng nhanh như vậy ý sắc bén rồi.
Một vị tu sĩ sử dụng chân quyết có hay không có thể phát huy uy lực lớn nhất, mặc dù ở mức độ rất lớn là bị tâm thần ảnh hưởng, nhưng là có hay không cùng tâm cảnh tương xứng, cũng là trọng yếu ảnh hưởng nhân tố.
Mà hôm nay, lão lục tâm cảnh của ngươi đã không nữa giống như kiểu trước đây thích hợp ngươi đã từng tu luyện kiếm pháp chân quyết.
Thì ra là như vậy.
Hạ Hoàng gật đầu một cái.
Đối với mình trong chiến đấu kia không chịu thua cả tính, Hạ Hoàng so với bất kỳ người đều đòi giải, đây là hắn từ nhỏ ở cha giáo dục hạ dưỡng thành.
Cha thường thường nói không chịu thua mới là trở nên mạnh mẽ đích căn nguyên, chỉ cần trước tin tưởng mình là mạnh nhất, như vậy mới có thể chân tránh biến thành trong mọi người mạnh nhất. Đối với những lời này, Hạ Hoàng một mực thâm dĩ vi nhiên.
Mà đang tu luyện Cửu Thiên Kỳ nhất trong sở ghi lại Cửu Thiên chân quyết về sau, Hạ Hoàng trong lòng không chịu thua cố này ngạo khí càng trở nên càng ngày càng mạnh. Đây đại khái là bởi vì Cửu Thiên chân quyết bản thân liền tràn đầy một loại quân lâm Cửu Thiên mùi.
Mà ở đối với Trúc Phong tứ tượng công trong quá trình tu luyện, bởi vì ở trong lúc vô tình cảm ngộ đến bộ công phu này bên trong ảo diệu, yên lặng ở tự nhiên chi tĩnh trong đó, tim của hắn tự nhiên cũng đi theo yên tĩnh lại.
Cho dù công pháp bản thân cùng chân quyết sẽ không xung đột, hôm nay biến hóa này tầm cảnh liền đủ để cho hắn không cách nào nữa giống như kiểu trước đây tung ý huy sái kiếm trong tay hắn.
Sư tôn, vậy ta nên như thế nào giải quyết loại này xung đột?
Đã biết được vấn đề, kia nên thật tốt suy tính biện pháp giải quyết vấn đề.
Có hai cái biện pháp.
Mộ Vân Bình giơ lên hai ngón tay, một cái đơn giản, một cái khó khăn.
Lão lục ngươi muốn nghe cái nào?
Hai cái biện pháp giải quyết, một cái đơn giản,
một cái khó khăn, nếu như cái gì đều không biết liền một hớp tuyển định khó khăn tuyển hạng, loại người như vậy đại khái đều là trong tiên địa thuần tránh nhất kẻ ngu. Mộ Vân Bình đã cho ra hai cái lựa chọn, đã nói lên trong đó tất có nguy cơ. Hạ Hoàng biểu tình dần dần túc, thận trọng hồi đáp, xin sư tôn đem hai cái biện pháp đều nói cho đệ tử đi. Thưởng thức thần sắc ở Mộ Vân Bình khuôn mặt chợt lóe lên, Mộ Vân Bình khẽ gật đầu, biện pháp thứ nhất, buông tha cho ngươi vốn là tu luyện kiếm pháp, căn cứ trúc phong tứ tượng công chậm chạp điều chỉnh tâm cảnh của ngươi, chuyên tâm tu luyện mình trúc bí sách bên trên sở ghi lại chân quyết. Lão Lục, ngày đó vi sư ở trước mặt ngươi động tới một lần tay, ngươi cảm thấy vi sư sử chân quyết uy lực như thế nào? Rất mạnh. Một lần muốn hôm đó Mộ Vân Bình đại phát thần uy một màn, Hạ Hoàng liền không nhịn được ở đấy lòng đối với vị sư tôn này bội phục và phần. Thế nhân tất cả tiếng người đinh thưa thất trúc các cũng là bởi vì có như vậy một vị trưởng các trấn giữ, cho nên mới có thể tiếp tục cũng liệt vào tứ quân tử các. Ngày hôm đó ra mắt Mộ Vân Bình thực lực về sau, Hạ Hoàng liền biết hiểu, câu này truyền lưu rất rộng, không biết thực hư lời mà nói, không có nửa điểm nói xạo cùng khoa đại. Cho nên, cho dù ngươi buông tha cho ngươi vốn là tu luyện chân quyết, đổi thành chuyên tâm tu luyện mình trúc bí sách bên trên chân quyết, tương lai thành tựu cũng tất nhiên bất phàm. Đây chính là đơn giản nhất, mau lẹ nhất biện pháp giải quyết. Mộ Vân Bình cười nói, buông tha cho Cửu Thiên chân quyết, đây là Hạ Hoàng sẽ không đi suy tính sự tình. Sở dĩ không thi toàn quốc lo, cũng không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào tham luyến bộ này chân quyết cường đại uy lực, mà là bởi vì hắn đang tu luyện rồi Cửu Thiên chân quyết sau từ bình thành trông coi tàng thư các hẻm rượu mùi lao đầu nhi na nhi nghe nói cha hắn cùng quyển kia Cửu Thiên kỳ nhất chút duyên phận. Ở đây bộ Cửu Thiên chân quyết ở bên trong, Hạ Hoàng có thể rõ ràng cảm giác được đến từ cha hắn kỳ vọng, đến từ rượu lô mũi lao đầu nhi kỳ vọng, thậm chí là đến từ lão bộ xương viện trưởng kỳ vọng. Vì vậy, hắn tuyệt sẽ không bởi vì đồ nhất thời dễ dàng, liền hoàn toàn buông tha cho Cửu Thiên chân quyết. Hơn nữa, không chỉ là không buông tha, hắn còn càng phải đem bộ này chân quyết tu luyện tới ngọn nguồn. Đầy đủ mà tu luyện tới ngọn nguồn. Xin mời sư tôn nói biện pháp thứ hai đi. Hạ Hoàng không chút do dự nói, biện pháp thứ hai chính là để cho trúc phong tứ tượng công tạo thành kia bộ phận tâm cảnh cùng ngươi nguyên hữu tâm cảnh, ý chí hoàn toàn dung hợp. Nếu như nói ngươi vốn là tâm cảnh phẩm chất là ở một cái nạo chữ, mà mới tâm cảnh cảm ngộ là ở một cổ tinh chữ, như vậy, ngươi sở phải cố gắng đạt tới toàn bộ cảnh giới mới chính là tinh tâm, nạo cốt. Điều này cần ngươi bỏ ra cực lớn cố gắng, càng cần hơn kiên nhẫn cùng nội tính. Ngươi muốn thử một chút sao? Lão Lục. Mộ Vân Bình nhìn chăm chú Hạ Hoàng cặp mắt, đang mong đợi đáp án của hắn. Tinh tâm, nạo cốt. Tinh tâm, giữ vững bình tĩnh lý trí đi suy tính, nạo cốt, bảo trì bất khuất ý chí chiến đấu. Là cái ý này sao? Hạ Hoàng đón Mộ Vân Bình ánh mắt, thận trọng gật đầu một cái, sư tôn, ta chọn biện pháp thứ hai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 57, tu luyện trợ lực tinh tâm, nạo cốt. Vấn đề tìm được, đạo lý cũng hiểu, nhưng muốn như thế nào giải quyết cái vấn đề này, hoàn thành tự thân cảnh giới hoàn toàn mới lột xác, mới thật sự là vấn đề khó khăn. Đi ra chủ các mật thất trên đường, Hạ Hoàng một mực suy tính cái vấn đề này. Rốt cuộc làm như thế nào ở bảo trì bình hòa tâm cảnh đồng thời lại có ý chí bất khuất, hai loại hoàn toàn bất đồng phẩm chất muốn kết hợp với nhau, hiển nhiên không phải là một ngày hay hai ngày công phu sẽ thành. Tâm cảnh tu luyện thường thường so với chân nguyên ngưng tụ càng thêm tốn thời gian, có vài người tu luyện mấy chục năm, tâm cảnh mới dần dần có sở biến hóa, mà có người tu luyện trăm năm, tâm cảnh cũng không có cái gì quá lớn sửa đổi. Mà Hạ Hoàng lúc này, sở câu đấy là một loại chỉ vì cái trước mắt phương thức tu luyện, bởi vì hắn muốn ở tứ các cạnh anh bên trên phát huy ra mạnh nhất thực lực, nhất định phải hoàn thành tâm cảnh lột xác. Loại này chỉ vì cái trước mắt bản thân liền là cùng tĩnh tâm đối với mâu thuẫn, cái này cũng khiến cho hắn muốn đạt tới cái mục tiêu này trở nên càng thêm khó khăn. Mộ Vân Bình làm vi sư tôn, đối với đệ tử dạy luôn là điểm đến là dừng. Làm như vậy chỗ tốt là ở, các đệ tử có thể phát huy đầy đủ ý nghĩ của mình, để cho cá nhân đích con đường tu luyện phù hợp cá nhân đích đặc điểm. Nhưng cùng chỗ tốt đối ứng với nhau đấy, làm như vậy chỗ xấu cũng hết sức rõ ràng, đó chính là cái này cực kỳ khảo nghiệm đệ tử bản thân ngộ tính cùng thiên phú, nếu là thiên phú không đủ, nhưng có thể suốt đời cũng sẽ không có cái gì quá lớn tiến bộ, dù sao, Mộ Vân Bình chỉ là cho bọn hắn chỉ điểm phương hướng, lại không có cho bọn hắn một cái đã phô bình con đường. Hạ Hoàng một đường trầm tư, trong lúc vô tình lại tới phía sau núi kia mảnh trúc hải. Mảnh này trúc hải trợ giúp hắn lĩnh ngộ hoàn chỉnh trúc phong tứ tượng ý, để cho hắn tu luyện trúc phong tứ tượng công tiến độ đột nhiên tăng mạnh, phải hoàn thành tĩnh tâm cùng ngạo cốt hoàn mỹ dung hợp, mảnh này trúc hải đồng dạng là ắt không thể thiếu nơi tu luyện. Tĩnh tâm ngạo cốt, tĩnh tâm chính là cơ sở, ta còn trước thử để cho tâm tính bình thản xuống đi. Hạ Hoàng tự lẩm bẩm, ở trúc hải trong ngồi xếp bằng xuống, trước kia nghe bình thành mấy ông già thường nói việc gấp chậm làm ta khi đó vẫn không rõ đến tuột cùng là tại sao, bây giờ nghĩ lại, nếu là việc gấp gấp làm, tâm tính rộn ràng, ngược lại tự loạn trật cước. An tĩnh ngồi ở trúc hải trong đó, Hạ Hoàng từ từ đem tim của mình chạy xe không, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, cũng không điều tức, chính là đơn giản như vậy đấy, ngồi an tĩnh, giống như nhắm mắt dưỡng thần lại giống như cố định mà ngủ. Từng trận trúc đang lúc thanh phong thổi tới Hạ Hoàng khuôn mặt, mang từng tia sen lẫn trúc hương lạnh lẽo, tại như vậy thích trí hoàn cảnh cùng tâm cảnh ở bên trong, Hạ Hoàng cơ hồ sẽ phải ngủ thật say. Tĩnh tâm, nhất thời dễ dàng, lâu dài khó khăn. Biết rõ hiện tại chính mình không có khả năng gấp gáp, Hạ Hoàng cũng không có bởi vì tâm cảnh đã kinh biến đến mức bình thản mà đứng cắt ra mới suy tính nên như thế nào ở tĩnh tâm trạng thái bồi dưỡng ngạo cốt, mà là duy trì an tĩnh hiện trạng. Ở mảnh này tĩnh mật trúc trong nước, ngồi xuống chính là 12 canh giờ. Trong cơ thể đã cùng băng hỏa song lưu lực tương sinh tương dung chân nguyên bị tâm cảnh của hắn ảnh hưởng, lấy màu tím hình kiếm tâm thần vì khởi điểm, ở trong cơ thể hắn chậm rãi lưu động qua lần lượt đại chu thiên, cũng trong quá trình này chậm rãi tăng cường.
Như vậy chậm rãi lưu động để cho Hạ Hoàng chân nguyên tăng cường tốc độ cùng dĩ vãng so sánh chậm không ít, bất quá lại càng thêm vững chắc. Chợt, một chỉ không biết từ nơi nào bay tới tiểu trùng nhích tới gần Hạ Hoàng, phát ra o o o n g phiền lòng chấn dự âm thanh. Nay trùng tuy nhỏ, nhưng tính cảnh giác không kém, nó cũng không có trực tiếp dừng ở Hạ Hoàng trên người, mà là khoảng cách gần mà vây quanh Hạ Hoàng quanh quần bay lượn, tựa như đang quan sát cái này tính tọa bất động người ngoại lai. Như vậy gần sát khoảng cách gần bay lượn để cho kia chấn dự âm thanh anh nhiều không đi, càng lộ vẻ phiền lòng. Cho dù là đã tính tọa 12 canh giờ Hạ Hoàng cũng không khỏi làm cho này nao thanh âm của người nhữ mày một cái. Tiêu diệt cái này phiền lòng thanh âm người chế tạo là Hạ Hoàng trong đầu nô ra ý niệm đầu tiên, chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù không động thủ đi đập, tùy ý phát ra một đạo kình khí cũng đủ để chính xác mà đánh trúng cái này bay đủ tiểu trùng. Bất quá, cái ý niệm này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền bị Hạ Hoàng cười hủy bỏ. Trong chiến đấu chân chính, nếu là gặp nguy hiểm, tâm cảnh chi phủ động trình độ thắng được loại này quấy nhiều há chỉ gấp trăm lần. Nếu như ngay cả cái này một chút ít quấy nhiều đều vượt qua không được, còn nói gì tinh tâm. Hạ Hoàng trong lòng như vậy mình nhắc nhở. Đè xuống tiêu diệt tiểu tử này trùng ý niệm, Hạ Hoàng tiếp tục tính tọa bất động, đảm nhiệm kia tiểu trùng ở bên thai mình quanh quần bay lượn. Có lẽ là đối trước mắt cái này không núp nhích ngoại nhân mất đi hứng thú, có lẽ là vội vã đi mình thực, kia tiểu trùng chỉ vây quanh Hạ Hoàng bay nửa khắc đồng hồ, liền trên không trung vòng vo một cái mỹ diệu vòng, hướng một hướng khác đi. Mà Hạ Hoàng vẫn lưu tại nguyên chỗ, nhắm mắt tính tâm. Theo thời gian trôi qua, Hạ Hoàng tại loại này an tĩnh trong dần dần chỉ có thể cảm giác được đỉnh đầu của mình ngày cùng mình đang ngồi đấy, mà chính hắn, tựa như sáp nhập vào cái này mảnh thiên địa giống như, vậy an tĩnh, vậy tự nhiên. Trước đó chưa từng có an tĩnh tâm cảnh ở bên trong, hết thể như không. Hạ Hoàng không biết, đây chính là cái gọi là vô ngã cảnh. Hạ Hoàng càng không biết là, ở chủ các một gian hắn không thấy được trong phòng tối, sư tôn của hắn, chúc các trưởng các mộ Vân Bình đang thông qua nào đó hắn không biết phương thức quan sát hắn. Quả nhiên là thiên phú kỳ tử, vậy mà có thể áp chế hoàn toàn ở hắn cái này tuổi tác ứng hữu rộn ràng tâm tư. Ta chúc các xuất hiện như vậy nhân trung long vượng, cũng không biết là họa hay phúc. Mộ Vân Bình lẩm bẩm lầu bầu thanh âm ở đây đang lúc rộng rãi trong phòng tối vang lên, hồi âm không dứt. Chợt, Mộ Vân Bình vung tay lên, cánh đông vách tường chợt sáng lên, trên tường bày được 7 hàng tổng cộng là 7749 đến đồng thời giấy lên sáng ngời ánh nến. Không gió mà bay ánh nến đem trọn cái ám thất chiếu sáng, càng chiếu sáng Mộ Vân Bình thân ảnh của cùng dưới chân hắn kia bắt môn trận đồ. Mộ Vân Bình ngay sau đó lại hướng nam, tây, bắc ba phương hướng liên tục phất tay, mà khác ba mặt vách tường cũng đồng thời sáng lên. Trên tường bày được 7 hàng 7749 đến cùng cánh đông vách tường đúng là độc nhất vô nhị. Làm người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, gian phòng này vậy mà không có cửa. Nếu như không có cửa, kia Mộ Vân Bình lại là như thế nào tiến vào? Mộ Vân Bình hai tay rất quyết, 7 đạo lưu quang chống rông mà hiện, ở bên người hắn bay quanh xoay tròn, theo Mộ Vân Bình ngồi xếp bằng xuống động tác, mặt đất tứ tượng bắt môn đồng thời sáng lên, cùng trên tường đến hòa lẫn. Một loại huyền ảo lực lượng vô danh đem đây hết thảy xuyên liên, cả phòng nhất thời lưu quang lấp lánh, chói mắt phi thường. Bốn bát tương sinh, cũng thất tuần đồng hành, ta sáu đồ đệ, vi sư hôm nay giúp ngươi một hồi, ngày sau số mạng như thế nào, bưng nhìn chính ngươi. Mộ Vân Bình thanh âm càng ngày càng vang dội, người có long phượng có tư thế, tung ngày khó đè nén, từ xưa phúc họa tương ý đi, long phượng ta chúc các bay lên không, tương lai phúc họa lần lượt vô cùng, lại là một phen tạo hóa. Mộ Vân Bình trong lòng có lấy chính hắn khảo lượng. Chúc các truyền thừa đến nay đã lộ vẻ suy sụp hiện ra, hiện tại hắn cho dù có thể bằng lực một người giữ được chúc các an nguy, nhưng nếu là một ngày kia hắn một mạng về tây, chúc các phải như thế nào bảo trì truyền thừa không ngừng. Hắn thu vị trí thứ 5 đệ tử mặc dù thiên phú cũng không tệ, nhưng cũng không phải thật sự là tài tuyệt thế. Mà khi thật sự thiên tài tuyệt thế xuất hiện trước mặt hắn lúc, lại để cho hắn có phúc họa khó liệu nghi ngờ. Hôm nay giúp Hạ Hoàng giúp một tay, là hắn thâm tư thuộc lự sau kết quả. Có lẽ, hắn hôm nay trợ giúp, có thể là vạn cổ băng sơn bên trên hòa tan thứ một dòng nước, lấy nước gấp rút nước, sẽ thành giang hà vô tận, tuần hoàn không dứt. Tâm tư lập định, Mộ Vân Bình hai tay nữa vẫn quyết, trong nhà trận thế đã lặng lẽ khởi động. Cùng lúc đó, ở trúc hải trong đó, tính tọa bất đồng Hạ Hoàng đột nhiên cảm giác được một cổ giống như hùng núi áp đến vạn quân cự lực chèn ép ở thân thể của hắn cùng trên linh hồn, để cho hắn thở một cái, động một cái ý niệm đều trở nên vô cùng khó khăn. Hạ Hoàng khó khăn ngẩng đầu, lại phát hiện trên lưng mình cũng không có đè ép bất kỳ vật gì, bốn phía cũng không có bất kỳ người nào. Còn chân chính kỳ quái là, khắp trúc hải, tựa như cũng chỉ có hắn cảm nhận được loại áp lực này tựa như, kia vô số tốt trúc vẫn đĩnh lập, cùng bình thời không cũng không khác biệt gì. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hạ Hoàng nhất thời kinh hãi. Lần kinh hãi này, tâm cảnh nhất thời đại loạn, duy trì một ngày có thừa an tĩnh tâm tính tùy theo hỏng mất tan giả. Mà hắn cái này tâm ý cảnh một hỏng mất, thân thể cùng trên linh hồn áp lực cũng đồng thời biến mất, tới cũng vô ảnh, đi vậy mất tích. Hạ Hoàng không khỏi hơn kinh ngạc. Vừa mới vẻ này áp lực, hình như là nhằm vào ta tới. Kỳ quái, vì sao chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất đâu này? Hạ Hoàng không hiểu, cỗ này áp lực đến tột cùng lại là từ đâu tới? Là người vì sao? Mang nghi vấn như vậy, Hạ Hoàng ở bốn phía cẩn thận tìm tòi một phen, lại không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, chớ nói chi là người khả nghi ảnh. Bất đắc dĩ, Hạ Hoàng không thể làm gì khác hơn là lần nữa ngồi xuống, tính toán một ngày vô ngã tâm cảnh hoàn toàn tan biến, khiến cho hắn cảm thấy rất là tiếc hận, bất quá thực tế như vậy, hắn cũng chỉ đành từ đầu đã tới. Có kinh nghiệm của lần trước, Hạ Hoàng lần này từ bỏ không chuyên tâm, bình yên lặng tốc độ nhanh hơn, chỉ dùng khoảng một canh giờ thời gian, liền đạt tới cùng trước không sai biệt lắm an tĩnh tâm cảnh. Ngay tại tâm cảnh của hắn lấy lại yên lặng nháy mắt, vẻ này áp lực nặng nề lần nữa đánh tới. Lần thứ hai cảm thụ loại áp lực này, Hạ Hoàng mặc dù giật mình, nhưng tâm lại không có loạn, tỉnh táo cảm thụ cổ lực lượng này nguồn gốc, cũng quan sát bốn phía có không bất kỳ biến hóa nào. Đáng tiếc, vẫn không thu hoạch được gì.
Ngay tại Hạ Hoàng hơi cảm thấy thất vọng thời điểm, hắn chợt tâm tư động một cái, biểu tình không khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì hắn chợt phát hiện, lần này, hắn vậy mà có thể trong một dưới áp lực vẫn bảo trì hoàn toàn tỉnh táo. Tĩnh tâm chi tu luyện mới gặp gỡ hiệu quả. Không kịp làm cho này hiệu quả vui sướng, thân thể cùng trên linh hồn song trọng lực áp bách trở nên càng ngày càng mạnh, Hạ Hoàng vốn là thẳng tích lương cơ hồ bị áp cong đi xuống, cật lực mồ hôi không ngừng theo trán của hắn chảy xuống. Đùa gì thế? Chỉ bằng vào cái này tự dưng hết cách áp lực liền muốn ép vỡ ta. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ý tưởng như vậy, không khỏi quá khinh thường người đi một tí. Hạ Hoàng cắn răng, mạnh chống đỡ ý chí, thân thể run rẩy không ngừng ép xuống, nâng lên, ở vô cùng biên độ nhỏ biến hóa trong không ngừng cùng cái này vô hình áp lực chống đỡ được. Đối kháng đồng thời, Hạ Hoàng cũng không có mất đi tỉnh táo, vẫn quan sát bốn phía, hy vọng có thể tìm được phá giải áp lực này phương pháp. Hạ Hoàng bản thân hồn nhiên không có phát hiện, hắn đã ở trong lúc vô tình lựa chân đạp đến vào hắn theo đuổi hoàn toàn mới tâm cảnh chính giữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 58, sư minh thực lực ngay tại Hạ Hoàng gắng sức chống lại lấy kia giống như hùng núi áp đính vô hình cự lực lúc, một thân tố y thượng quan tử tâm nhanh nhẹn đi tới chúc các chủ các trước, cung cung kính kính hướng cửa lớn hành một đạo đệ tử lễ, sư tôn, thử tâm tuân theo sư mệnh tới. Không có trả lời, một đạo bạch sắc quang đoàn từ trong lầu các bắn ra, bọc lại thượng quan tử tâm toàn thân, bạch sắc quang đoàn giống như là một chiếc thuyền con, mang thượng quan tử tâm xuyên qua hữu hình thế giới ngăn cản, tiến vào mộ Vân Bình Châu ở trong phòng. Nhìn cái này bản thân từ không thấy mặt trận thế, cùng với trên tường kia rất nhiều sáng ngời đến, thượng quan tử tâm không khỏi kinh ngạc thập phần, làm mộ Vân Bình thu đại đệ tử, nàng ở trúc các đã rất nhiều năm, nhưng nàng cho tới bây giờ đều chưa có tới nơi này, càng chưa từng thấy qua những thứ này kỳ diệu đến. Sư tôn, nơi này là? Thượng quan tử tâm nghi ngờ hỏi. Không nên hỏi nhiều, lặng lặng nhìn, có thể cảm ngộ bao nhiêu, liền nhìn ngươi ngộ tính của mình rồi. Mộ Vân Bình không có nhìn về phía thượng quan tử tâm, càng không có hướng mình đại đệ tử giải thích thêm cái gì, cất bước dừng bước, vung cánh tay dương tay áo, lộ vẻ hay quyết đúng dịp vận, lưu quang lấp lánh. Thượng quan tử tâm gật đầu một cái, đứng bình tĩnh ở một bên, cẩn thận quan sát sư tôn Mộ Vân Bình động tác. Mộ Vân Bình sử dụng là nào đó mượn pháp trận mà thành đặc thù thuật pháp, loại này thuật pháp mặc dù cũng là chân quyết một loại, nhưng vượt qua xa thượng quan tử tâm có thể nắm giữ phạm vi. Lúc đầu, thượng quan tử tâm vẫn không rõ Mộ Vân Bình tại sao phải nhường nàng ở bên cạnh nhìn, nhưng rời đổi theo thời gian, nàng mới dần dần phát hiện, Mộ Vân Bình động tác nhìn như đơn giản thậm chí đơn điệu, nhưng là mỗi một lần động tác đều ám hợp thiên địa ảo diệu, càng hợp trúc phong tứ tự ý. Nàng thậm chí sinh ra một loại trúc phong tứ tượng công đột phá đến đệ ngũ trọng cảm giác, nếu như không phải là thực lực chưa đạt tới nguyên thái cảnh, có lẽ loại cảm giác này liền sẽ biến thành sự thật. Dù vậy, ở bên cạnh quan sát Mộ Vân Bình động tác, đối với nàng đã là hoạch thích lương đa. Theo Mộ Vân Bình động tác biến hóa, tại phía xa trúc trong biển Hạ Hoàng chỉ cảm thấy lưng chịu áp lực càng ngày càng mạnh, bởi vì áp lực này là nhằm vào linh hồn cùng thân thể song trọng tới, để cho suy nghĩ của hắn cũng không khỏi trở nên chậm lụt, có lúc thậm chí sẽ ngắn ngủi mất đi năng lực suy tư. Tại dạng này song trọng đả kích dưới, cho dù Hạ Hoàng ngạo cốt bất khuất, tâm cảnh khó tránh khỏi lâm vào rối loạn. Chỉ cần tâm cảnh của hắn loạn một cái này cổ vô hình áp lực sẽ gặp trong nháy mắt biến mất, chờ hắn lần nữa ổn định tâm cảnh, áp lực mới có thể lần nữa đánh tới. Tâm cảnh hỏng mất, áp lực biến mất, tâm cảnh ổn định, áp lực đánh tới. Tại như vậy không ngừng tuần hoàn vãng phục trong quá trình, Hạ Hoàng rốt cuộc hiểu rõ, cỗ này áp lực là vì trợ giúp hắn tu luyện tới. Không cần nghĩ cũng biết, có thể sử dụng loại thủ đoạn này trợ giúp hắn, cũng chỉ có vị kia hàng năm thâm cư trong các không gia trưởng các sư tôn Mộ Vân Bình. Sư tôn tự mình giúp ta ha có thể để cho sư tôn thất vọng. Hạ Hoàng cảm giác được trên người mình nhiều hơn phần kỳ vọng này, làm sao có nửa điểm thư giãn ý, trầm xuống tâm, lần nữa đối kháng khởi thân thể cùng linh hồn song trọng áp lực. Song trọng áp lực theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng mạnh, kiên trì 2 sau 3 canh giờ, Hạ Hoàng lần nữa cảm giác được ý thức của mình trở nên mơ hồ. Buông tha đi, buông tha đi. Bỏ qua ngươi liền có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Hạ Hoàng nghe được có một cái thanh âm như vậy không ngừng ở bên tai của hắn tái diễn, Hạ Hoàng bản thân cũng không phân rõ đây là thật thực tồn tại quá nhiều âm thanh, vẫn là hắn trong lòng mình sinh ra buông tha ý. Buông tha cho. Không thể nào. Hạ Hoàng cắn răng, trợ giúp bản thân mạnh chống đỡ ý chí. Đang cùng áp lực này đối kháng ở bên trong, Hạ Hoàng thể lực cùng tinh thần đều đại lượng chạy mất, ướt đẫm mồ hôi áo của hắn, trên lưng kinh hồng kiếm cũng phảng phất thiên quân nặng. Theo thân thể cùng tinh thần phụ hạ dần dần đạt đến cực hạn, kia cảm giác bất an cùng rộn ràng cảm xúc lại dần dần lộ ra miêu đầu, bất quá vừa mới toát ra miêu đầu, liền bị Hạ Hoàng chặt chẽ áp chế xuống. Bây giờ nếu là bỏ dở nửa chừng, vậy thì vĩnh viễn không thể nào thực hiện chân chính tâm cảnh thăng hoa. Bất khuất lại không nóng nảy, tinh tâm tự kiềm chế, Hạ Hoàng ở nằm trong loại trạng thái này ngồi xuống chính là 3 ngày 3 đêm. Mà ở chủ các trong mật thất, Mộ Vân Bình cũng giống vậy kéo dài thúc dục pháp trận lực 3 ngày 3 đêm. Là 3 ngày sau luồng thứ nhất thần hy ánh dạng đông hàng lâm minh trúc phong đỉnh lúc, vốn mệt mỏi không chịu nổi Hạ Hoàng tựa như trong nháy mắt khôi phục toàn bộ tinh khí thần, thần thái sáng láng mà đứng dậy, trong miệng tự lẩm bẩm, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Tinh tâm tự thủ, tung hùng núi lở với trước mà thái nhiên chỗ chi, trên linh hồn áp lực vốn cũng không phải là áp lực, ta trước lựa chọn lấy lực ý chí khổ chống đỡ thật là ngu xuẩn tới cực điểm, coi chừng chân chính sau khi bình tĩnh, nào có nửa điểm áp lực có thể nói. Tâm cảnh hoàn toàn bất đồng, Hạ Hoàng chậm rãi rút ra trên lưng kinh hồng kiếm, đón sáng sớm luồng thứ nhất thần hy chém ra tâm cảnh lộ sát sau hoàn toàn mới một kiếm. Một kiếm chém ra, màu nâu xanh kinh hồng kiếm trên mũi kiếm chợt sáng lên hào quang màu vàng kim nhạt, cùng thần hy hòa lẫn. Nửa trúc hải, ở trong nháy mắt này, đều giống như mạ vàng giống như, chết xạ kim sán sán ánh sáng. Cho dù chỉ là nháy mắt ánh sáng, vẫn xinh đẹp làm người ta mục huyễn thần mê. Đây là
Hạ Hoàng kinh ngạc mà nhìn trong tay mình kiếm phong, màu nâu xanh mặt ngoài cũng không có bất kỳ thay đổi, vẫn là bộ kia chất phát tự nhiên bộ dạng. Cho dù đạo ánh sáng kia chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng Hạ Hoàng có thể khẳng định, tia sáng kia chính là Kinh Hồng kiếm vốn là ánh sáng. Như vậy phát hiện để cho Hạ Hoàng không khỏi mừng rỡ không thôi, Kinh Hồng kiếm lại xuất hiện vốn là ánh sáng, đây là một cái triệu chứng tốt, một cái biểu thị hắn cách chân chính nắm giữ Kinh Hồng kiếm một ngày kia càng ngày càng gần điểm. Tâm cảnh đột phá, Hạ Hoàng cũng không có một vị đắm chìm với mừng rỡ ở bên trong, mà là đang chỉ chốc lát sau liền thu hồi Kinh Hồng kiếm, bắt đầu mới một ngày tu luyện. Tâm cảnh mặc dù đột phá, nhưng thực lực cũng không quá lớn tiến bộ, muốn đạt tới tham gia tứ các cạnh anh tiêu chuẩn, hắn còn rất dài một đoạn đường phải đi. Bất quá, lần này tu luyện của hắn cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì rất nhanh đại sư tỷ thượng quan Tử Tâm thanh âm liền cắt đứt tu luyện của hắn. "Lão Lục, thì ra là một mình ngươi ngồi ở chỗ này tu luyện." Thượng quan Tử Tâm đi vào trúc hải ở bên trong, cười yếu ớt nói. Hạ Hoàng mở hai mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là thượng quan Tử Tâm trên mặt cười yếu ớt cùng khỏe miệng kia hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, thói quen nhìn thượng quan Tử Tâm nghiêm mặt bộ dạng Hạ Hoàng không khỏi tâm thần rung động. Hắn không phải không thừa nhận, cái này ở các sư minh trong mắt hung ba đại sư tỷ thượng quan Tử Tâm quả thật có họa thủy cấp bậc huynh thành dung nhan. Cũng may Hạ Hoàng hiện tại tâm cảnh đã sớm vững chắc, một lượng cái hô hấp ở giữa liền khôi phục bình tĩnh. "Đại sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" "Vô sự, ta mới vừa từ sư tôn Na Nhi trở lại, muốn nhìn một chút lão Lục tiến độ tu luyện của ngươi thôi." "Ba ngày quá khứ, lão Lục ngươi thật giống như không có gì quá lớn tiến bộ a, ta còn tưởng rằng tự sắc tâm thần tốc độ tu luyện thật có thể nhanh đến nghịch thiên." Thượng quan Tử Tâm trong mắt vẻ hiếu kỳ chiếm đa số. "Từ sư tôn Na Nhi trở lại, trước sư tôn lúc hướng dẫn đại sư tỷ ngươi tu luyện sao?" Hạ Hoàng ngẩn người, theo bản năng hỏi. Hạ Hoàng vẫn cho là ba ngày nay bản thân bị kia cổ vô hình cự lực là sư tôn thu bút, nhưng nếu là sư tôn một mực hướng dẫn đại sư tỷ lời mà nói, hiện nhiên là không thể nào rảnh tay làm chuyện này. Nếu như không phải là sư tôn, kia sẽ là ai chứ? Nói là hướng dẫn thật ra thì cũng không chính xác, sư tôn ba ngày nay vẫn là thi triển nào đó thuật pháp, mà ta chỉ là ở bên cạnh lặng lặng quan sát ba ngày mà thôi. Mặc dù chỉ là quan sát, nhưng vẫn là hoạch thích lương đa. Thượng quan Tử Tâm giải thích. Thượng quan Tử Tâm giải thích đến chứng Hạ Hoàng suy đoán. Quả nhiên, hắn ba ngày nay có thể có cái này cổ vô hình cự lực trợ giúp chui luyện tâm cảnh, chính là trưởng các sư tôn Mộ Vân Bình thủ bút. "Đại sư tỷ, ta có một chuyện thỉnh giáo." Hạ Hoàng hỏi. "Chuyện gì?" "Tam sư minh cùng tứ sư minh thực lực như thế nào? Nếu như ta bây giờ cùng hai người bọn họ giao thủ, phần thắng có thể có mấy thành?" Hạ Hoàng hỏi cái này không cách nào ngay mặt hướng Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch thỉnh giáo vấn đề. Hạ Hoàng rất muốn hiểu, đã Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch hai người tham gia tứ các cạnh anh thời điểm luôn là trận đầu liền thất bại tan tác mà quay trở về, như vậy hắn muốn ở tứ các cạnh anh mở ra quyền cước nhất định phải trước thắng được hắn hai vị này sư minh. Nhưng vấn đề như vậy hắn trực tiếp hướng Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch thỉnh giáo không khỏi có thất lễ số, vậy đối với Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch hai người thực lực có vậy là đủ rồi, giải đại sư tỷ thượng quan Tử Tâm là được tốt nhất thỉnh giáo đối tượng. Đột nhiên quan tâm tới cái vấn đề này, xem ra lão Lục ngươi đối với cái này giới tứ các cạnh anh thập phần coi trọng a. Thượng quan Tử Tâm dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Hạ Hoàng, nói thật, ngươi bây giờ chống lại hai người bọn họ nửa điểm phần thắng cũng không có. Nửa điểm cũng không có. Đáp án này đại xuất Hạ Hoàng dự liệu. Lão Lục ngươi cũng đã biết Lao Tam cùng Lao Tứ thực lực của hai người cụ thể như thế nào? Không biết. Hạ Hoàng lắc đầu một cái. Lao Tam hôm nay chắc là ngưng thần cảnh cấp 4 đến gần đột phá cấp 5, Lao Tứ dưới so sánh muốn yếu một chút, bất quá cũng đạt tới cấp 4 tiêu chuẩn. Ở chân quyết phương diện, Lao Tam cùng Lao Tứ hai người nằm giữ, đều là bọn hắn kết hợp tự thân thể ngộ cùng yêu thích tự nghĩ ra chân quyết, Lao Tam mạnh ở phán quan bút biến hóa lên, mà Lao Tứ mê hồn quân cờ là mạnh ở đối với tâm thần áp chế bên trên. Lão Lục ngươi mặc dù là tự sát tâm thần, nhưng dù sao thực lực có hạn, bây giờ đối với bên trên hai người bọn họ, 10 bại mà không một thắng. Kia Thiên lão Lục ngươi có thể cùng ta đánh hòa nhau, là bởi vì ta đem chân nguyên cùng lực lượng áp chế đến cùng ngươi giống nhau tiêu chuẩn, nếu là ta toàn lực thi triển, lão Lục ngươi ngay cả một chiêu đều không chặn được. Thượng quan Tử Tâm lời nói đến mức không chút khách khí, không chút nào bởi vì Hạ Hoàng là nàng sư đệ mà huyện chuyển nửa phần. Trên lệnh hoàn toàn to lớn như thế sao? Câu trả lời này bây giờ đại xuất Hạ Hoàng dự liệu, khiến cho hắn kinh ngạc bất phần. "Lão Lục, ngươi phải nhớ kỹ, càng tu luyện tới chỗ cao thâm, vượt cấp chiến đấu độ khó lại càng lớn. Cương đại, hùng hậu, quần quần không dứt chân nguyên là hết thảy cơ sở. Không nên khinh dịch nếm thử vượt cấp chiến đấu." Thượng quan Tử Tâm không khỏi lo âu nhắc nhở Hạ Hoàng, tử sát tâm thần sở dĩ so với khác tâm thần cường đại, ngay tại ở nó ngưng tụ chân nguyên tốc độ vượt xa khác tâm thần. Cái này không chỉ có ý nghĩa tốc độ tu luyện của ngươi so với người khác nhanh, càng ý nghĩa ngươi trong chiến đấu chân nguyên khôi phục tốc độ vượt xa người khác. Đây là ngươi tại đồng bậc lúc chiến đấu ưu thế lớn nhất. Nhưng loại ưu thế này đang đối mặt thực lực vượt xa địch nhân của ngươi lúc, trở nên không rõ ràng như vậy. Siêu khoái tốc độ khôi phục sao? Hạ Hoàng lấy chính hắn mới có thể nghe được thanh âm tự nhủ, nếu là kết hợp thể chất của ta cùng băng hỏa song lưu lực, tốc độ khôi phục chỉ biết càng thêm kinh người đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 59, trước khi lên đường Hạ Hoàng cùng Thượng quan Tử Tâm trò chuyện với nhau thật vui, nếu không phải hai người đều không có gì tán gẫu tâm tình, bọn họ có thể sẽ còn trò chuyện điểm cùng tu luyện không liên quan nhàn sự, bất quá, ở hiện ở thời gian này, điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Bởi vì khoảng cách tứ các cạnh anh chính thức bắt đầu cuộc sống đã càng ngày càng gần, bất kể là đối với Thượng quan Tử Tâm hay là đối với Hạ Hoàng mà nói, thời gian đều đã phi thường không đủ dùng rồi. Lời đơn giản chớ về sau, Thượng quan Tử Tâm trở lại mình phó cát, mà Hạ Hoàng là ở lại trúc hải. Đối với ở hiện tại Hạ Hoàng mà nói, trúc hải mới là hắn tu luyện cao nhất chẳng sợ. Mà khi Hạ Hoàng lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện về sau, trúc các chủ trong cát, Mộ Vân Bình đang ngồi ở bên cửa sổ, vì mình rót một bầu trà mới. Thanh đạm hương trà phiêu đãng ở cả phòng ở bên trong, thấm vào ruột gan, loại này sinh ra từ Minh Trúc Phong giữa sườn núi trà mặc dù hương trà di nhân, nhưng mới vào miệng lúc nhưng lại cực khổ, lá trà ở nơi cổ họng vang vọng mấy lần, mới có thể ở đó khổ sở trung phẩm đến chút trở về ngọt. Loại trà này lá, Mộ Vân Bình ngày xưa là cũng không thích đấy, hôm nay phá lệ ngâm một bầu, cùng tâm tình của hắn có nhiều quan hệ. Luồng hào quang màu vàng nóng kia, Minh Trúc Phong bên trên phát sinh tất cả mọi chuyện đều không gạt được Mộ Vân Bình, đạo kia cùng thần hy hòa lẫn kim quang, những người khác không nhìn thấy, hắn nhưng lại thấy rất rõ ràng. Hơn nữa, hắn còn biết đạo kim quang kia là cái gì, là kinh hồng. Thượng cổ thất kiếm trừ vô phong ra, sáu mặt khắc kiếm mai danh nhận tích đã có trăm nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay lại ở ta nơi này tiểu đổ nhi trên người xuất hiện. Kia màu nâu xanh mặt ngoài, cũng không phải là kinh hồng kiếm sở nguyên hữu, xem ra là hữu tâm nhân làm quá thủ cước, che giấu thần binh phong mang. Nếu không phải như vậy, bằng vào ta kia tiểu đồ nhi thực lực hiện nay, làm sao có thể chịu đựng thần khí trong người uy năng? Mộ Vân Bình lẩm bẩm lố bầu. Có lẽ chỉ có vào lúc này, Mộ Vân Bình mới có thể cảm giác được một loại lao nhân cô độc. Làm gặp như vậy chuyện nằm ngoài dự liệu chuyện lúc, hắn liền cái thương lượng người cũng không tìm tới, chỉ có thể dựa vào bản thân quyết định. Kinh hồng kiếm sớm muộn sẽ theo đồ nhi này của ta lớn lên mà lại xuất hiện bất thế phong mang, đến lúc đó, thượng cổ thất kiếm trong mai danh nhận tích mặt khác ngũ kiếm cũng nhất định sẽ tùy theo đếm từ số một hiện thế. Ta đây giản mua thân thể, có thể ở sinh thời gặp lại sau thất kiếm tranh phong, cũng không biết là họa hay phúc. Mộ Vân Bình thở dài, hắn đúng là già rồi, bình thường tu sĩ đều có rất dài tuổi thọ cùng thanh xuân, chưa tới tuổi thọ mặt kỳ, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ già yếu dấu hiệu. Nhưng hắn cái này già nua khô gầy khuôn mặt cùng hơi lộ ra thân thể loạn gọn, tất cả cho thấy tuổi thọ của hắn đã gần đến hồi cuối. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không cần đem chúc các tương lai đè ở hạ hoàng tên này tiểu đệ tử thân mình. Hắn biết rõ hạ hoàng cuối cùng sẽ trở thành thời đại gió lốc trung tâm một trong, hắn biết rõ như vậy đem hết thảy đè ở hạ hoàng trên người đối với hắn mang tới trừ phúc vận gia càng có thể là tai nạn khổng lồ, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Bởi vì hắn đã không có nhiều thời gian hơn đi chờ đợi đợi một vị vững hơn thỏa ứng cử viên. Từ sát tâm thần, kinh hồng kiếm. Vạn nhất tiết lộ phong thanh, vẫn còn ở ta có thể trong phạm vi khống chế, ta mặc dù già rồi, nhưng kiếm này còn chưa đột. Mộ Vân Bình tay trái bình chiêu, làm bạn hắn nhiều năm bội kiếm thiên ảnh trúc phong vô thanh vào tay. Nếu là Mộ Vân Bình biết hạ hoàng trên người còn có một chuôi cuồng dương lợi mà nói, chỉ sợ hắn bây giờ cứ vui vẻ xem không đứng lên rồi. Người đang chuyên tâm với chuyện nào đó thời điểm, thường thường không cảm giác được thời gian trôi qua. Tứ các cạnh anh, ở chúc các mọi người chuyên tâm tu luyện trong cuộc sống, trong lúc vô tình liền đi tới. Ở khoảng cách tứ các cạnh anh còn có 3 ngày thời điểm, chúc các đại sư tỷ một buổi sáng sớm liền đem sư đệ của nàng cửa triệu tập đến nàng ở phó các trước đó. Sở dĩ nói trước 3 ngày để cho đại gia tập họp, không chỉ là vì quyết định đi trước tham gia tứ các cạnh anh thí sinh, càng là bởi vì từ chúc các đạt tới lần này cử hành tứ các cạnh anh lan các cần 3 ngày lộ trình. Đại sư tỷ, ngươi hãy tha cho ta đi. Ta tự giác trở lại, cũng không phải là muốn tham gia tứ các cạnh anh. Ta mặc dù có ngưng thần cảnh cấp 4 thực lực, nhưng đối với chiến đấu là một chữ cũng không biết, cái này ngươi cũng biết. Tứ sư huynh cùng ta cảnh giới mặc dù giống nhau, nhưng chân chính độc thủ, tứ sư huynh một cá biệt có thể đánh ta 10. Cho nên, vẫn là không để cho ta đi mất mặt xấu hổ chứ. Lục Khinh vẻ mặt đưa đám, khổ khổ cầu khẩn. Hắn là xem náo nhiệt thiên tài, cũng không phải là đánh nhau thiên tài, mặc dù hắn một vạn cái không muốn bỏ qua tứ các cạnh anh chàng này đại náo nhiệt, nhưng là thế nào đem mình mất đi, vậy cũng sẽ thua lô lớn. Thượng quan Tử Tâm nghiêm mặt, lạnh lùng liếc Lục Khinh một cái, không trả lời. Tựa hồ là nhìn xảy ra chuyện có chỗ thương lượng, Lục Khinh lập tức từ trong lòng ngực lấy ra 7-8 bình đan dược. Đại sư tỷ, ngươi xem, ta khoảng thời gian này nhưng là chân chính ở vì mọi người chuẩn bị đến lúc đó cần dùng đến đan dược, nửa điểm không có lời biếng. Cái này bên trên trận chiến đấu quả thật không phải là ta am hiểu đấy, đại sư tỷ ngươi xin thương xót, để cho lao đệ Lục thay ta đi cho. Ngươi là sư minh, lại nói gì để cho sư đệ thay thế ngươi đi, như lời sao? Thượng quan Tử Tâm nghiêm nghị mắng. Lục Khinh nhận không lên đây, biểu tình hơi lộ ra lung túng. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch đứng ở một bên nhìn Lục Khinh chế cười, ai cũng không rõ sẽ ngu hồ đi rút hàng, cho nên với đem đại sư tỷ lửa giận chuyển tới trên đầu mình. Khoảng thời gian này, hai người vì đòi lại lần trước bị Lan Các tiêu dịch, Hàn Viễn hai người nhục nhã ác khí, tu luyện không thể bảo là không cố gắng. Nhưng con đường tu luyện tiến bộ vốn là khó khăn, hai người lại lười biếng thành cánh, bây giờ lâm trận mới mài gươm, hiệu quả có hạn. Đỗ Mặc thành công từ ngưng thần cảnh cấp 4 bước vào cấp 5, mà Lý Chấp Bạch là dừng lại ở cấp 4 tột cùng tiêu chuẩn, cách đột phá cấp 5 chỉ có kém một bước. Mặc dù tiến bộ có hạn, bất quá đối với bọn hắn di vãng biểu hiện, lần này Thượng quan Tử Tâm đã đối với tiến bộ của bọn hắn rất hài lòng. Cho nên đón Thượng quan Tử Tâm lửa giận đấy, chuyện đương nhiên liền biến thành Lục Khinh. Lão Ngũ, nếu là lão Lục chủ động muốn thay ngươi tham gia tứ các cạnh anh kia thì cũng thôi đi, làm sao có thể do ngươi chủ động mở miệng đâu này. Xem trò vui đồng thời, Lý Chấp Bạch vẫn không quên bỏ đá xuống giếng, lão Lục mặc dù thiên phú kinh người, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, cái này mới bao lâu? 1 tháng? 2 tháng? Thời gian ngắn như vậy, cho dù lão Lục có tử sắc tâm thần, tối đa cũng là có thể tu luyện tới ngưng thần cảnh cấp 2, đến gần cấp 3 tiêu chuẩn, cùng ngươi so sánh vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa, phải dùng ngươi bộ kia kim châm suy nghĩ ra một bộ công kích cùng phòng ngự phương pháp đến, cũng không phải là việc khó gì, ta xem trên đường này 3 ngày liền hoàn toàn đủ rồi. Lục Khinh vạn vạn không nghĩ tới mình tốt sư minh lúc này cư nhiên bỏ đá xuống giếng, khắp khuôn mặt là ngộ giao tổn hữu cười khổ, không dám cùng Thượng quan Tử Tâm hai mắt nhìn nhau. Lão tứ nói rất có đạo lý, lão Ngũ, tứ các cạnh anh chuyện liên quan đến chúc các binh dự, cũng không do ngươi làm loạn. Thượng quan Tử Tâm tiếp theo dạy dỗ. sớm biết ta liền cùng nhị sư huynh đồng dạng không trở lại. Lục Khinh bây giờ phải nhiều ủy khuất thì có nhiều ủy khuất. Nếu như hắn không trở lại, bây giờ không biết ở nơi nào du lịch danh sơn đại xuyên, lần lãm núi sông cảnh đẹp, hà khổ trở lại bị fan này quát lớn. Bị quát lớn còn chưa tính, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị đại sư tỷ như vậy khiển trách, nhưng là bị buộc bên trên tứ các cạnh anh chiến trường, nhưng lại hắn không thể nào tiếp thu được thống khổ hành hạ. Có lẽ, đem tứ các cạnh anh hình dung thành pháp trưởng đối với hắn mà nói càng thêm khít khao một ít. Ngươi và lão nhị trộm đi xuống núi thời điểm, ta bế quan không biết chuyện, lão nhị đến nay không trở về, đợi tứ các cạnh anh kết thúc, ta sẽ đích thân đem hắn bắt trở lại. Đến lúc đó, hắn sẽ cho hắn lần này không có chút nào vinh dự cảm giác chạy trốn bỏ ra cái giá tương ứng. Thượng quan Tử Tâm lạnh giọng nói. Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch, Lục Khinh không khỏi nhất để dùng mình một cái. Bọn họ hiểu rất rõ bọn họ cái này vị đại sư tỷ đã nói như vậy, vậy thì nhất định sẽ làm được, đến lúc đó nhất định không có nhị sư huynh quả ngon để ăn. Vừa nghĩ tới nhị sư huynh khả năng bị đại sư tỷ đánh đến một tháng đều không xuống giường được, ba người lại không khỏi ở đáy lòng cười thầm không thôi. Luân Uy tránh chuyển, là ngũ, trên đường ba ngày này, ngươi liền chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Coi như là không châu bắt chó đi cày, cái này chết ngươi cũng lên định. Thượng quan Tử Tâm trở lại chính đề. Thật ra thì, bất luận là Thượng quan Tử Tâm cũng tốt, Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch cũng được, bọn họ từ đầu chí cuối cũng không có cảm thấy lục sư đệ Hạ Hoàng có thể đuổi kịp lần này tứ các cạnh anh. Cho dù Hạ Hoàng thiên phú kinh người, nhưng cấp Hạ Hoàng thời gian bây giờ quá ngắn, trong thời gian ngắn như vậy, muốn đạt tới cùng bọn họ không sai biệt lắm tiêu chuẩn căn bản không có thể. Trước bọn họ sở dĩ ở Hạ Hoàng trước mặt lộ ra tin tưởng Hạ Hoàng có thể cùng bọn họ cùng nhau tham gia tứ các cạnh anh, mong đợi Hạ Hoàng biểu hiện thái độ, là từ khích lệ Hạ Hoàng cân nhắc, không nghĩ tỏa thương bọn họ tiểu sư đệ tu luyện tích cực tính. Từ đầu đến cuối, chỉ có Lục Khinh một người tin tưởng Hạ Hoàng có thể thay thế hắn tham gia tứ các cạnh anh, trong này hơn phân nửa nguyên nhân hay là bởi vì chính hắn không muốn tham gia. Lão Lục đâu này? Hắn chả như nào đây không có tới. Lục Khinh lo lắng tìm kiếm hắn cây cỏ cứu mạng, lúc này, có lẽ chỉ có Hạ Hoàng xuất hiện mới có thể mang đến cho hắn một tia chuyển cơ. Mặc dù hắn cũng biết, này tia chuyển cơ nhỏ như cơ hồ có thể không cần tính. Tin tức chắc là chính xác mà chuyển tới mỗi người trong tay, không có sai. Thượng quan Tử Tâm có chút nhíu mày một cái. Nàng đưa tin lúc sử dụng lá trúc các bí truyền phi lá đưa tin phương pháp, mượn từ lá trúc đem tin tức nhắn nhủ đến chỉ định trong tay của người, bởi vì lá trúc là truy tìm khí tức đi, cho nên chỉ cần không phải khoảng cách quá xa, liền không tồn tại đánh mất vấn đề. Kia lão Lục tại sao còn chưa tới? Sẽ không phải là ngủ tiếp đi chứ? Lão tứ, ngươi đi nhìn thứ 6 phó các tìm hắn, không, đi trúc hải, hắn phải ở nơi nào? Thượng quan Tử Tâm nhíu chân mày một mực không có buông ra, muốn ở tứ các cạnh anh trước khi bắt đầu kịp thời chạy tới Lang Các, bọn họ cũng không có thời gian dư thừa có thể trì hoãn. Vâng. Lý Chấp Bạch vừa muốn quay người hướng trúc hải phương hướng chạy đi, liền nghe trúc hải phương hướng chuyển tới một rõ ràng thanh âm, "Tứ sư minh không nên phiền bái, ta đã tới." Nghe được cái thanh âm này, Lục Khinh kích động đến nước mắt cũng mau buôn rung ra, hướng đạo kia người đeo thanh trường kiếm màu xám đích tuổi còn trẻ thân ảnh bước nhanh chạy đi, "Lão Lục, ngươi có thể cuối cùng đến rồi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 60, một kiếm định luận. Lục Khinh kích động nắm Hạ Hoàng hai cánh tay, không dằn nổi hỏi, "Lão Lục, ngươi nhất định nguyện ý thay thế ta tham gia tứ các cạnh anh chứ?" "Dĩ nhiên, đây không phải là đã sớm nói xong sự tình sao?" Hạ Hoàng có chút cổ quái nhìn Lục Khinh, không hiểu tại sao Lục Khinh có thể như vậy hỏi. Lấy được hài lòng trả lời chắc chắn, Lục Khinh thở dài một cái, quay đầu nhìn về phía đại sư tỷ Thượng quan Tử Tâm, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, nhìn, đây là lão Lục chủ động nói, không phải là ta nói. Đối với Lục Khinh loại này mất mặt cử động, Thượng quan Tử Tâm trực tiếp lựa chọn không nhìn, mà là nhìn về phía Hạ Hoàng, nghiêm nghị hỏi lão Lục, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tứ các cạnh anh mặc dù nghiêm cấm hạ tử thủ, nhưng trọng thương là chuyện thường xảy ra, nếu như trong chiến đấu hơi không cẩn thận. Thượng quan Tử Tâm vốn là muốn nói thực lực không đủ, nhưng cân nhắc đến Hạ Hoàng lòng tự ái, mới đổi lời giải thích. Ho khan cục. Đỗ Mặc ho nhẹ hai tiếng, đi lên phía trước, "Lão Lục, chúng ta biết ngươi tu luyện rất cố gắng, nhưng tứ các cạnh anh không phải là trò đùa, lão Lục ngươi mới có thể nhập cửa không lâu, rất không cần phải gấp gáp tham gia. Vạn nhất bị thương, chúng ta những thứ này làm sư huynh trong lòng sẽ băn khoăn đấy." Hạ Hoàng trong lúc nhất thời không có nghe xuất chúng người trong lời nói ẩn nút hàm nghĩa, chỉ cho là mọi người là quan tâm hắn, trong bụng rất là cảm động. "Tam sư huynh, đại sư tỷ, các ngươi có thể yên tâm, ta tự có chừng mực. Nếu quả như thật gặp không cách nào chiến thắng đối thủ, ta sẽ không gặp chống." Hạ Hoàng mỉm cười nói. Ho khan cục. "Lão Lục, ngươi không để ý tới giải ý của ta." Đỗ Mặc biểu tình càng ngày càng lung túng, Hạ Hoàng nghe không hiểu ý tứ của hắn chỉ có thể đem lời nói tiêu minh, "Ngươi đột phá đến ngưng thần cảnh thời gian cũng không lâu, cái này trong khoảng thời gian ngắn, tiến bộ tuy lớn, nhưng muốn tham gia tứ các cạnh anh vẫn còn có chút miễn cưỡng. Bằng vào ta quan sát, lão Lục thực lực của ngươi còn dừng lại ở ngưng thần cảnh nhất giai chứ? Bởi vì thực lực khá mạnh tu sĩ có thể một cái nhìn ra thực lực yếu hơn người trên người chân nguyên nồng hậu trình độ, có thể đại khái đoán được thực lực của đối phương, cho nên Đỗ Mặc bọn người mới khi nhìn đến Hạ Hoàng sau vẫn không có thay đổi chủ ý tưởng. Bọn họ thậm chí có chút thất vọng. Cũng không phải là đối với Hạ Hoàng thất vọng, mà là đối với Tử Sắc Tâm Thần thất vọng. Ngay cả là Tử Sắc Tâm Thần, cũng không cách nào trợ giúp Hạ Hoàng ở ngắn ngủi này hơn một tháng trong thời gian lần nữa đột phá. Hôm nay, Hạ Hoàng trên người chân nguyên thấy thế nào đều là ngưng thần cảnh nhất giai tiêu chuẩn. Hạ Hoàng ngạc nhiên, giờ mới hiểu được mọi người mới vừa khuyên cáo là có ý gì. Bất quá hắn cũng không có tức giận, mà là sảng lãng cười một tiếng, "Tam sư huynh ngươi cũng hiểu lầm, ta thực lực hôm nay cũng không phải là ngươi sợ nhìn thấy ngưng thần cảnh nhất giai." "Không phải là ngưng thần cảnh nhất giai?"
đây là ta căn cứ trúc phong tứ tượng công đặc tính nghiên cứu một chút xíu diễn xiết mà thôi, vốn là muốn ở trước mặt người ngoài ẩn giấu thực lực, không nghĩ tới nhưng ngay cả các vị sư minh sư tỷ cũng cùng nhau lừa rồi. Hạ Hoàng mỉm cười vẫn, tay phải dần dần nắm chặt, trên người chân nguyên giống như hạt vừng nở hoa vậy liên tiếp tăng nhanh chân nguyên dẫn động bốn phía khí lưu biến hóa, một đạo khí lãng ngay sau đó quét ngang ra, thổi trên người mọi người áo quần bay phất phới. Mà ở khí lãng trung tâm, mọi người nhìn lại Hạ Hoàng, đã có hoàn toàn bất đồng cảm thấy. Vào giờ phút này, bọn họ chỗ đã thấy, là một có ngưng thần cảnh cấp 3 thực lực lục sư đệ Hạ Hoàng. 3. Cấp 3. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch con ngươi cũng mau rớt xuống đất, trước một khắc bọn họ còn tưởng rằng Hạ Hoàng thực lực vẫn dừng lại ở ngưng thần cảnh nhất giai, giờ khắc này Hạ Hoàng liền hướng bọn họ phô bày cấp 3 thực lực, trước đây sau chênh lệch thật là quá lớn chút. Hơn nữa, cái này trong thời gian ngắn ngủi, liền từ ngưng thần cảnh nhất giai tăng lên tới cấp 3, chẳng lẽ đây chính là tự sắc tâm thần tốc độ tu luyện sao? Chỉ có Hạ Hoàng mình mới hiểu. Hắn có thể ở cái này trong thời gian ngắn ngủi thăng liền cấp 2, trừ tử sắc tâm thần bản thân siêu khoái chân nguyên ngưng tụ tốc độ trở ra, đã tu luyện tới đệ tứ trọng trúc phong tứ tượng công cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Nhìn Hạ Hoàng thực lực hôm nay, Thượng Quan Tử Tâm cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người, đại khái chỉ có Lục Khinh là cao hứng nhất. Hạ Hoàng thực lực càng mạnh, thay thế hắn tham gia tứ các cạnh anh có khả năng lại càng cao, cái này đối với hắn mà nói thật sự là tin tức vô cùng tốt. Lão Lục, tiến bộ của ngươi quả thật vượt xa chúng ta dự đoán, bất quá, lấy ngưng thần cảnh cấp 3 thực lực tham gia tứ các cạnh anh vẫn là quá mức cho đùa. Người hai cái này bất tranh khí sư minh mỗi lần tham gia tứ các cạnh anh về sau đều là bị mang trở về, cho nên lần này hãy để cho lão ngũ tham gia đi. Cho dù thấy được Hạ Hoàng cự đại tiến bộ, Thượng Quan Tử Tâm vẫn không có ý định để cho Hạ Hoàng tham gia lần này tứ các cạnh anh. Đại sư tỷ, Hạ Hoàng còn chưa lên tiếng, Lục Khinh ngược lại trước kêu lên sợ hãi, không mang theo chơi như vậy đấy. Vừa mới không phải nói chỉ cần lão Lục bản thân nguyện ý thay thế ta đi, sẽ để cho hắn đi sao? Đại sư tỷ ngươi không có thể nói không giữ lời a? Hả? Ta có nói qua nói như vậy sao? Thượng Quan Tử Tâm liếc Lục Khinh một cái. Đương. Dĩ nhiên hai chữ còn chưa nói hết, Lục Khinh liền nghĩ tới, nói lời này đấy, không phải là đại sư tỷ Thượng Quan Tử Tâm, mà là tứ sư minh Lý Chấp Bạch, nói cách khác, Thượng Quan Tử Tâm cũng không có xuất nhị phạm nhĩ. Lục Khinh mặt của thoáng chốc sụ xuống, biểu tình phải nhiều khó coi có nhiều khó coi. Ngay tại Lục Khinh còn muốn nói tiếp chút gì thời điểm, Hạ Hoàng chợt vỗ một cái bờ vai của hắn, ngũ sư minh, để cho ta tới nói đi. Nhưng là đại sư tỷ quyết định chuyện. Lục Khinh cũng không cho là Hạ Hoàng mà nói tiểu sẽ khiến sự tình có chút biến chuyển, nhưng thấy Hạ Hoàng trên mặt nụ cười tự tin về sau, hắn vẫn miễn cưỡng gật đầu một cái, lui về phía sau một bước. Thượng Quan Tử Tâm cùng Hạ Hoàng ánh mắt ở trong không khí giao hội, còn chưa kịp mở miệng, hai người đều thấy được với nhau trong mắt kiên trì. Lão Lục, ngươi rất kiên trì. Mở miệng trước chính là Thượng Quan Tử Tâm. Đây là dĩ nhiên. Hôm đó Lan các hai người ngay mặt lên tiếng nhục nhã ta và hai vị sư mình, ta làm sao có thể không có ở đây tứ các cạnh anh đòi lại. Lời này đại sư tỷ chính ngươi cũng đã nói chứ. Lần này tứ các cạnh anh ta nhất định phải tham gia. Thông qua đường đường tranh chiến đấu, để cho bọn họ vì bọn họ hôm đó vô lễ lời nói xin lỗi. Hạ Hoàng kiên định hồi đáp, nam tử hán đại trợ phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ta nếu là buông tha cho, chẳng phải là gọi người chê cười. Ngươi có năng lực này sao? Thượng Quan Tử Tâm nhìn chăm chú Hạ Hoàng cặp mắt. Muốn thử một lần sao? Hạ Hoàng ánh mắt giống vậy nửa phần không để cho. Nhìn giữa hai người gần như sắp thành đôi chỉ không khí, Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch, Lục Khinh ba người không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước. Cái này vẫn là lần đầu tiên có người dám như vậy cùng bọn họ đại sư tỷ Thượng Quan Tử Tâm nói chuyện. Vậy ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu là có thể một chiêu bước lui lao tam, ta liền công nhận ngươi có tham gia lần này tứ các cạnh anh tư cách. Như thế nào? Thượng Quan Tử Tâm nói. Hạ Hoàng lấy hành động làm trả lời. Chỉ thấy Hạ Hoàng lúc này quay người, mặt hướng Đỗ Mặc hơi cúc không lời, tay phải rút ra trên lưng trường kiếm. Tam sư minh, lưu ý. Đỗ Mặc còn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, hắn rất muốn hỏi có thể hay không đổi thành lão tứ, nhưng nhìn đến đại sư tỷ Thượng Quan Tử Tâm kia ánh mắt nghiêm nghị về sau, liền đàng hoàng thu hồi cái này không có hỏi ra lời vấn đề. Lão tam, nếu như ngươi cố ý nhục chiêu, kết quả ngươi rất rõ ràng. Thượng Quan Tử Tâm thanh âm rất nhẹ, nhưng ý uy hiếp chiêu nhiên. Thượng Quan Tử Tâm khi bọn hắn cái này mấy sư minh đệ trong xây dựng ảnh hưởng đã lâu, nghe được nàng nói như vậy, Đỗ Mặc nào dám có nửa điểm nhường ý niệm, lấy ra phán quan bút, lấy chân nguyên ngưng mực, bút phong trên không trung nhanh chóng viết sách hạ lần lượt kỳ diệu ký hiệu. Chỉ một hai thời gian hô hấp, trước người của hắn liền nhiều hơn một mặt hoàn toàn do màu mực ký hiệu tạo thành cao 3 trượng tường. Đây là hắn sở trường nhất phòng ngự một trong thủ đoạn, sớm sử dụng qua không biết bao nhiêu lần, thuần thục vô cùng. Mặc dù lão Lục Thiên Phú kinh người, nhưng muốn phải đả phá lệ ta đây thủy mặc vách ngăn cũng là không thể nào đấy. Coi như là ngưng thần cảnh cấp 4 tu sĩ, cũng không cách nào một kích phá mì này thủy mặc vách ngăn, chớ nói chi là ở kích phá vách ngăn sau còn phải đem ta ép lùi một bước rồi. Lão Lục ca, lão Lục, ngươi cũng không nên trách ta, ta không dám nghịch lại đại sư tỷ ý tứ, chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Đỗ Mặc thầm nghĩ trong lòng. Hạ Hoàng cũng nhìn ra mì này hoàn toàn do ký hiệu kỳ dị tạo thành tường cao không phải là có thể dễ dàng kích phá đích thủ đoạn, biểu tình thận trọng 3 phần. Đại sư tỷ, vẫn là để cho ta tham gia tứ các cạnh anh đi. Một bên Lục Khinh chợt mở miệng nói, không cần như vậy làm khó lão Lục. Lục Khinh cái này vừa mở miệng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới luôn luôn sợ nhất phiền toái Lục Khinh lúc này lại vì thay Hạ Hoàng giải vây, mà chủ động đem phiền toái nắm vào trên người. Cái này hay là bọn hắn biết cái đó Lục Khinh sao? Ngũ sư minh, đa tạ hảo ý của ngươi. Hạ Hoàng hướng Lục Khinh băng đi một cái cảm kích ánh mắt, bất quá, chàng này khảo nghiệm, ta có lòng tin. Nếu như ngay cả đơn giản như vậy yêu cầu đều không làm được lời nói, coi như thật tham gia tứ các cạnh anh cũng bất quá là để cho người chê cười thôi. Dứt lời, Hạ Hoàng cầm kiếm tay phải có chút ép xuống, kiếm phong hơi nghiêng, một đạo sắc bén kiếm mang ở trên thân kiếm vô thanh ngưng tụ. Ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong, một mực đứng yên bất động Hạ Hoàng đột nhiên để nhanh chóng, xông thẳng hướng Đỗ Mặc Thủy Mặc bức tường ngăn cản. Thanh trường kiếm màu xám cũng không có như mọi người dự liệu như vậy trực tiếp đâm về phía Thủy Mặc bức tường ngăn cản, mà là đang đến gần Thủy Mặc bức tường ngăn cản về sau đột nhiên chuyển sang, đâm thẳng Thủy Mặc bức tường ngăn cản phía dưới mặt đất. Thổ địa nơi đó có thể chịu đựng như vậy sắc bén kiếm mang công kích, thoáng chốc nứt ra một đạo nửa thước chiều rộng, dài 3 trượng cái khe. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm nóng rực đột nhiên từ kiếm nhọn phát ra, dọc theo mặt đất cái khe tản ra, sau đó hướng lên tăng nhanh, đem chọn cái Thủy Mặc bức tường ngăn cản cái bọc ở bên trong, thiêu đốt không chỉ. Lửa này diễm cường độ vượt qua xa mọi người dự đoán, Đại Hưu đem Thủy Mặc bức tường ngăn cản hoàn toàn đốt sạch thế. Thuộc tính biến hóa. Lão Lục kiếm khí thuộc tính lại có thể trong chiến đấu đổ biến hóa. Phần này lực khống chế. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch khiếp sợ nói không ra lời, ngơ ngác nhìn kia cháy hừng hực hỏa diễm cùng Thủy Mặc bức tường ngăn cản kéo dài so tài. Cho dù đã gặp Hạ Hoàng trong chiến đấu biến hóa kiếm khí thuộc tính thượng quan tử tâm, cũng không khỏi lộ ra chút thần sắc kinh ngạc, một chiêu đa xuất, coi như lửa này diễm có thể đốt sạch Lao Tam Thủy Mặc bức tường ngăn cản, ở không thể ra đệ nhị chiêu dưới tình huống, ngươi lại phải như thế nào bức lui Lão Tam đâu này? Thượng quan tử tâm nghi vẫn lập tức lấy được trả lời. Thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên kịch liệt bạo tán ra, tạo thành tầng 3 sóng lửa, quét về phía Thủy Mặc bức tường ngăn cản phía sau Đỗ Mặc. Đỗ Mặc theo bản năng hướng sau hông phương nhanh lùi lại mấy bước, tránh cái này đập vào mặt hỏa diễm. Lúc này, Hạ Hoàng đã cười thu hồi kinh hồng kiếm. Một kiếm định luận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 61, lên đường hướng sau hông phương sau lùi lại mấy bước, thoáng qua sóng lửa Đỗ Mặc nhìn thấy Hạ Hoàng thu kiếm động tác mới phản ứng được, chàng này do đại sư tỷ nói lên khảo nghiệm thông qua điều kiện là để cho hắn lui về phía sau. Mà vừa mới kêu ba đạo sóng lửa nhìn như uy thế thật lớn, kỳ thực tổn thương có hạn, bằng vào chân nguyên hộ thể lời mà nói, hắn coi như đứng tại chỗ bất động cũng sẽ không bị ngọn lửa kia thương tổn được. Nhưng lửa này diễm gắng gượng đốt sạch hắn Thủy Mặc bích lũy, đã đối với hắn tạo thành tương đối lớn tinh thần đánh vào, cho nên hắn mới sẽ theo bản năng tránh cái này ba đạo sóng lửa. Bị Lão Lục ngươi tính toán a? Đỗ Mặc bất đắc dĩ cười cười, Lão Lục ngươi đây coi như là thủ xảo chứ. Một chiêu này ở tứ các cạnh anh bên trên có thể không thể thực hiện được, đến tứ các cạnh anh trên, đại gia vì thắng được top 4 cũng sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng, Lão Lục ngươi cái biện pháp này căn bản hù dọa không được người a. Nếu là ta vừa mới toàn lực xuất kiếm ngay mặt kích phá Tam sư huynh phòng ngự của ngươi, kiếm thế một cái không thủ được, chỉ sợ cũng sẽ làm bị thương đến Tam sư huynh ngươi. Nếu là sư huynh đệ ở giữa tiểu khảo nghiệm, thật đả thương Tam sư huynh ngươi, ta sẽ băn khoăn đấy. Hạ Hoàng cười nói, cho nên ta mới dùng như vậy một loại phương pháp, ta tin tưởng đại sư tỷ bây giờ sẽ phải thay đổi chủ ý. Hạ Hoàng có lòng tin như vậy, vừa mới một kiếm kia, hắn ở đây đâm xuống mặt đất thời điểm phô bày đối với kiếm khí khống chế cùng hiểu, mà ở chuyển hóa kiếm khí là hỏa diễm thời điểm lại dùng tới trong cơ thể băng hỏa song lưu lực bên trong hỏa năng. Ở những người khác xem ra, hỏa diễm đột nhiên xuất hiện là bởi vì hắn có thể đang chiến đấu trên đường đối với kiếm khí thuộc tính tiến hành biến hóa, ai cũng sẽ không nghĩ tới là bởi vì hắn trong cơ thể bản thân liền có dấu nhiệt năng. Thấy hắn biểu hiện như vậy, hơn nữa hắn lại quả thật hoàn thành khảo nghiệm nội dung, hắn tin tưởng thượng quan tử tâm không lý do nữa ngăn trở hắn tham gia lần này tứ các cạnh anh. Thượng quan tử tâm nhìn Hạ Hoàng trong mắt kia kiên định lòng tin, nhỏ không thể thấy cười cười, ngay sau đó lại khôi phục vốn là nghiêm túc biểu tình, tuy có đầu cơ trục lợi chi ngại, bất quá đã chúng ta đã ước định ở phía trước, như vậy, lần này coi như ngươi thông qua. Nói cách khác, Lão Lục có thể thay thế ta đi tham gia tứ các cạnh anh rồi hả? Lục Khinh so với Hạ Hoàng còn phải không kịp chờ đợi xác định đáp án của vấn đề này. Thượng quan tử tâm liếc Lục Khinh một cái, không trả lời. Nhưng là Lục Khinh đã tại cái ánh mắt này ở bên trong lấy được thượng quan tử tâm câu trả lời, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ta đã nói rồi, Lão Lục mới là người thích hợp nhất chọn. Về phần ta, trừ cho các ngươi chuẩn bị đan dược ra, xem náo nhiệt thiên tài nên xem thật kỹ náo nhiệt. Tam sư minh, thứ sư minh, các ngươi nói đúng sao? Nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch đều không hẹn mà cùng mà nghiêm mặt, bất quá, hai trong mắt người những thứ kia cho phép vui cười quả thật tận không giấu được. Ngay tại ba người ta chết cười, một đạo thân ảnh giàn mua đã lặng lẽ đi tới mọi người đỉnh đầu giữa không trung, một cổ như có như không uy áp tản ra, khiến cho mọi người không khỏi trong bụng dùng mình, đồng thời thu hồi cười đùa thân sắc. Cung nên sư tôn. Mọi người một mực cung kính hành lễ nói. Ừ. Giữa không trung Mộ Vân Bình chỉ là đơn giản ư một tiếng, coi như là đáp lại, Tử Tâm đã quyết định tốt tham gia lần này tứ các cạnh anh nhân tuyển sao? Hồi bẩm sư tôn, lần này tứ các cạnh anh để cho đệ tử cùng tam sư đệ, tứ sư đệ, lục sư đệ chung nhau tham gia. Thượng quan Tử Tâm cung kính hồi đáp. Nghe được Hạ Hoàng tên xuất hiện, Mộ Vân Bình cũng không có gì vẻ mặt kinh ngạc, tùy ý gật gật đầu, kia tiểu xuất phát đi. Lấy tốc độ của các ngươi, từ Minh Trúc Phong đến Vạn Lan Lĩnh cần 3 ngày, không có thời gian có thể trì hoãn. Lão Lục chưa nắm giữ ngự không phương pháp, Tử Tâm, ngươi là đại sư tỷ, liền từ ngươi mang hắn đi. Ta đi trước, mặt khác ba vị trưởng các cũng đã chờ đợi ta đã lâu. Đệ tử hiểu. Thượng quan Tử Tâm không chút do dự đáp ứng, cùng tiễn sư tôn. Cùng tiễn sư tôn. Hạ Hoàng bốn người cùng sau đó không lưng hành lễ. Mọi người chỉ nghe tiếng gió rít gào, nửa lúc lần đầu, chân trời đã mất Mộ Vân Bình bóng dáng. Đỗ Mặc mấy người cũng không chỉ hoan nữa, rối rít bay lên trời, như dương cánh chi ứng, cùng nhau hướng Vạn Lan Lĩnh phương hướng bay đi, ngay cả trước còn cần phải mượn đan dược mới có thể ngự không mà đi, Lục Khinh cũng ở không có bất kỳ ngoại lực trợ giúp dưới tình huống đuổi sát Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch hai người không thả.
xem ra là đoạn này ngày giờ lại có tinh tiến. Thượng quan Tử Tâm cũng không có giống như Đỗ Mặc ba người như vậy trực tiếp ngự không lên, mà là một thanh cầm Hạ Hoàng tay phải, nghiêng đầu đối với Hạ Hoàng dặn dò, ngươi chỉ cần buông lỏng thân thể là được, không cần có bất kỳ động tác dư thừa nào.
Ách,
ta hiểu. Hạ Hoàng kinh ngạc hồi đáp. Hạ Hoàng ngược lại không phải là đối với ngự không bản thân có cái gì ngạc nhiên, mà là vị này bình thời nghiêm túc phải so với sư tôn còn sư tôn đại sư tỷ Thượng quan Tử Tâm trận cầm tay của hắn, để cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đây là Hạ Hoàng lần đầu tiên như vậy nắm thật chặt một vị nữ tử tay. Cảm giác được trong tay kia nhuyễn ngọc vậy nhu hòa, Hạ Hoàng trong đầu chợt toát ra một cái ý niệm kỳ quái, đồng dạng là kiếm tu, vì sao trên tay của hắn đã có dày một tầng dày kén, mà đại sư tỷ tay lại vẫn có thể bảo trì phải như vậy mềm mại nhắn nhủi. Hạ Hoàng cái ý niệm này nếu là bị cạnh người biết được, tất nhiên sẽ bị thiên hạ này ở giữa vô số nam nhân nước miếng tươi sống chết chìm. Nắm một vị tuyệt thế mỹ nữ tay, ngươi liền chỉ nghĩ tới cái này. Thượng quan Tử Tâm lúc này biểu tình rất nhu hòa, cùng nàng trước ở trước mặt mọi người kêu bản một tờ giấy mặt bộ dáng nghiêm túc hoàn toàn bất đồng, nhìn Thượng quan Tử Tâm kia nhu mỹ bộ mặt luân huyết, Hạ Hoàng cái này mới nhớ tới, trước hắn và đại sư tỷ lần đầu tiên gặp mặt sau đó đơn độc tỷ thí thời điểm, đại sư tỷ tựa hồ cũng có ôn nhu và thiện một mặt. Nàng kia tại sao ở trước mặt mọi người lúc nhưng thủy chung bản một tờ giấy mặt đâu này? Hạ Hoàng đột nhiên cảm thấy cái này vị đại sư tỷ có lẽ cũng không phải là thiên tính liền thích đối với người nghiêm nghị, mà là một mực dùng nàng phương thức của mình đốc thúc mọi người chăm chỉ tu luyện, cho dù loại phương thức này cùng nàng bản thân tính cách cũng không nhất trí. Người đang suy nghĩ gì? Thượng quan Tử Tâm thấy Hạ Hoàng xuất hiện ở thần, tò mò hỏi.
Không có gì.
Hạ Hoàng lắc đầu một cái, đem các loại ý niệm kỳ quái từ trong đầu đuổi. Bây giờ cũng không phải là muốn những vấn đề này thời điểm. Thượng quan Tử Tâm thấy Hạ Hoàng thân thể đã buông lỏng xuống, nàng nắm tay phải cũng không có trước như vậy cứng ngắc, chợt bay lên trời, mang Hạ Hoàng cùng nhau ngự không xé gió mà đi. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đuổi kịp trước lên đường Đỗ Mặc ba người. Bởi vì Minh Trúc Phong đỉnh vốn là ở đám mây trên, ngự không mà đi mọi người do Minh Trúc Phong đỉnh lên đường, cũng không có xuyên qua tầng mây, trắng xóa biển mây khi bọn hắn phía dưới, tựa như chân chính đại dương vậy mênh mông. Biển mây khi thì bình tĩnh, khi thì nguy biến, đúng như lúc này lòng của mọi người chuyện. Đối với sắp bắt đầu tứ các cạnh anh, trong bọn họ ai cũng không dám vô ngực nói mình có 10 trên 10 năm chắc, vừa nghĩ tới muốn cùng mặt khác tam các tinh nhuệ đệ tử giao thủ, trong lòng mọi người vừa có kích động, cũng có thất vọng. Sắc trời dần dần muộn, mọi người cũng không có giảm bớt tốc độ, cho đến đêm khuya như mực, đầy sao đầy trời, mọi người mới từ đám mây trên chậm rãi hạ xuống tìm phải một chỗ tĩnh lặng chỗ nghỉ ngơi. Nếu nói nghỉ ngơi, cũng không phải là mệt mỏi về sau buồn ngủ, mà là muốn lợi dụng buổi tối thời gian tới khôi phục ban ngày bay trên trời tiêu hao chân nguyên. Dựa theo lệ thường, trực đêm nhiệm vụ 22 một tổ, ta và Lao Tư quá nửa đêm, đại sư tỷ giống như lão lục thủ quá nửa đêm đi. Về phần Lao Ngũ, Lao Ngũ không có gì sức chiến đấu, liền dứt khoát nghỉ ngơi thật tốt đi. Đỗ Mặc vừa rơi xuống đất liền nói như thế. Thật ra thì, làm tu sĩ, bọn họ có thật nhiều biện pháp tốt hơn tới bảo đảm khôi phục chân nguyên lúc an toàn, nhưng vì chọn vẹn lợi dụng thời gian nghỉ ngơi bổ sung chân nguyên, trước đêm, cái này lão phải không thể già hơn nữa đích phương pháp xử lý phản mà trở thành lựa chọn tốt nhất. Thượng quan Tử Tâm không có bày tỏ bất kỳ dị nghị gì, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục hôm nay tiêu hao chân nguyên. Không có bất kỳ nhiệm vụ Lục Khinh dĩ nhiên lại càng không có ý nghĩa, hắn thậm chí chọn một cái phi thường thư thích nhưng cũng không thế nào lợi dụng chân nguyên khôi phục tư thế thư thư phục nằm xuống. Coi như là như vậy không quy phạm tư thế, một cả đêm cũng đủ để cho hắn ở đây nửa giấc ngủ trạng thái đem chân nguyên khôi phục lại cường thịnh tiêu chuẩn. Hạ Hoàng bởi vì toàn trình đều là Thượng quan Tử Tâm mang hắn ở đây bay, cho nên nửa điểm chân nguyên cũng không có tiêu hao, cái này đầu hôm thời gian, đối với hắn mà nói dĩ nhiên là thành ngưng tụ chân nguyên thời gian tu luyện. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch hai người ở vòng ngoài nhàn nhã đặc bộ, đề phòng lấy bất kỳ có thể nguy hiểm. Cái này nhìn như đơn giản mà nhàn nhã đặc bộ, thật ra thì bên trong đại hữu văn chương. Hai người ở cất bước đồng thời, cũng ở đây điều cả hơi thở của mình, trợ giúp chân nguyên phục hồi từ từ. Để đạt tới tốt nhất khôi phục hiệu quả, hai người bước đi cùng hô hấp của bọn họ là cơ hội nhất trí, từ đó giảm nhỏ không cần thiết thể lực hao tổn. Quá nửa đêm liền an tĩnh như vậy quá khứ của tu sĩ đối với thời gian đều cực kỳ nhạy cảm, trừ lâm vào độ sâu bế quan hoặc là thần du trạng thái trở ra, tu sĩ không cần bất kỳ công cụ là có thể biết rõ bây giờ đến tột cùng là kia canh giờ. Quá nửa đêm mới vừa bắt đầu, Hạ Hoàng cùng Thượng quan Tử Tâm liền đồng thời đứng lên, nhận lấy trực đêm nhiệm vụ, để cho Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch đi nghỉ ngơi thật tốt. Hạ Hoàng nhưng không cách nào bên tu luyện bên bảo trì đối với bốn phía đề phòng, mà hắn lại không cần hồi phục chân nguyên, đối với hắn mà nói, nhiệm vụ của hắn bây giờ đúng là đúng nghĩa các đêm. Thượng quan Tử Tâm lúc đầu cũng giống Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch hai người trước đồng dạng, phối hợp bước đi cùng hô hấp, ở bảo trì cảnh giác đồng thời phục hồi từ từ tiêu hao chân nguyên. Nhưng nhìn Hạ Hoàng kia cẩn thận ở bốn phía tuần tra dáng vẻ, Thượng quan Tử Tâm không thể nín được cười cười, đi tới Hạ Hoàng bên người. "Lão Lục, có hứng thú tán gẫu một chút sao? Đại sư tỷ ngươi không cần khôi phục chân nguyên sao?" Hạ Hoàng hơi kinh ngạc. "Thực lực của ta so với hai người bọn họ mạnh hơn, tinh thần của ta là thanh sắc tâm thần, vốn là so với bọn hắn hai tốc độ khôi phục phải nhanh, cũng không cần đem cái này mỗi một chút thời gian đều lợi dụng đến mức tận cùng." Thượng quan Tử Tâm cũng không có tới gần quá Hạ Hoàng, mà là dừng ở Hạ Hoàng trước người ba bước xa vị trí. Hạ Hoàng tin nàng thuyết pháp, gật đầu nói, không biết đại sư tỷ muốn trò chuyện chút gì. "Nếu như lão Lục ngươi không ngại, liền trò chuyện thân thế của ngươi đi." Thượng quan Tử Tâm lúc này thần thái, giọng nói cùng bình thường nữ tử cũng giống như nhau, hoàn toàn không tìm được nàng bình thời cái loại đó cường thế cái bóng. "Khoảng thời gian này ta tất cả đều bận rộn tu luyện, liền ngươi đến tột cùng là người ở nơi nào đều còn không biết." "Thân thế a? Thân thế của ta bây giờ không tìm được bất kỳ thú vị địa phương."
đây là Hạ Hoàng ý tưởng chân thật.
Hả?
Thật sao? Vậy ngươi? Thượng quan tử tâm ngược lại lộ ra thần sắc tò mò, đang lúc nàng muốn tiếp theo đi xuống hỏi thời điểm, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, đưa mắt nhìn bốn phía, là ai?
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 62, tựa như ảo mộng nghe được thượng quan tử tâm một tiếng này cảnh giác gầm lên, Hạ Hoàng vẻ mặt biến đổi, chợt quan sát động tĩnh bốn phía, nhưng là hắn lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào.
Đại sư tỷ, phát sinh chuyện gì rồi hả?
Hạ Hoàng không thể làm gì khác hơn là hướng đại sư tỷ thượng quan tử tâm hỏi thăm. Nhưng khi nhìn hắn hướng thượng quan tử tâm về sau, vẻ mặt của hắn lại thoáng chốc trở nên kinh ngạc vô cùng. Bởi vì, trước một khắc vẫn còn ở cảnh giác quan sát bốn phía đại sư tỷ thượng quan tử tâm, giờ khắc này cư nhiên nhắm hai mắt lại, giống như đứng ngủ.
Đại sư tỷ,
đại sư tỷ.
Hạ Hoàng thử lắc lắc thượng quan tử tâm, phát hiện thượng quan hoàn toàn thật giống như ngủ thiếp đi giống như, hoàn toàn không có đáp lại.
Cái này là chuyện gì xảy ra?
Hạ Hoàng không hiểu.
Đột nhiên, một hồi sương mù sương trắng chợt ở phương viên mười mấy trượng địa giới bên trong tràn ngập ra. Cái này xương trắng lúc đầu cực kỳ mỏng manh, sau đó càng ngày càng đậm, mấy hơi thở về sau Hạ Hoàng đứng ở nơi này mảnh trong xương trắng, đã là đưa tay không thấy được năm ngón.
Sự tình có cái gì không đúng?
Tam sư minh, thứ sư minh, ngũ sư minh cẩn thận.
Hạ Hoàng trở tay rút ra trên lưng kinh hồng kiếm, nhắc nhở đang khôi phục chân nguyên ba vị sư minh.
Nhưng mà, Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch, Lục Kinh ba người phương hướng cũng giống vậy không có chuyển tới đáp lại.
Chẳng lẽ,
Hạ Hoàng trong lòng có dự cảm không lành, nhưng hắn lại không thể đi tới quan sát ba vị sư minh chẳng huống. Nếu như trận này xương trắng cùng với mọi người dị trạng tất cả là bởi vì có người thiết kế bọn hắn mà nói, kia cách hắn cùng đại sư tỷ có chút khoảng cách, Đỗ Mặc ba người nhất định trước hết gặp phải công kích, hắn bây giờ rời đi đại sư tỷ bên người, chỉ biết hai đầu đều không bảo vệ được. Hiện ở loại tình huống này, hắn có thể bảo vệ một người cũng không tệ rồi.
Đại sư tỷ hô hấp rất đều, không có dấu hiệu trúng độc, giống như là lâm vào trầm yên.
Ba vị sư minh trạng huống nghĩ đến cũng có thể không sai biệt lắm, bất quá, nếu như có người mượn cái này xương mù ẩn giấu thân hình lợi mà nói, sự tình liền không xong.
Nhờ vào trước kia rèn luyện cùng mạo hiểm, Hạ Hoàng đối với các loại đột phát trạng ứng đối kinh nghiệm vẫn tương đối phong phú, trận này sương mù đến tột cùng là cái gì? Tại sao chỉ có ta còn có thể bảo trì thanh tĩnh? Những vấn đề này câu trả lời, Hạ Hoàng không biết được, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn cái gì cũng không thể làm.
Hạ Hoàng tâm niệm vừa động, kinh hồng trên thân kiếm chợt sáng lên một tầng hơi yếu ánh lửa, kiếm chuyển hướng, hỏa diễm liền ở bốn phía toàn phi ra. Cái này điểm hỏa diễm tịnh không đủ để tổn thương thượng quan tử tâm đám người, nhưng lại có thể để cho bốn phía nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, đây là trước mắt Hạ Hoàng có thể nghĩ ra tiêu trừ sương mù an toàn nhất thủ đoạn. Theo Hạ Hoàng kiếm phong vũ động, càng ngày càng nhiều hỏa tinh ở bốn phía phiêu tán mở, không khí dần dần trở nên nóng rang mà bắt đầu, ngoài ý liệu là bao phủ bốn phía sương mù cũng không có bởi vì nhiệt độ lên cao mà biến mất. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Hạ Hoàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, nhất thời cũng không có chú ý, như vậy đặc thù sương mù tuyệt sẽ không là tự nhiên tồn tại.
Vấn đề là ba vị sư minh bây giờ an nguy không rõ, ta nên làm cái gì mới có thể đảm bảo đảm đại sư tỷ an toàn không có gì lo lắng, điều kiện tiên quyết đi dò xem ba vị sư minh chẳng huống.
Chẳng lẽ muốn ta khiêng đại sư tỷ đi sao?
Ngay tại Hạ Hoàng do dự thời điểm, trong xương trắng cảnh tượng chợt phát sinh biến hóa. Vốn là trong thế giới trắng mịt mờ, từ từ nhiều hơn mấy cái mơ hồ bóng người, những bóng người này càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng biến thành một bức sinh động hình ảnh. Trong hình người nói chuyện với nhau thật vui, diễn lại một cái tầm thường nhân gia sinh hoạt hàng ngày. Những hình ảnh này đối với Hạ Hoàng thật sự mà nói không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì trong hình người chính là hắn cùng với hắn ở đây bình thành cuộc sống lúc quen thuộc những thứ kia bình thành trong họ.
Đây là một sao?
Có lẽ càng giống như là ảo giác. Những hình ảnh này ở bên trong, với hắn khi còn bé ở cha dưới sự chỉ đạo mới học kiếm lúc bộ dạng, với hắn đi theo cha cùng nhau cơ múa thiết truy luyện tập chế tạo lúc bộ dạng, với hắn ở bình thành võ viện ngủ bị đạo sư quát lớn bộ dạng, với hắn lần đầu tiên học cùng tới cửa khách hàng trả giá bộ dạng.
Trí nhớ tuy đẹp, cũng đã là quá khứ, mà ta bây giờ sở chú ý, chỉ có bây giờ cùng tương lai.
Hạ Hoàng làm như lầm bầm lồ bầu, bị vơi lại chém ra một kiếm, bay ra hỏa tinh đem những hình ảnh này nhất nhất đánh nát.
Hình ảnh vỡ nát giống như là nước ra mà liệu đồ giống như, biến thành vô số miếng nhỏ, sau đó tụ hợp lại cùng nhau, cuối cùng biến thành một đạo Hạ Hoàng chưa từng thấy qua bóng người.
Lạch cạch, lạch cạch.
Tiếng bước chân rõ ràng mà chân thật.
Người là ai?
Hạ Hoàng cảnh giác nhìn người vừa tới, nắm chặt trong tay kinh hồng kiếm.
Không cần nghĩ cũng biết, người này chính là chế tạo mảnh này xương trắng cũng để cho mọi người lâm vào tương tự trầm miên trạng thái tội khôi hòa thủ.
Mặc dù Hạ Hoàng không cách nào cảm giác người này đến tuột cùng có bao nhiêu thực lực, nhưng có thể ở trong khoảnh khắc lặng yên không một tiếng động chế trụ thượng quan tử tâm, Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch, Lục Khinh bốn người, hiển nhiên không biết là dễ dàng tới bối.
Người vừa tới người mặc trắng đen xen kẽ trường sam, nói là trắng đen xen kẽ, không bằng nói là hắc tuyến cùng bạch tuyến dày đặc tổ hợp, để cho người ta chỉ là nhìn đã cảm thấy hoa mắt.
Dị vực phong cách bọc lớn cái mũ che ở khuôn mặt của hắn, chỉ lộ ra kia có chút dơ lên cảm.
Người là ai?
Người vừa tới lấy vấn đề giống như vậy hướng Hạ Hoàng hỏi ngược lại.
Đây là một loại Hạ Hoàng chưa từng có nghe qua thanh âm, vì vậy trong thanh âm không có tâm tình, không có phập phồng, càng nghe không ra giới tính, tuy là câu nghi vấn, nhưng trong giọng nói nhưng thật giống như trần thuật.
Đối với loại này có thể gọi là vô lễ hỏi ngược lại, Hạ Hoàng chần chờ một chút, vẫn là hồi đáp, chúc các đệ tử, Hạ Hoàng.
Trả lời ta, tại sao nhân sinh của ngươi không có hối hận?
Người nọ lại hỏi.
Hạ Hoàng ngạc nhiên, nếu như nói hỏi tên của hắn cùng thân phận hắn còn có thể hiểu được lời mà nói, kia cái vấn đề này liền là thuần túy tư nhân phạm vi, làm sơ lần gặp vỡ, địch ta không rõ song phương, cái này vấn đề hiển nhiên cũng không thích hợp.
Nhưng là trước mắt thần bí nhân này hết lần này tới lần khác cứ như vậy hỏi.
Trả lời ta,
tại sao nhân sinh của ngươi không có hối hận? Người nọ thấy Hạ Hoàng không trả lời, lặp lại. Tại sao hỏi như vậy? Lần này đến phiên Hạ Hoàng hỏi ngược lại, ở không biết đối phương là địch hay bạn dưới tình huống, bị đối phương nắm mũi dẫn đi có thể không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt, Hạ Hoàng biết rõ một điểm này. Người nọ nghe được Hạ Hoàng hỏi ngược lại, hiển nhiên hơi kinh ngạc, trầm mặc chốc lát, sau đó phất phất tay, bốn phía sương mù nhất thời tản đi. Sương mù tản đi về sau, Hạ Hoàng trước tiên liền tìm nảy sinh mọi người thân ảnh. Làm phát hiện tất cả mọi người bình an vô sự, chỉ là giống như ngủ thiếp đi tựa như, Hạ Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm. Từ tình huống trước mắt nhìn, ít nhất cái này không rõ lai lịch thần bí nhân không có muốn ý muốn giết bọn họ. Hạ Hoàng, trả lời ta, tại sao nhân sinh của ngươi không có hối hận? Người nọ ở đọc lên Hạ Hoàng tên thời điểm có vẻ hơi cố hết sức, tựa như cái này đơn giản tên đối với hắn mà nói thập phần phí sức giống như, bọn họ đều đã lâm vào đối với mình qua lại hối hận ở bên trong, hơn nữa đắm chìm với hối hận mà không cách nào tự kiềm chế. Nhân sinh không thể nào thập toàn thập mỹ, ngay cả là tu sĩ cũng tránh không được trong cuộc đời tiếc nuối. Nhưng là, tại sao trong lòng của ngươi không tìm được hối hận? Cũng là bởi vì trong lòng của ta không có hối hận, cho nên ngươi mới không thể để cho ta biến thành bọn họ đồng dạng, đúng không? Hạ Hoàng như vậy suy đoán nói. Loại này vượt và cá nhân bí mật vấn đề, người nọ tựa như toàn bộ không tị hiểm tựa như, khẽ gật đầu một cái, đúng vậy. Cho nên, trả lời ta. Thật ra thì vừa mới ta đã trả lời qua ngươi, thay vì đắm chìm với hối hận quá khứ của, không bằng nhìn về phía có thể nắm chắc bây giờ cùng tương lai. Mặt khác, ta cũng vậy chưa bao giờ làm để cho hối hận của mình quyết định. Lần này, Hạ Hoàng trả lời vô cùng rõ ràng. Người nọ nghe xong Hạ Hoàng trả lời, nhất thời lâm vào yên lặng, thật lâu không nói. Chờ gần nửa canh giờ, Hạ Hoàng thấy kia người còn không có muốn nói chuyện ý tứ, mới chủ động mở miệng nói, có thể hay không làm phiền ngươi đem ta các sư huynh sư tỷ đánh thức. Chúng ta một đại sáng sớm còn phải lên đường, cái này sau nửa đêm thời gian nghỉ ngơi đối với chúng ta rất trọng yếu. Là ta chỉ hoan các ngươi sao? Người nọ hỏi một câu hơi lộ ra ngây thơ vấn đề. Hắn hỏi đến quá trực tiếp, Hạ Hoàng phản ngược lại không tiện trực tiếp trả lời, chỉ có thể gật đầu một cái. Xin lỗi. Người nọ tay trái chợt bấm một tên kỳ quái pháp quyết, bốn đạo sóng gợn trong suốt ngay sau đó tự đầu ngón tay hắn bắn ra, bay vào bốn bên trong cơ thể. Sóng gợn vào cơ thể, bốn người biểu tình đồng thời buông lỏng một cái, mí mắt dần dần có dấu hiệu thức tỉnh. Mà cái đó cổ quái thần bí nhân thân hình cũng đồng thời trở nên mơ hồ, thì giống như hắn một thân này trắng đen xen kẽ trường sam giống như, ở chấn động nhẹ nhẹ bắt đầu biến mất. Ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi. Hạ Hoàng ở đó người trước khi rời đi lại hỏi một lần. Người này mặc dù xuất thủ chế trụ thượng quan tử tâm bốn người, nhưng cũng không có gì ác ý, ở Hạ Hoàng xem ra, cái này tuổi tác không rõ, giới tính không rõ, không rõ lai lịch thần bí nhân càng giống như là một không hiểu chuyện đào khí hài tử, mà không phải một vị lãnh đời tu sĩ cao thủ. Tên của ta, Quỷ Linh. Lưu lại một cái tên kỳ cục, thân ảnh của người nọ hoàn toàn biến mất ở trong không khí, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Quỷ Linh, trên đời này có quỷ cái họ này thì sao? Hơn phân nửa là tên giả đi. Hạ Hoàng lắc đầu một cái. Lúc này, một mực ngủ say lấy mọi người lục tục tỉnh lại. Ta mới vừa ngủ rồi hả? Lý Chấp Bạch lần đầu tiên kinh ngạc hỏi ra âm thanh. Trùng hợp như vậy, ta vừa vặn giống như cũng không cẩn thận ngủ thiết đi. Đỗ Mặc cũng là mặt kinh ngạc. Lục Khinh là một bộ thở phào nhẹ nhõm biểu tình, thì ra là các ngươi đều ngủ thiết đi. Kia thật là quá tốt, ta còn tưởng rằng chỉ có ta ngủ thiết đi. Cũng hứa sư huynh các ngươi lên đường một ngày quá mệt mỏi đi. Hạ Hoàng cười nói. Đã Đỗ Mặc ba người đối với chuyện mới vừa phát sinh hoàn toàn không có phát hiện, vậy hắn cũng tự nhiên không có chủ động nhắc tới cần thiết. Lão Lục nói rất có đạo lý, chúng ta vẫn là thật tốt khôi phục chân nguyên, nói không chừng còn có thể trước hừng đông sáng tiểu một lát thôi. Đỗ Mặc đối với Hạ Hoàng thuyết pháp rất là tán thành. Nơi này trừ Hạ Hoàng ra, duy nhất người biết hay là tại lâm vào ngủ say trạng thái trước liền có điều cảnh giác thượng quan Tử Tâm. Lão Lục, người kia đâu? Thượng quan Tử Tâm thấp giọng hỏi. Hắn không có ác ý, cho các ngươi cởi ra mộng cảnh về sau liền rời đi, ta không có ngăn trở hắn. Hạ Hoàng nói thật. Mộng cảnh sao? Loại này mộng cảnh mặc dù không có ác ý, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào vui mừng được. Thượng quan Tử Tâm nói một câu chỉ có chính nàng mới hiểu được lời của. Hạ Hoàng kinh ngạc nhìn Thượng quan Tử Tâm. Đây là hắn lần đầu tiên ở Thượng quan Tử Tâm trên mặt thấy tương tự bi thương tâm tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 63, Vạn Lan lĩnh tứ quân tử các làm thần chiếu trong đế quốc nổi danh nhất danh môn đại phái, chiếm núi Khai Tông dĩ nhiên là nữa chuyện không quá bình thường, bốn các chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ phương, trong đó Lan các vì Đông, Trúc các vì Nam, Cúc các vì Tây, Mai các vì Bắc. Cùng mặt khác ba cái lựa chọn cao điểm lập môn bất đồng, Lan các mặc dù cũng lựa chọn núi, nhưng núi này gọi là lĩnh muốn hơn thỏa đáng. Trong truyền thuyết, Lan các tổ sư ra là nhìn chung cái này bên trong dãy núi nở rộ mấy trăm loại hoa lan, vui sướng trong lòng, lợi dụng nơi đây làm hắn khai tông lập phái chi địa. Đương nhiên, cái này Vạn Lan lĩnh tên cũng là Lan các tổ sư ra sở lấy. Làm chúc các đoàn người mang ba ngày buôn ba mệt mỏi đi tới Vạn Lan lĩnh lúc, còn chưa kịp thưởng thức bốn phía cảnh đẹp, liền nghe đến thấm vào ruột gan hoa lan mùi thơm nước mũi tới. Cái này Lan các tổ sư ra nhất định là cái thập phần yêu lan người. Đây là Hạ Hoàng thấy Lan các bộ dạng về sau, trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên. Lan các kiến trúc cùng chúc các giống nhau ý hệ, cũng là lầu các chiếm đa số. Chỉ bất quá vật liệu xây cất không phải là trúc, mà là nào đó vai u thịt bắp cây cối. Còn chân chính là người ta khiếp sợ là, những kiến trúc này, toàn bộ đều bị hoa lan sở thấp cùng. Quảng trường, hành lang, cột trụ, mái hiên, nóc nhà, từng cái có thể cầm thấy địa phương, đều bố trí tỉ mỉ trồng hoa lan. Những người khác đã tới lan cát, mặc dù lần nữa nhìn thấy vẫn cảm giác rung động, nhưng đã không có mới gặp gỡ lúc cái loại đó sợ hãi than. Mà lần đầu tiên nhìn thấy vậy kỳ cảnh Hạ Hoàng, là hoàn toàn ngây ngẩn cả người,
muốn nói chút gì nhưng lại không có thể nói ra miệng. Xem đi, ta liền nói lão Lục lần đầu tiên thấy Lan Cát nhất định sẽ khiếp sợ. Đỗ Mặc cao hứng vỗ một cái Lục Khinh sau lưng của, "Lão Ngũ, tháng sau nên ta làm kia phần tạm vụ liền thuộc về ngươi, khổ cực khổ cực." Lý Chấp Bạch cũng học Đỗ Mặc bộ dạng, đi theo vỗ Lục Khinh hai cái, "Lão Lục, hạ tháng sau nên ta làm kia phần tạm vụ cũng phải khổ cực ngươi, khổ cực khổ cực." Lục Khinh mặt oán niệm vô cùng biểu tình nghiêng đầu nhìn bên cạnh Hạ Hoàng, tố khổ nói, "Lão Lục, ngươi thì không thể biểu tình bình tĩnh điểm sao? Hại ta thua hai tháng tạm vụ." "À?" Hạ Hoàng cái này mới phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn hỏi nói, "Các ngươi lúc nào đánh loại này đánh cuộc? Ở ngươi và đại sư tỷ không có đuổi theo trước a?" Lục Khinh nhún vai một cái, "Lão Lục, ta đây sao tín nhiệm, không nghĩ tới ngươi." "Ai?" Hạ Hoàng cười một tiếng, không nói gì nữa. Điều này cũng không có thể trách hắn, Lan Các lần này đẩy khắp núi đồi trồng đầy hoa lan cảnh tượng bây giờ quá kinh người, loại này hình ảnh, Hạ Hoàng đừng nói là nhìn, ngay cả không chút suy nghĩ qua. Cho dù là thấy qua Minh Trúc Phong kia mênh mông vô ngần trúc hải, hắn vẫn là không khỏi bị cảnh tượng trước mắt sở rung động. "Ai cho phép các ngươi tự mình cầm chuyện như vậy đánh cuộc rồi hả?" Thượng quan Tử Tâm vừa mở miệng liền đem Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch trên mặt hưng phấn quét một cái sạch, nên người nào chịu trách nhiệm tạp vụ, liền do ai làm. "Hơn nữa, lão Lục lần đầu tiên tới Lan Cát, các ngươi cư nhiên cầm lão Lục đánh cuộc, như lời sao?" "Chuyện này..." Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lúng túng nói không ra lời. Thấy đến đại sư tỷ Thượng quan Tử Tâm đi ra giữa gìn lẽ phải, Lục Khinh cơ hồ muốn vui mừng kêu thành tiếng, nếu như không phải là sợ hãi đại sư tỷ một kiếm chém hắn, hắn thậm chí muốn xông lên ôm lấy đại sư tỷ rồi. Ngay tại chúc các mọi người đổi ngự không mà đi bộ, chuẩn bị tiến vào Lan Các địa giới lúc, hai vị Lan Các đệ tử đột nhiên từ Lan trong các mà đến. Hai người này đều là ngưng thần cảnh cấp 2 tiêu chuẩn, ngay cả Hạ Hoàng cũng có thể một cái nhìn ra thực lực của bọn họ. Hai người mang trên mặt nhiệt tình nụ cười, trên dưới quan sát chúc các mọi người một phen, thông qua Đỗ Mặc trên người bọn họ kia mang theo chúc vân trưởng sang phân biệt ra chúng thân phận của người. "Chúc các người." Nhìn ra chúng thân phận của người về sau, hai vị Lan Các đệ tử nụ cười trên mặt chợt biến mất, "Các ngươi chúc các thật đúng là khoan thai tới chậm a, quả nhiên là người người tinh anh cho nên dáng vẻ so với chúng ta lớn hơn rất nhiều a." Lan Các hai người trong lời nói châm chọc ý làm mọi người có chút nhíu mày một cái. "Mai các cùng cúc các người đều tới sao?" Thượng quan Tử Tâm cũng không vì hai người thái độ sinh khí, bước lên trước, hỏi. "Dĩ nhiên." Tất cả mọi người đang nói có phải hay không dứt khoát bắt đầu tứ các cạnh anh, ngược lại là giác trục tiền tứ, cùng các ngươi không có quan hệ gì. "Các ngươi chúc các mỗi lần không đều là tới đủ số sao?" "Dĩ nhiên, xinh đẹp Thượng quan Tử Tâm sư tỷ ngươi là duy nhất ngoại lệ." Đáp lời chúc các đệ tử ánh mắt trực câu câu nhìn Thượng quan Tử Tâm, không che giấu chút nào trong ánh mắt huế sắc cùng tham lam. Bọn họ nhận biết đại sư tỷ. Hạ Hoàng sắc mặt cổ quái thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đứng ở Hạ Hoàng bên cạnh Lục Khinh nghe được Hạ Hoàng lẩm bẩm lồ bầu, bu lại, ở Hạ Hoàng bên tai nói, "Đó là dĩ nhiên. Đại sư tỷ không chỉ là chúng ta chúc các duy nhất nữ tử, càng là tứ quân tử các đệ nhất mỹ nữ. Mặt khác tam các mỗi một các nữ đệ tử đều có hơn trăm người, nhưng lại không có một người có thể ở tướng mạo bên trên thắng được chúng ta đại sư tỷ. Mỗi một giới tứ các cạnh anh đại sư tỷ đều là khác tam các người chú ý tiêu điểm. Dĩ nhiên, bọn họ là tuyệt sẽ không biết đại sư tỷ bình thời ở chúng ta chúc các bộ kia hung ba ba dáng vẻ đấy." "Đệ nhất mỹ nữ?" Hạ Hoàng ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Thượng quan Tử Tâm gò má. Quả thật, đây là một chương từ bất kỳ góc độ nhìn cũng không tìm tới tì vết nào dung nhan hoàn mỹ, mà nàng bản thân vẻ này không thể bắt chước phụ nữ anh vũ khí, càng là vì nàng tăng thêm mấy phần mị lực. Nếu như nói nhất định phải ở Thượng quan Tử Tâm trên người tìm được cái gì tì vết nào lời nói, đó chính là nàng bởi vì người đeo trôi này không ngừng từ ta rèn luyện, mình tăng cường kiếm mà ở trên lưng lưu lại đạo kia lau không đi vết thương. Nếu như là ở những địa phương khác, có người dám lấy từ ánh mắt này nhìn chằm chằm nàng, Thượng quan Tử Tâm đã sớm động thủ, nhưng đây là đang Lan Các địa giới, hơn nữa đối phương lại là Lan Các đệ tử, cho nên Thượng quan Tử Tâm không thể không tuyển chọn tạm thời nhẫn lại. Còn người này trong lời nói đối với chúc các thực lực trần truồng châm chọc cùng miệt thị, Thượng quan Tử Tâm là lười đáp lại. Ở thứ các cạnh anh trên, nói nhảm đều là dư thừa, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy. "Vậy chúng ta tiến vào." Thượng quan Tử Tâm trong lời nói mang bất dung trí nghi mùi, trực tiếp lướt qua hai người bên người, hướng Lan Các đi tới. Cái chỗ này nàng đã tới có thể không chỉ một lần, căn bản không cần Lan Các người dẫn đường. Lan Các hai người kia thế nào cũng không nghĩ tới Thượng quan Tử Tâm lại dám khi bọn hắn địa giới bên trên cho bọn hắn mặt lạnh, giật mình nửa ngày nói không ra lời, cho đến Thượng quan Tử Tâm mang tất cả mọi người đi mau vào Lan Các địa giới lúc, hai người mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng đuổi theo. "Xin dừng bước." Lần này tứ các cạnh anh địa điểm đổi thành phía sau núi. "Hả? Phía sau núi sao?" "Biết." Thượng quan Tử Tâm tùy ý trả lời một câu, bước chân không ngừng, chỉ là thoáng đổi một cái phương hướng, mang nàng bốn vị sư đệ hướng bạn Lan lĩnh phía sau núi đi tới. Nhìn chúc các mọi người bóng lưng biến mất, Lan Các phụ trách tiếp đại hai vị đệ tử có chút không phản ứng kịp. Lần này chúc các người, giống như cùng trước kia không giống nhau. Giống như trở nên càng có lòng tin rồi hả? Là của chúng ta ảo giác sao? Hai người ở với nhau trong mắt của, thấy được giống nhau nghi ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 64, Hoan Gia ngõ hẹp đại sư tỷ, Lan Các người tại sao phải đem tứ các cạnh anh địa điểm đổi tại Hậu Sơn? Vừa rời đi Lan Các hai tên đệ tử kia tầm mắt, Lý Chấp Bạch liền không nhịn được hướng Thượng quan Tử Tâm hỏi. Đại khái là sợ hãi tỷ thí thời điểm làm hỏng bọn hắn khổ cực bồi dưỡng hoa đi. Lục Khinh thay mặt trả lời nói, các ngươi chưa nghe nói qua, lần trước ở Lan Các cử hành tứ các cạnh anh thời điểm, phá hư bọn họ rất nhiều chân quý hoa lan. Những thứ kia chân quý giống bồi dưỡng không dễ, nghe nói lúc ấy Lan Các trưởng các nhưng là đau lòng hồi lâu. Lần trước ở Lan Các cử hành tứ các cạnh anh thời điểm, khi đó lão ngũ ngươi còn không có nhập môn chứ? Làm sao ngươi biết những chuyện này? Lý Chấp Bạch biểu tình trở nên quái dị. Đương nhiên là sau đó hỏi thăm, những thứ này chuyện thú vị mà ta làm sao có thể bỏ qua đâu này. Lục Khinh cười nói, đại sư tỷ, đi tới Lan Các địa giới sau một mực không nói gì, Hạ Hoàng chợt mở miệng nói, Lan Các tổng cộng có bao nhiêu người? Cái vấn đề này là Hạ Hoàng vẫn muốn biết. Từ Lan Các kiến trúc kích thước là có thể nhìn ra được, ở đây Vạn Lan lĩnh bên trên ở tu sĩ số lượng nhất định không phải ít, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu, Hạ Hoàng cũng chỉ có thể hướng tựa hồ đối với Lan Các rất là quen thuộc đại sư tỷ thỉnh giáo. Lan Các sao? Thượng quan Tử Tâm hơi trầm tư một hồi, cùng chúng ta sư tôn đồng bối phần đấy, Lan Các có một vị các chủ, một vị phó các chủ cùng ba vị trưởng lão, cùng chúng ta đồng bối phần vãn bối đệ tử có chừng 600-700 người đi. 600-700 người? Hạ Hoàng nhất thời ngạc nhiên. Hắn ở đây hỏi cái vấn đề này trước, trong lòng thật ra thì đã có cái đại khái suy đoán, nhưng hắn nguyên cho là mình đã đánh giá rất cao Lan Các cùng Trúc Các ở giữa nhân số chênh lệch, nhưng không nghĩ tới nhân số chênh lệch lại có thể biết lớn như cái trình độ này. Trúc Các từ trên xuống dưới tổng cộng cũng liền 7 người, Lan Các đệ tử trẻ tuổi thì có 600-700 chi chúng. Số người này chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Kinh ngạc sao? Mặt khác hai các cũng là không sai biệt lắm nhân số, cho nên chúng ta Trúc Các mới có thể một mực bị bọn họ cười nhạo thành người người tinh anh. Đang nói đến người người tinh anh bốn chữ này thời điểm, Thượng quan Tử Tâm thanh âm trong rõ ràng nhiều hơn một phần tức giận tâm tình. Cái này người người tinh anh bốn chữ, nhìn tựa hồ là đối với bọn họ khích lệ, nhưng kết hợp Trúc Các đệ tử ở tứ các cạnh anh bên trên từ trước đến giờ hỏng bét chiến tích liền hiểu, bốn chữ này nhưng thật ra là đối với bọn họ trần truồng giễu cợt. Không khí nhất thời trở nên hơi nặng nề, ai cũng không nói gì thêm. Thượng quan Tử Tâm đã tới Lan Các mấy lần, đối với Lan Các con đường rất là quen thuộc, mang mọi người theo đi thông phía sau núi con đường từ từ đi bộ. Mặc dù bọn họ cũng có thể lựa chọn dùng chạy, hoặc là dứt khoát ngược không, thế nhưng có thất lễ nghi, tại những khác tam các đệ tử trước mặt, ai cũng không rõ nguyện ý mất mặt. Chỉ lát nữa là phải đi tới Vạn Lan lĩnh phía sau núi, con đường phía trước chợt đâm đầu đi tới một bóng người. Người nọ một mực túi đầu đang trầm tư lấy cái gì, cho đến gần đến 100 bước khoảng cách, mới phát hiện phía trước có người mà ngẩng đầu lên. Hắn cái này ngẩng đầu một cái, chúc các tất cả mọi người thấy rõ khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt này đối với chúc các mọi người mà nói đều không xa lạ gì, coi như là Hạ Hoàng cũng giống vậy nhận biết gương mặt này. Người này chính là 3 tháng trước ở chúc các khiêu khích bọn họ Tiêu Dịch. Thật có phải hay không oan gia không gặp gỡ, không nghĩ tới tứ các cạnh anh còn chưa bắt đầu, liền thấy một chương làm người ta sinh chán ghét mặt của. Chúc các trong đám người, đương chúc Lý Chấp Bạch đối với Tiêu Dịch thái độ ác liệt nhất, vừa nhìn thấy là Tiêu Dịch, Lý Chấp Bạch lập tức liền không nhịn được lộ ra chán ghét biểu tình. Tiêu Dịch cũng không có đem Lý Chấp Bạch để ở trong mắt, đối với hắn mà nói, Lý Chấp Bạch cái kia chút thực lực liền đưa tới hứng thú của hắn đều làm không được đến. Vào giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có một người, Thượng quan Tử Tâm. Nhưng hắn trong ánh mắt vẻ này thần thái, cũng không phải là gặp đối thủ về sau loại cao thủ kia đang lúc tỉnh táo tương tích hưng phấn, mà là một loại cùng trước kia Lan Các đệ tử trong ánh mắt tương tự muốn chiếm làm của riêng. Chỉ bất quá, hắn muốn chiếm làm của riêng bị hắn rất tốt bao trang thành quy mộ. Thượng quan sư muội, hồi lâu không thấy. Lần trước tứ các cạnh anh nội vã từ biệt sau một mực vô duyên gặp nhau, 3 tháng trước ta cùng sư minh sư đệ cùng nhau tiến đến chúc các đưa mời tiếp, cũng không có thấy Thượng quan sư muội, rất là tiếc nuối. Lần trước so tài lúc, Thượng quan sư muội kia cuối cùng một kiếm sử dụng kiếm pháp ảo diệu phi thường, đã cơ hồ đạt tới lục phẩm chân quyết tiêu chuẩn, đến nay nghĩ lại, ta vẫn là rung động không dứt. Tiêu Dịch nụ cười hiền hòa mà mê người, hợp với hắn có thể so với thế gian mỹ nam tử anh tuấn mặt mũi, hắn có đầy đủ tự tin, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ không khi nhìn đến khuôn mặt của hắn sau sinh ra bất kỳ bài xích cảm giác. Đáng tiếc, hắn đối mặt Thượng quan Tử Tâm cũng không phải là cô gái tầm thường, chính là lục phẩm chân quyết, và không phải Lan Các trưởng các đệ tử đắc ý nhất Tiêu Dịch sư minh pháp nhãn. Thượng quan Tử Tâm mặc dù là chúc các đại sư tỷ, nhưng bản về nhập môn thời gian, nàng so với Tiêu Dịch chậm hơn, cho nên đứng ở tứ quân tử các đồng khí liên chi trên lập trường, nàng vẫn phải là gọi Tiêu Dịch một tiếng sư minh. Tiêu Dịch sư minh mấy năm này nghĩ đến là còn có tinh tiến, mục tiêu nhắm thẳng vào đệ nhất chứ. Thượng quan sư muội nói gì vậy, cái này tứ các cạnh anh ta đã liên tục tham gia bộ giới, đã sớm không đem thắng bại thấy trọng yếu như vậy. Ta vẫn mong đợi tứ các cạnh anh đến, hoàn toàn là bởi vì có thể ở tứ các cạnh anh nữa thấy Thượng quan sư muội phong thái. Tiêu Dịch cười mê người hơn rồi. Hừ, mở mắt nói mỏ. Đứng ở Thượng quan Tử Tâm sau lưng một bước chỗ, Lý Chấp Bạch không khách khí chút nào hừ lạnh một tiếng, nếu thật sự là như thế, vậy lần trước tứ các cạnh anh lúc đại sư tỷ trọng thương là từ đâu tới? Tiêu Dịch nghe được Lý Chấp Bạch nhắc tới chuyện xưa, tí ti không đỏ mặt chút nào, thản nhiên lên tiếng, lúc ấy Thượng quan sư muội một chiêu cuối cùng uy lực mạnh mẽ, ta không dám kinh thường, chỉ có thể toàn lực ngăn cản, ai ngờ dùng sức quá mạnh, ngược lại đả thương Thượng quan sư muội. Vì thế, ta nhưng là tự trách hồi lâu, Lý sư đệ ngàn không được vì vậy mà hiểu lầm ta. Ngươi cho chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngay tại không khí càng ngày càng cứng ngắc lúc, lại một đạo người mặc lan thêu bạch sam thân ảnh của Từ Tiêu Dịch sau lưng đi tới. "Sư minh, vì sao ở chỗ này dừng bước?" Người vừa tới nghi ngờ hỏi. Nghe được cái thanh âm này, Tiêu Dịch mỉm cười xoay người, "Hàn sư đệ, ta gặp chúc các chư vị sư muội sư đệ, cho nên ở chỗ này tán gẫu một chút." Người này chính là hôm đó cùng Tiêu Dịch cùng đi đến chúc các Hàn Viễn. Hàn Viễn biểu tình vẫn là giống như hôm đó vậy lạnh lùng, nhàn nhạt quét chúc các mọi người một cái, khinh thường nói, "Lại là bọn hắn đám này không chịu nổi một kích người yếu, cùng bọn họ có cái gì tốt trò chuyện?" Tháng 3 không thấy Hàn Viễn tiêu căng vẫn, Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch lại nghĩ tới chuyện ngày đó, vừa hận vừa giận mà ác khẩn nằm đấm. Mà Hạ Hoàng thì là bình tĩnh nhìn chăm chú Hàn Viễn, nhưng trong bình tĩnh vừa có giống như kiếm phong vậy lợi mũi nhọn. Có lẽ là bị cái này lợi mũi nhọn sở đau nhói, Hàn Viễn chợt đưa ánh mắt về phía Hạ Hoàng, chân mày vi túc,
người yếu, ngươi đối với ta lời của có cái gì bất mãn sao? Còn nhớ 3 tháng trước ta theo như lời nói sao? Hạ Hoàng lạnh lùng hỏi. Phế vật lời mà nói, ta chưa bao giờ nhớ. Như vậy, ở tứ các cạnh anh trên, ta sẽ dùng kiếm của ta để cho ngươi nhớ lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 65, sát ý phế vật, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Hàn Viễn ánh mắt lạnh dần, trong đó càng là lộ ra một cổ làm người ta đảm hàn sát ý, cho dù cũng không phải là kia mắt kia mục tiêu, một bên Đỗ Mặc chúng người vẫn không khỏi dùng mình một cái. Thật là mạnh sát khí. Cái này gọi Hàn Viễn lan các đệ tử, trên tay dính máu tanh sợ là vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Chỉ có Hạ Hoàng ở đây sát ý lẫm nhiên ánh mắt nhìn soi mói như núi bất động. Còn có vị này sư minh. Hạ Hoàng thậm chí đều không trả lời Hàn Viễn lời mà nói, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Dịch, ta thay mặt đại sư tỷ trịnh trọng nói cho ngươi biết, ở đại sư tỷ tự tay bại trước ngươi, ngươi không cần thật sớm mà liền thua. Tiêu Dịch đối với như vậy khiêu chiến hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, nhưng Hạ Hoàng trong những lời này dùng từ để cho hắn phi thường tức giận. Thay nàng hướng ta khiêu chiến. Vị sư đệ này, ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Chỉ bởi vì ngươi là nàng sư đệ, ngươi lại có thể thay thế nàng hướng ta khiêu chiến sao? Tiêu Dịch anh tuấn khuôn mặt tươi cười bên trên xuất hiện chút vẻ giận dữ. Đại sư tỷ, ta có thể thay mặt nói như ngươi vậy sao? Hạ Hoàng nhìn về phía Thượng Quan Tử Tâm. Thượng Quan Tử Tâm không biết Hạ Hoàng trong hồ lô bán là thuốc gì đây, tùy ý gật đầu, coi như là làm trả lời. Giữa hai người loại này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, rơi vào Tiêu Dịch trong mắt thì có hoàn toàn bất đồng giải độc. Hắn mơ ước Thượng Quan Tử Tâm sắc đẹp đã không phải là một ngày hay hai ngày, thượng giới tứ các cạnh anh lúc, hắn phát hiện Thượng Quan Tử Tâm không phải là tầm thường thủ đoạn có thể tù binh nữ tử, liền cố ý lấy lan các bí chiêu bị thương nặng Thượng Quan Tử Tâm, hy vọng Thượng Quan Tử Tâm vì chữa thương đi cầu hắn. Không nghĩ tới, chúc các trưởng các mộ Vân Bình cư nhiên đối với lan các chân quyết cũng có tương đối hiểu, tự tay chữa khỏi Thượng Quan Tử Tâm thương thế, khiến cho kế hoạch của hắn chết non. Mà Hạ Hoàng cùng Thượng Quan Tử Tâm giữa lần này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hắn thấy ngay cả có nào đó quan hệ thân mật minh chứng. Điều này làm cho hắn làm sao không giận. Rất tốt, rất tốt. Vậy ta liền mong đợi ngươi và ngươi đại sư tỷ biểu hiện. Tiêu Dịch đè nén lấy tức giận trong lòng, nụ cười trên mặt đã vặn mèo. Hàn Viễn thấy Hạ Hoàng căn bản không trả lời vấn đề của hắn, tức giận trong lòng thắng được Tiêu Dịch há chỉ gấp 10 lần. Cái đó không chịu nổi một kích phế vật. Ta hỏi ngươi lời nói ngươi tại sao không trả lời? Cần muốn trả lời sao? Tứ các cạnh anh bên trên tự sẽ thấy rõ ràng. Đại sư tỷ, chúng ta rời đi đi, thời gian không còn sớm. Hạ Hoàng liếc Hàn Viễn một cái, ngay sau đó cũng không quay đầu lại hướng về sau núi phương hướng đi tới. Ừ. Thượng Quan Tử Tâm gật đầu một cái, mang chúc các mọi người đuổi theo Hạ Hoàng. Nhìn chúc các mọi người hướng về sau núi đi bóng lưng, Hàn Viễn chẳng biết lúc nào quả đấm đã nắm chặt bên trên gân xanh nổi lên. Hắn còn chưa từng có bị người như vậy khiêu khích qua, càng không có bị coi thường như thế. Hơn nữa, khiêu khích hắn, không nhìn hắn còn là một hắn căn bản xem thường, thực lực thấp kém phế vật. Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn đi. Hàn Viễn không ngừng gầm nhẹ, cái này không có mắt không tiếp, ta nhất định phải tự tay giết hắn đi. Đứng ở Hàn Viễn bên cạnh Tiêu Dịch phi thường rõ ràng chính hắn một trên tay sư đệ đến tuột cùng dính máu nhiều canh, thậm chí hắn cảm giác mình đã có thể ở bây giờ sư đệ hô hấp trong người được mơ hồ mùi máu tanh, điều này làm hắn kinh hãi không thôi, đội vàng đè xuống Hàn Viễn bả vai. Hàn sư đệ, thiết mạc xung động, tứ các cạnh anh trên không cho phép tử đấu, ít nhất ở tứ các cạnh anh trong lúc, ngươi cũng không thể giết hắn. Tiêu Dịch lo lắng khuyên nhủ, sợ mình người sư đệ này xung động một cái ngay tại tứ các cạnh anh bên trên gây ra đại sự. Mặc dù chính hắn cũng rất hy vọng đem Hạ Hoàng Thiên đao vặt quả, nhưng cũng chưa hoàn toàn mất đi ứng hưu lý trí. Sư minh ngươi yên tâm, ta sẽ nhường hắn chết phải không có chút nào sơ hở, để cho bất kỳ người đều không cách nào đem nguyên nhân truy cứu đến trên người ta. Hàn Viễn khỏe miệng trong nụ cười hiện lên máu tanh sắc ý. Cho dù thân là Hàn Viễn sư minh, Tiêu Dịch cũng không khỏi dùng mình một cái. Hắn không biết Hàn Viễn đến tột cùng có thủ đoạn gì, cũng không muốn biết. Người sư đệ này thật sự là quá đáng sợ. Mà đang hướng về sau núi đi tới chúc các mọi người cũng đồng thời thảo luận Hàn Viễn vấn đề. Vừa mới cái đó gọi Hàn Viễn ra hỏa trên người sát ý quá đáng sợ. Ta thật là không cách nào tưởng tượng hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người. Đỗ Mặc thứ nhất nói nói, các ngươi cũng cảm thấy sao? Ừ. Thượng Quan Tử Tâm mặt nghiêm túc gật gật đầu, tuổi của hắn cũng không lớn, nhìn qua phải liền so với lão Lục lớn tuổi hơn 3-4 tuổi tầm đó. Không nghĩ tới lại có như vậy nồng đậm sát khí, hắn đến tột cùng muốn giết bao nhiêu người mới có thể có như vậy sát khí? Chỉ sợ chừng 100 người số đi. 100 người? Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch, Lục Khinh ba người vẻ mặt biến đổi, phải sẽ không có nhiều như vậy chứ? Lấy Hàn Viễn nghiên kỷ, trên tay liền đã nhuộm hơn 100 người máu tanh, chuyện như vậy, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu ở 600 người trở lên, Hạ Hoàng đột nhiên báo ra một cái càng làm cho người ta khiếp sợ con số, ta còn ở Bình Thành thời điểm, từng tại ngoại ô ra mắt thần chiếu đế quốc trọng phạm tù xa. Trong tù xa phạm nhân, là một vị tàn sát hết vô tội thôn lạc 600 người liều mạng mà ác đồ, cái đó ác đồ sát khí trên người, cùng Hàn Viễn so sánh, thậm chí còn có sợ không bằng. Cho nên, Hàn Viễn từng giết người, tuyệt đối không chỉ 600 số. 600. Đỗ Mặc đám người bị dọa sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nếu như 100 còn khi bọn hắn có thể miễn cưỡng tiếp nhận phạm vi lời nói, kia 600 số lượng ấy đối với bọn họ mà nói chính là không thể tưởng tượng đấy, càng không thể tiếp nhận. Tuổi còn trẻ liền tay nhuộm 600 người máu, người như vậy, làm sao có thể gia nhập tứ quân tử các? Đỗ Mặc kích động gọi nói, thân là tu sĩ, bên ngoài đi lại lúc vì cầu tự vệ, khó tránh khỏi giết người, quyền này tới cũng không phải là cái gì đại sự. Nhưng 600 số lượng ấy thực sự quá rồi. Quá mức. Lan các trưởng các cũng không phải là người mù, thật làm sao có thể để cho người như vậy bái nhập lan các?
có lẽ là nhìn chúng hắn thiên phú hơn người đi. Thượng quan Tử Tâm tạm thời chỉ có thể như vậy suy đoán, chuyện này tất yếu để cho sư tôn cảm kích, chờ sau đó đến Vạn Lan lĩnh phía sau núi, rút thăm quyết định tứ các cạnh anh tranh tài thứ tự về sau, chúng ta liền cùng nhau tiến đến tìm sư tôn đi. Báo cho sư tôn. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, nhất thời không có phản ứng kịp. Cuối cùng vẫn là không nói lời nào, Lục Khinh Thứ nhất hiểu Thượng quan Tử Tâm ý tứ, có chút do dự thử dò xét nói, lại sư tỷ, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Lan Cát? Chớ có lên tiếng. Thượng quan Tử Tâm cắt đứt Lục Khinh mới vừa muốn nói ra khỏi miệng lời nói, có mấy lời chỉ có thể trong lòng mình hiểu, không thể xuất khẩu. Các ngươi nhìn lão Lục, hắn liền rất rõ ràng một điểm này. Mọi người nghe vậy, đồng loạt hướng Hạ Hoàng nhìn lại. Quả nhiên, Hạ Hoàng trên mặt đang treo bình tĩnh và vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu trầm tư không nói. Hạ Hoàng mặc dù đối với Trúc Các đã có nhà lòng trung thành, nhưng đối với toàn bộ tứ quân tử cái cũng không tình cảm có thể nói, hắn không quan tâm Lan Trong Các đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ quan tâm Lan Trong Các có lẽ tồn tại dòng nước ngầm sẽ hay không nguy hiểm mọi người an toàn. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Hạ Hoàng trở tay rút ra trên lưng kinh hồng kiếm, tay phải cầm kiếm, tay trái ngón tay nhẹ nhàng lao qua kinh hồng kiếm phong lợi vô cùng kiếm phong, yên lặng không nói. Có lẽ là cảm ứng được Hạ Hoàng ý nghĩ trong lòng, trong tay hắn kinh hồng kiếm chợt rung động một cái. Cái này rung động là nhẹ như vậy hơi, nhỏ nhẹ phải giống như ảo giác, nhưng lại là rõ ràng như thế, để cho Hạ Hoàng rõ ràng hiểu, vừa mới trong nháy mắt đó, kinh hồng kiếm sát sát thật thật là ở đáp lại hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 66, bốn trưởng các Hạ Hoàng đám người sẽ không biết, vào giờ phút này, tứ quân tử các bốn các trưởng các đang ngồi ở Lan Các Thiên Lan Trong Các thương nghị bổn giới tứ các cạnh anh tương quan sự nghi. Thiên Lan Trong Các, bốn vị trưởng các y theo bốn các phương vị phân đông tây nam bắc mà ngồi. Một thân áo bào trắng, vai thêu lan đồ, đỉnh đầu hoa quan Lan Các trưởng các Khâu Yếm Phong mang mỉm cười thân thiện, thứ nhất mở miệng nói, một hồi sẽ qua mà đại khái sẽ phải cử hành bổn giới tứ các cạnh anh rút thăm nghi thức, ta đã để cho phó các chủ đi an bài, ba vị trưởng các đại khả an tâm ngồi ở đây mà nói chuyện phiếm. Khâu trưởng các nói đùa, đây chính là tứ các cạnh anh Lan Các đệ tử trẻ tuổi cửa thực lực phi phàm, Khâu trưởng các ngươi đương nhiên có nói chuyện trời đất tâm tình, ta mai các đệ tử bất tranh khí, ta hôm nay còn muốn đi thật tốt gõ một cái bọn họ. Nào có nói chuyện trời đất rối rắm. Mai các trưởng các Tạ Lãng thế mặt mũi ở bốn vị trưởng trong các nhìn qua trẻ tuổi nhất, y phục trên người cũng rất có đặc sắc, tuyết trắng trường sam ở trước ngực có một đạo nghiêng ngai đỏ, nếu là xê gần nhìn, là có thể phát hiện điều này ngai đỏ nhưng thật ra là có vô số hoa mai cánh hoa tạo thành. Thấy Mai các trưởng các cũng không cảm kích, Lan các trưởng các Khâu Yếm Phong biểu tình cũng không có nửa điểm lúng túng, vẫn duy trì hưu thiện mỉm cười, kia đinh trưởng các tổng có thời gian bồi ta tán gẫu một chút đi à nha. Lần trước tứ các cạnh anh đinh trưởng các đắc ý cao độ thường hàn nhưng là nhất cử đoạt giải nhất, có như vậy đệ tử ưu tú, đinh trưởng các hoàn toàn không cần quan tâm. Mập mạp quá độ, tựa như một cái quả cầu thị cúc các trưởng các đinh lương đối với câu này không che giấu chút nào thổi phồng không có gì quá lớn phản ứng, ngược lại một bên Mai các trưởng các Tạ Lãng thế biểu tình lập tức liền tối. Năm ngoái tứ các cạnh anh đoạt giải nhất thường hàn, vốn là Mai các đệ tử, sau đó bởi vì một ít bị nghiêm lệnh cấm chỉ thố lộ nguyên nhân, rời đi Mai các gia nhập cúc các. Kể lại thường hàn, thân là Mai các trưởng các Tạ Lãng thế dĩ nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Chúc các trưởng các Mộ Vân Bình đối với loại này nhìn như hữu hảo thật ra thì giấu giếm lời nói sắc bén hàn huyên không có hứng thú, một tòa an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi của mình uống trà, cũng không lên tiếng. Lan các trưởng các Khâu Yếm Phong ánh mắt rất nhanh sẽ chuyển tới Mộ Vân Bình thân mình, Mộ sư minh như thế này có thời gian cùng ngu đệ hàn huyên một chút sao? Mộ Vân Bình ở trong bốn người lớn tuổi nhất, nhập môn cũng sớm nhất, ba người bọn họ vi biểu tôn kính, vẫn luôn cứ gọi Mộ Vân Bình là sư minh. Ừ. Mộ Vân Bình đơn giản đáp một tiếng, không nói thêm gì. Mộ Vân Bình đơn giản như vậy đáp lại để cho Khâu Yếm Phong cảm thấy có chút lúng túng. Bất quá hắn cũng không có đem loại này lúng túng biểu lộ ở trên nét mặt, rất nhanh rời đi đề tài. Vậy bây giờ chúng ta đến nói một chút mỗi người vì thế lần tứ các cạnh anh tiền tứ chuẩn bị tưởng tượng đi. Ta Lan các đệ tử đông đảo, cũng không giàu có, cho nên ta có thể cung cấp chỉ là cái này. Nói xong, Khâu Yếm Phong từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp gấm, đem nắp hộp mở ra. Nắp hộp mở ra trong nháy mắt, bốn đạo quang mang đột nhiên từ trong hộp bắn ra, phân hướng đông nam tây bắc. Mọi người thấy rõ bên trong hộp đồ vật, cũng không khỏi thay đổi biểu tình, tứ tượng quang một thạch. Khâu trưởng các ngươi vậy mà cầm vật này làm tứ các cạnh anh tưởng thưởng. Tứ tượng quang mục thạch là một loại cực kỳ đặc thù tài liệu, vừa có thể làm dược liệu làm thuốc luyện đan, cũng có thể làm chế tạo tài liệu chế tạo thần binh lợi khí, bất luận là loại nào cách dùng, cuối cùng thành phẩm cũng sẽ ở ngũ phẩm trở lên. Loại này chân quý tài liệu đạt được không dễ, làm tứ các cạnh anh tưởng thưởng lấy ra, quả thật có chút quá quý trọng. Nhưng Câu Yếm Phong ở biểu diễn cái này tứ tượng quang mục thạch trước, đem tư thái của mình thả cực thấp, khiến cho bọn họ không thể không lấy ra một ít bình thời không bỏ được lấy ra thứ tốt, nếu không mặt mũi bên trên coi như quải bất trụ. Mai các trưởng các Tạ Lãng thế do dự chốc lát, từ hắn tay trái càn khôn thủ hoàn trong lấy ra một thanh đan trường kiếm màu đỏ, trôi này ngũ phẩm linh kiếm đan phong kiếm chính là ta lúc còn trẻ sử dụng, bây giờ liền lấy tới làm tưởng thưởng đưa cho ưu tú bọn hậu bối đi. Ta nhớ được trôi này đan phong kiếm ngươi lúc ban đầu nói là để dành cho ngươi tương lai con gái chứ, bây giờ lấy ra làm tưởng thưởng, Tạ trưởng các ngươi cũng coi như bỏ được. Mập mạp thật tốt giống như liền uốn éo một cái thân thể đều khó khăn cúc các trưởng các đinh lương chừng lên mí mắt, các ngươi đều hào phóng như vậy, ta cũng không thể kéo kiện. 100 vỏ thượng phẩm cúc cất. Bất quá, ta nhưng không mang trên người, ai nên đạt được cái này 100 vỏ thượng phẩm cúc cất sẽ theo ta cùng đi chỗ của ta lấy là được. Đinh trưởng các hôm nay phá lệ hào phong à, cái này thượng phẩm cúc cất ngươi bình thời đều cất giấu nắm, chúng ta muốn đòi một vỏ đều khó khăn, hôm nay lại nguyện ý trực tiếp đưa ra 100 vỏ. Thực sự là. Lan các trưởng các Khâu Yếm Phong cười phải vô cùng rực rỡ.
Thượng phẩm cúc cất chính là cúc các lấy 9981 loại chân quý thuốc cúc vào rượu chế riêng cho mà thành rượu ngon, chẳng những tư vị thật tốt, trở về chỗ vô cùng, còn có trị liệu nội thương, trợ giúp chân nguyên ngưng tụ kỳ hiệu. Thượng phẩm cúc cất chế riêng cho không dễ, một năm chỉ có thể ủ ra 10 vỏ, cái này trăm vỏ thượng phẩm cúc cất đã là cúc cất suốt 10 năm sản lượng rồi. Bất quá Lan Các trưởng các Khâu Yếm Phong cười nguyên nhân cũng không phải là đơn giản như vậy. Đúng như hắn dự đoán giống như, bởi vì hắn lấy ra tứ tượng quan một thạch, hơn nữa nói ra cũng không giàu có, chỉ có thể lấy ra cái này loại này đem chính mình tư thái hàng phải cực thấp lời mà nói, kéo không dưới nét mặt giàn mua những khác trưởng các cũng chỉ có thể lấy ra có giá trị không nhỏ phần thưởng. Nếu là đặt ở văn giới, tứ tượng quan một thạch tuyệt đối có thể thành là thứ nhất tưởng thưởng, nhưng là bây giờ xuất hiện ba loại tưởng thưởng ở bên trong, hắn tứ tượng quan một thạch phản mà thành giá trị thấp nhất. Đối với lần này tứ các cạnh anh nhất định phải được hắn, làm sao có thể không cười đến hợp bất long truy đâu này. Bây giờ chỉ còn lại chút các trưởng các Mộ Vân Bình không có lấy ra hắn chuẩn bị phần thưởng. Lan Cát, Mai Cát, Cúc các ba vị trưởng các không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Mộ Vân Bình. Thật ra thì bọn họ cũng không trông cậy vào Mộ Vân Bình lấy ra thứ tốt gì, chút các một mạc ở bốn trong các có thể là nổi danh, Mộ Vân Bình ngoại trừ chính hắn thanh kiếm kia thiên ảnh trúc phong ra, liền thân vô trường vận, muốn hắn như thế nào lấy được ra chân quý tưởng thưởng. Qua lại mỗi một giới tứ các cạnh anh, Mộ Vân Bình cung cấp tưởng thưởng đều là bốn trong các giá trị thấp nhất, lần này Mộ Vân Bình lại có thể cung cấp cái gì chứ? Cũng không thể đem hắn bội kiếm của mình làm tưởng thưởng chứ. Ba người rất hy vọng thấy Mộ Vân Bình trên mặt xuất hiện tương tự quẫn bách thần sắc, đối với bọn họ mà nói, có thể thấy vị này sư minh đều xấu, cũng là một loại rất tốt trải qua. Ở ba người nhìn chăm chú ở bên trong, Mộ Vân Bình không chút hoang mang mà uống một hớp trà, đặt chén trà xuống, mạn điều tư lý nói, ta cung cấp, là tiến vào ta chúc các thư lâu thiên cơ đài mượn xem trong đó một quyển sách cơ hội. Cái gì? Vốn là chờ chế rêu ba vị trưởng các đang nghe Mộ Vân Bình cho ra tưởng tượng về sau, từng cái một không để ý hình tượng từ chỗ ngồi nhảy cất lên. Mộ Vân Bình vậy mà nguyện ý để cho người ta tiến vào thiên cơ đài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 67, nhìn xem náo nhiệt thế nhân tất cả cho là chúc các được gọi là thần chiếu thư hải là bởi vì chúc các kia đếm không hết tàng thư, nhưng chỉ có số ít người biết chuyện biết được, chúc các mặc dù bị xưng là thần chiếu thư hải, là bởi vì có thiên cơ đài tồn tại. Thiên cơ đài là chúc các bí mật quan trọng nhất chỗ, hắn vị trí cụ thể ở nơi nào, như thế nào xuất nhập, chỉ có lịch đại chúc các trưởng các biết được. Chúc hải tàng thư đâu chỉ vạn vạn số, mà thiên cơ đài chung cũng chỉ có trăm cuốn tàng thư. Cái này trăm cuốn tàng thư gồm có thế nào giá trị không cần nói cũng biết, có thể không nói khoa trương chút nào. Thiên cơ đài trùng trong đó bất kỳ một quyển sách lưu truyền ra đi, cũng sẽ ở toàn bộ thần chiếu đế quốc nhắc lên một trận báo táp. Để cho trừ chúc các trưởng các cùng trưởng các người thừa kế ra người tiến vào thiên cơ đài, cái này trong quá khứ là không có tiền lệ. Mộ Vân Bình như vậy khẳng khái tưởng thưởng, để cho Lan, Mai, Cúc Tam các trưởng các đều hận không được bản thân tự mình tham gia tứ các cạnh anh tới thắng được tiến vào thiên cơ đài cơ hội. Chuyện tốt như vậy, lấy thân phận của bọn họ cùng thực lực, cũng không khỏi không động tâm. Ho khan cùng. Xem ra, lần này Mộ sư huynh cung cấp tưởng thưởng mới là chúng ta trong bốn người giá trị cao nhất a. Lan các trưởng các Khâu Yếm Phong liều mạng che trên mặt mình vẻ tham lam, như vậy, lần này tứ các cạnh anh đệ nhất danh đạt được tưởng thưởng chính là tiến vào chúc các thiên cơ đài mượn sách cơ hội, mà tên thứ hai đạt được thì là trăm vỏ thượng phẩm cúc cất, danh thứ ba tưởng thưởng vì ngũ phẩm linh kiếm đan phong kiếm, tên thứ tư chỉ có thể bị khuất một cái lấy đi ta cung cấp tứ tượng quang một thạch rồi. Đối với an bài như vậy, các vị cũng không có ý kiến chứ? Không có. Cúc các trưởng các Đinh Lương cùng với Mai các trưởng các Tạ Lãng Thế không chút nghĩ ngợi đồng thời hồi đáp. Ngũ phẩm linh kiếm đan phong kiếm cùng với trăm vỏ thượng phẩm cúc cất rốt cuộc của người nào giá trị cao hơn, thật ra thì khó có thể cho ra kết luận, nhưng bọn hắn vào giờ phút này đều đã không có tâm tư lo lắng những vấn đề này. Bây giờ, bọn họ sở tư suy nghĩ, đều là mau sớm đi dặn dò bản thân mấy cái dự thi đệ tử, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt lại lần này tứ các cạnh anh số 1. Mặc dù không biết tại sao Mộ Vân Bình đột nhiên trở nên như vậy khẳng khái, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Tiến vào thiên cơ đại cơ hội, lần này bỏ lỡ, sau này chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ có. Vốn là đối với lần này tứ các cạnh anh đã tinh trước Lan các trưởng các Khâu Yếm Phong ở ánh mắt của mọi người không có nhìn về phía hắn thời điểm, hơi lộ ra trầm tư thận trọng biểu tình, để cho ngoại nhân đi vào thiên cơ các, đây là trong lịch sử chưa từng có đấy. Mộ Vân Bình tại sao lại cho ra như vậy tưởng thưởng? Chẳng lẽ hắn tin tưởng bọn họ chúc các người có thể ổn thu được đệ nhất? Cái này không thể nào a. Chúc các trong hàng đệ tử cũng chỉ có một thượng quan tử tâm thành dụng cụ một ít, lần trước thời điểm, thượng quan tử tâm thảm bại ở Đồ Nhi ta tiêu dịch trong tay, coi như mấy năm này đại hữu tinh tiến, cũng rất không có khả năng là tiêu dịch đối thủ. Coi như nàng thật có thể thắng được tiêu dịch, cũng tuyệt không khả năng là Hàn Viễn đối thủ. Lần này thứ nhất, phải là Đồ Nhi ta Hàn Viễn. Phần này đại lễ, ta nhưng hãy thu, tôn kính Mộ sư huynh a. Tại chỗ bốn người, Mộ Vân Bình không có tiểu ít đi nói ít nói, ba người khác tất cả tâm có chút suy nghĩ, sẽ không thành hội. Ở chốc lát sau khi trầm mặc, ánh mắt mọi người tương đối, với nhau có ăn ý. Đã chuyện quan trọng đã thương nghị xong, ta muốn các vị tất cả có chuyện quan trọng trong người, kia liền không chỉ hoãn nữa các vị thời gian. Vội và đem thiên cơ đài chuyện tình báo cho tiêu dịch. Hàn Viễn Khâu Yếm Phong vào lúc này cũng sẽ không nữa nói cái gì nói chuyện trời đất chuyện, đơn giản làm lời kết, ta chợt nhớ tới trong các còn có chuyện quan trọng chưa xử lý, liền xin cáo từ trước, chư vị xin cứ tự nhiên. Có Khâu Yếm Phong mở đầu, Mai các trưởng các Tạ Lãng Thê cùng Cúc các trưởng các Đinh Lương cũng liên tiếp cáo từ. Mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một cổ cảm giác khác thường truyền vào bốn cảm giác con người trong, khiến cho bốn người động tác đồng thời cứng đờ. Trước một khắc còn từ mi thiện mục, vẻ mặt tươi cười bốn người chợt biến sắc, mỗi người ánh mắt đều trở nên giống như trường kiếm ra khỏi vỏ vậy bộc lộ tài năng. bốn người hai mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu một cái, thân hình trong nháy mắt nhanh chóng, sau một khắc, bốn người thân ảnh của đã ra bây giờ cách Thiên Lan các mấy dặm ra một tòa trồng đầy hoa lan trên gò núi. Đang cùng húc trong gió nhẹ, khắp núi hoa lan tản ra thấm vào ruột gan hương thơm, giống như màu trắng thảm nhung vậy lan trong bụi hoa chỉ có một khối lún xuống dưới, ở đây bức bức họa xinh đẹp trong lộ ra là như vậy chói mắt cùng không hòa hài. Sở dĩ vùi lấp đi xuống một khối, là bởi vì có một người có mái tóc loạn tào tao lão đầu nhi đang nằm ở nơi đó. Chỉ thấy kia lão đầu nhi cơ thể hơi có chút béo phì, trên người tản ra nồng đậm mùi rượu, ngũ quan bởi vì hàng năm say rượu nguyên nhân cũng mau đẩy ra một khối, một đôi say mông lung ánh mắt không biết là mở ra vẫn là nhắm đấy. Dễ thấy nhất, vẫn là cái kia hồng đồng đồng hèm rượu mũi, cho dù không uống rượu, kia lỗ mũi cũng đỏ tựa như một cái chín trái cà chua. Kia lão đầu nhi trong tay mang theo một cái bầu rượu, hoàn toàn không thấy đến gần hắn bốn vị trưởng cát, mở ra bầu rượu, hào hấp một cái, trong suốt dịch thấu đô khang rượu ngon theo gò má của hắn hai bên không ngừng chảy xuống, chuốc say dưới người hắn cái kia mảnh hoa lan. Nhìn đột nhiên này đến quái nhân, bốn vị trưởng các khuôn mặt đều lộ ra tương tự thận trọng thân sắc. Mặc dù những cái này người nhìn qua hình như là một người bình thường say rượu lão đầu nhi, nhưng bốn người bọn họ bực nào nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra người vừa tới chỗ bất phàm. Ở không biết đối phương là địch hay bạn dưới tình huống, mạnh như bốn vị trưởng các cũng nhất thời không quyết định chắc chắn được. Nơi này dù sao cũng là Lan Các địa giới, mặc dù không biết người tới đến tột cùng là ai, Lan Các trưởng các Khâu Yếm Phong vẫn là không mở miệng không được hỏi xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào. Tới ta Lan Các không biết có gì muốn làm. Khâu Yếm Phong lời này nếu như bị ngoại nhân nghe, không phải kinh điệu vô số cảm không thể. Lan Các trưởng các bực nào thân phận, tự nhiên xưng cái này cả người mùi rượu lão đầu nhi vì tiền bối. Cái này lão đầu nhi đến tột cùng là người nào? Kia lão đầu nhi nghe được Lan Các trưởng các Khâu Yếm Phong câu hỏi, liền đầu cũng không có thiên hạ xuống, bỏ vào mang rượu lên hũ, đổi tư thế tiếp tục nằm, tên, quá lâu không cần, quên mất. Nấc. Nếu như ngươi nhắc nhở ta hạ xuống, nói không chừng ta. Nấc. Ta còn có thể nhớ tới. Tới nơi này nha. Nấc. Chính là thưởng thưởng hoa, uống chút rượu, nhìn xem náo nhiệt, các ngươi nên để làm chi? Nấc. Không cần phải để ý đến ta. Tự ta đã mang rượu, không cần các ngươi chiêu đãi. Nấc. Nhìn xem náo nhiệt. Chẳng lẽ từ các cạnh anh trên có vị kia trẻ tuổi tài tuấn cùng tiền bối có chút sâu xa sao? Khâu Yếm Phong không hổ là Lan Các trưởng cát, lập tức bắt được thần bí này lão đầu nhi trong lời nói nhất tin tức hữu dụng. Thần bí lão đầu nhi không trả lời, giống như là ngủ thiếp đi giống như, lặng yên nằm. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung đến Mộ Vân Bình thân mình, trong ánh mắt bọn họ ý tứ rất đơn giản, hỏi thăm võ lực đuổi có khả năng. Bốn người bọn họ ở bên trong, lấy Mộ Vân Bình thực lực mạnh nhất, nếu như Mộ Vân Bình cảm thấy hợp bốn người lực có thể đủ thắng quá trước mắt cái này thần bí lời của lão đầu, như vậy vì lấy phòng ngừa bất nhất, bọn họ chỉ biết dùng vũ lực đem điều này không rõ lai lịch lão đầu nhi đuổi. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Mộ Vân Bình chậm rãi lắc đầu một cái. Lan Cát, Mai Cát, Cúc Cát Tam các trưởng các trong lòng không khỏi kinh hãi, Mộ Vân Bình cho là hợp bốn người bọn họ lực cũng không có cách nào chiến thắng trước mắt cái này lão đầu nhi, kia cái này lão đầu nhi đến tuột cùng là ai? Lại có bực nào thực lực đáng sợ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 68, làm người ta sợ hãi thân phận Lan Cát, Mai Cát, Cúc Cát Tam các trưởng các không hẹn mà cùng hướng thần bí kia lão đầu nhi quăng đi ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt của bọn họ tiểu thật giống dính vào kia lão đầu nhi trên người giống như, thế nào cũng không thể rời đi. Giống như là muốn xem ra cái này lão đầu nhi đến tuột cùng có thực lực như thế nào. Bỏ ra ba người bọn họ thực lực không nói, Mộ Vân Bình thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ có thể cũng rõ ràng là gì. Hơn nữa, Mộ Vân Bình là người ý thức trách nhiệm mạnh, đối mặt một vị thân phận không rõ thần bí khách tới, nếu như có một thành thắng coi là, Mộ Vân Bình cũng tuyệt đối sẽ chủ động toàn lực đánh một trận. Nhưng giờ phút này Mộ Vân Bình lại lắc đầu. Điều này đại biểu lấy Mộ Vân Bình cho là, liền coi là bốn người bọn họ cộng lại cùng rượu này khí hun hun lão đầu nhi tranh tài một trận, phần thắng cũng tuyệt không cao hơn một thành. Thần chiếu cảnh nội đế quốc, khi nào xuất hiện qua tầng thứ này cường giả? Chẳng lẽ là đế quốc cung phụng đường bên trong cao thủ? Nhưng là đế quốc cung phụng đường người tới Lan Các làm gì? Tứ quân tử các mặc dù đặt chân ở thần chiếu cảnh nội đế quốc, nhưng một mực cùng đế quốc nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự, giữa lẫn nhau trăm năm cũng khó phải có một lần lui tới. Đế quốc cung phụng đường cao thủ không lý do đột nhiên làm ra dễ dàng như vậy đưa tới xung đột cử động. Tiền bối đã không cần chúng ta tiếp đãi, kia xin tiền bối tự tiện đi, chúng ta bốn người sẽ không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Lan Các trưởng các Khâu Yếm Phong vẻ mặt tươi cười, chút nào xem không ở thân là nơi đây người nhưng không cách nào đổi thân phận không rõ ngoại lai người lúng túng. Chỉ có Mộ Vân Bình trước khi đi nhiều nhìn một cái, vô thanh lấy ra tùy thân bội kiếm Thiên Ảnh Trúc Phong, đem kiếm kể cả thúy trúc vậy vỏ kiếm cùng nhau cắm vào khoảng cách thần bí lao đầu nhi mấy chục bước xa mặt đất. Bốn phía xảy ra trúc hải hư ảnh, tầng tầng lớp lớp, đem nhắm mắt dưỡng thần thần bí lao đầu nhi bao vây ở bên trong. Tiểu tử, ngươi lưu như vậy một tay, nấc, sẽ không sợ chọc ta sinh khí sao? Nấc. Khắp người mùi rượu lao đầu nhi ở trúc hải hư ảnh thành hình sau đột nhiên hỏi. Chỉ cần tiền bối đối với tứ quân tử các không có ác ý, đương nhiên sẽ không ngại vãn bối sở tác sở vi. Giống vậy lao thái hiện ra hết Mộ Vân Bình đối với mình được gọi là tiểu tử không có nửa điểm không được tự nhiên biểu tình, nếu như tiền bối đối với tứ quân tử các có ác ý, tiền bối kia sinh khí hay không, cũng không ở vãn bối cân nhắc phạm vi. Ha ha ha. Nấc. Ha ha ha. Nam ở bội hoa thần bí trong lão đầu nhi cười to không chỉ, ngươi cái này tính tình rất đúng khẩu vị của ta, nấc. Xem ở ngươi như vậy làm người khác ưa thích phân nhi lên, nấc. Cho ngươi một quả lời khuyên, cảnh báo đi. Có một số việc nên dừng tay liền dừng tay, quá độ kiên trì chỉ biết phản hại tự thân. Thần bí lao đầu nhi lời nói này không giải thích được, mọi người không hiểu ý nghĩa, nghi ngờ nhìn về phía Mộ Vân Bình,
chờ đợi Mộ Vân Bình trả lời. Mộ Vân Bình ở nghe được câu này, giàn mua mà còn lương thân thể nhỏ không thể thấy động đất chấn động, sắc mặt bình tĩnh như trước như lúc ban đầu, có một số việc, bất kể giá cao là cái gì, Mộ Vân Bình chỉ có kiên trì tới cùng. Dứt lời, Mộ Vân Bình quay người đi liền, không nữa ở lâu. Mặt khác ba vị trưởng các mặc dù không biết Mộ Vân Bình cùng kia lão đầu nhi vừa mới đang nói cái gì, nhưng cũng vô ý ở chỗ này ở lâu. Thứ nhất, bọn họ vội và đi báo cho các đệ tử Thiên Cơ Đài chuyện tình. Thứ hai, bọn họ đã thông qua cứng mới vừa Mộ Vân Bình cùng thần bí này lão đầu nhi đối thoại biết cái này lão đầu nhi đối với tứ quân tử các không có ác ý, ở lâu vô ích. Chờ tứ quân tử các bốn vị trưởng các sau khi rời đi, nằm ở bụi hoa thần bí trong lão đầu nhi mới mở ra say cặp mắt mông lung, đáng chết hạ đà thiết đấy, tự nhiên đem ta cái kia chút thật vất vả thu vào tay bảo bối rượu toàn bộ giấu đi, không muốn cho ta chạy đến như vậy địa phương xa cấp con trai bảo bối của hắn làm hộ vệ mới chịu trả lại cho ta. Bất quá hạ đà thiết ngược lại nói đúng một chuyện, tứ quân tử các cũng không giống như thế nào bình tĩnh, không khí nơi này trong. Hèm rượu mũi lao đầu nhi dùng cái tia hồng đồng đồng hèm rượu mũi dùng sức hít hai cái vạn lan lĩnh không khí, tiếp tục nói, trong không khí quả thật có một cổ bất an mùi máu tanh. Ta cố ý để cho cái này bốn tên tiểu tử phát hiện được ta tồn tại, sẽ phải để cho bọn họ trong cái đó giấu giếm quỷ thai ra hỏa tạm thời không dám khinh cử vọng động đi. Ngược lại lưu lại trôi này trúc kiếm cùng mảnh này trúc ảnh cấm chế cái tên kia. Hạ hoàng tiểu tử xá một vị tốt sư tôn a. Rời đi mảnh này gò núi tứ quân tử các bốn vị trưởng các giờ phút này còn tụ chung một chỗ, thảo luận vị này thân phận không rõ thần bí lao đầu nhi. Mộ sư minh, để cho hắn cứ như vậy ở lại ta lan các địa giới bên trong thật an toàn sao? Khâu Yếm Phong có chút không yên lòng về phía Mộ Vân Bình hỏi, trong vấn đề này, trong bọn họ thực lực mạnh nhất Mộ Vân Bình dĩ nhiên có quyền lên tiếng nhất. Vị tiền bối kia hẳn không có ác ý. Mộ Vân Bình khuôn mặt duy trì thần sắc suy tư, hơn nữa ta đem Thiên Ảnh Trúc Phong ở lại nơi nào, cũng bày cấm chế, hắn nếu như muốn rời đi cấm chế phạm vi, coi như thực lực hơn xa ta cũng chạy không thoát cảm giác của ta. Bất luận hành động của hắn mục đích vì sao, chỉ cần hắn rời đi cái đó phạm vi, ta đều sẽ trước tiên chạy tới, các ngươi không cần phải lo lắng. Đã Mộ sư huynh đều nói như vậy, chúng ta dĩ nhiên không sẽ lo lắng. Khâu Yếm Phong nụ cười cũng không như trong miệng hắn nói nhẹ nhõm như vậy, vậy đối với vị tiền bối này, lai lịch Mộ sư huynh ngươi có ý kiến gì sao? Thực lực của hắn là cái cảnh giới kia. Cái cảnh giới kia cường giả ở thần chiếu đế quốc trong phạm vi cũng không nhiều, nếu như là đế quốc cung phụng được người, sẽ phải có đế quốc văn thư nhắn nhủ ý tới, đã không có, vậy thì càng có thể là ngoại lai cường giả. Bất quá, cái cảnh giới kia cường giả vốn cũng không nhiều, vị tiền bối kia cả người mùi rượu, đặc thù cực kỳ rõ ràng, thật muốn tra ra thân phận của hắn, không khó lắm. Ta đối với chuyện này là không có gì giải, bất quá đinh trưởng các phải có sở suy đoán chứ. Mộ Vân Bình nhìn về phía một bên Cúc Các trưởng các Đinh Lương. Cúc Các vốn là lấy trưng cất rượu thuật lấy xưng, đối với thích rượu cường giả, thân là Cúc Các trưởng các Đinh Lương không thể nghi ngờ so với bọn hắn trong bất kỳ người nào đều phải tới quen thuộc. Đinh Lương thấy câu chuyện chuyển đến chính mình mà đến, cái này mới lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Thích rượu cường giả, mặt mũi già mua, cả người mùi rượu, đại tiểu hỏng bét mũi, cảm giác là có một chút như vậy quen thuộc. Ta suy nghĩ một chút, Đinh Lương suy nghĩ nửa điểm, đột nhiên biểu tình kỳ biến, giống như là nhớ ra cái gì đó kinh khủng chí cực sự tình, ngũ quan đều hơi có chút mặt mẹo. Cúc Các trưởng các Đinh Lương nhưng là quy nguyên cảnh đại cường giả, thế giới này có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi sự vật đã là ít lại càng ít, mà có thể để cho hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền lộ ra như vậy hoảng sợ biểu tình đấy, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn là một cái đơn giản tên, Đinh Lương lặp lại nửa ngày hắn là, cũng không thể nói ra vâng chữ nội dung phía sau. Đinh trưởng các, ngươi biết hắn là ai? Nói mau đi, hắn đến tột cùng là ai? Khâu Yếm Phong có chút lo lắng hỏi. Không, ta không thể nói. Nói ta chỉ biết chọc lửa thiêu thân, ta không thể nói. Đinh Lương chưa tỉnh hồn mà thẳng lắc đầu, chư vị, ta còn mau chân đến xem ta những thứ kia bất thành khí các đệ tử, vì vậy cáo tử. Dứt lời, Đinh Lương giống như là chạy thoát thân tựa như, quay người hóa quang hướng về sau núi đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 69, phản bác trầm mặc đối với bốn vị các chủ chỗ buồn tâm biến cố, tham gia lần này tứ các cạnh anh các đệ tử không biết gì cả. Vào giờ phút này, bọn họ đang tụ tập ở vạn lan lĩnh phía sau núi một khối mới mở tích đất trống trên chờ đợi lấy tứ các cạnh anh chính thức trước khi bắt đầu rút thăm. Mảnh này diện tích ước chừng phương viên hơn 10 dặm đất trống có rõ ràng nhân công mở ra dấu vết, mặt đất mặc dù lấy trắng đoán đại lý thạch phô bình, nhưng lại mất vạn lan lĩnh bản thân kia phần tự nhiên hài hòa. Làm lần này tứ các cạnh anh cử hành đấy, mảnh này đại lý thạch đất trống bên trên xây dựng có đông nam tây bắc bốn tòa làm bằng đá lôi đài, mỗi lôi đài bốn góc bên trên chia ra có một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm của đá, những thứ này trên cột đá điêu khắc kỳ dị hoa văn, hoa văn trong mơ hồ có thất thải lưu quang phù động, tạo thành từng đạo công hiệu khác nhau phù ấn. Mà tụ tập ở chỗ này bốn các đệ tử đang định ở bốn cái lôi đài trung ương chờ đợi rút thăm người chủ trì đến. Mặc dù tham gia tứ các cạnh anh chỉ có 16 người, nhưng nơi đây đệ tử trẻ tuổi lại có chừng mấy trăm. Trong bọn họ đại đa số người cùng Lục Khinh đồng dạng, chỉ là đơn thuần tới xem náo nhiệt. Làm chúc các năm người khoan thai tới chậm thời điểm, mọi người tại đây gần như cùng lúc đó đưa ánh mắt về phía bọn hắn. Ở chúc các người, ta còn tưởng rằng chúc các người không tới chứ, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên vẫn phải tới. Bọn họ có tới hay không có khác nhau sao? Ngược lại đều là đủ số đấy, cho tới bây giờ không có một người đã tiến vào tiền tứ, lần này còn không phải như vậy. Đương nhiên vẫn là có khác biệt. Thấy kia thượng quan tử tâm sao? Đây chính là chúng ta tứ quân tử các đệ nhất mỹ nhân. Chúc các nếu là không tham gia tứ các cạnh anh ngươi đi nơi nào nhìn bực này khuynh thành mỹ nhân. Vậy cũng đúng, chúc các tham gia tứ các cạnh anh lớn nhất giá trị chính là cho chúng ta no bụng nhìn đã mắt rồi. Trong đám người tiếng nghị luận rõ ràng có thể nghe. Những thứ này lời ong tiếng ve, bao gồm thượng quan Tử Tâm ở bên trong chúc các mọi người đã sớm nghe qua không biết bao nhiêu hồi, thanh âm nước đổ đầu vịt, tí ti không ảnh hưởng chút nào tâm tình của bọn họ. Chỉ có Hạ Hoàng trong lòng rất là chấn động. Hắn vốn là cho là, xem thường chúc các chỉ có Tiêu Dịch Hàn Viễn cùng số ít người, không nghĩ tới cơ hồ tất cả mọi người cho là bọn họ chúc các chỉ là tới góp nhân số. Chẳng lẽ chúc các đệ tử chỉ bởi vì chưa từng có đã tiến vào tứ các cạnh anh tiền tứ, nên gặp như vậy khinh bị cùng miệt thị sao? Hạ Hoàng trong lòng xông ra một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, hắn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình lúc này, nhưng hắn ống tay áo che giấu ở dưới hai quả đấm, đã im lặng chết chết siết chặt. Ở chúc các, Hạ Hoàng chính thức trở thành một tên chân chính tu sĩ, ở Minh Trúc Phong cuộc sống tu luyện đoạn này ngày giờ, Hạ Hoàng nhiều hơn cảm nhận được là giống như thân tình bạn ấm áp cùng đoàn kết. Nhưng đi tới nơi này, nhìn những thứ này trên mặt lộ vẻ giễu cợt cùng miệt thị tứ quân tử các sư minh, Hạ Hoàng mới hiểu được, tu sĩ thế giới, tu sĩ giang hồ, xa xa so với người bình thường cuộc sống càng tàn khốc hơn. Các ngươi đã hy vọng thấy là tàn khốc, vậy ta sẽ dùng kiếm cho các ngươi tàn khốc. Hạ Hoàng ngoan hạ quyết tâm. Có lẽ là phát hiện Hạ Hoàng cảm xúc biến hóa, Lục Khinh chợt hướng Hạ Hoàng bên này rời nửa bước, thấp giọng nói, lão Lục, không cần đem các loại người để ở trong mắt, bọn họ những nhân sâm này thêm không được tứ các cạnh anh cũng chỉ có thể đem tinh lực dùng ở sở chút môi trên lưới rồi. Từ một loại ý nghĩa nào đó, bọn họ đây là đang ghen tị chúng ta. Ừ, ta không sẽ ở ý, nhưng ta sẽ nhường bọn họ thay đổi bọn họ đối với chút các cách nhìn. Hạ Hoàng trả lời dứt khoát. Hạ Hoàng câu nói này thanh âm không nhỏ, không chỉ là chúc các mọi người nghe, ngay cả chung quanh những người khác cũng nghe được rõ ràng. Tên tiểu tử kia nói gì? Thay đổi chúng ta đối với chúc các cách nhìn. Trong đám người có người không thể tin nhìn Hạ Hoàng, ngay sau đó cười như điên không chỉ, cắp 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 cắp. Người sư đệ này thật đáng yêu. Cắp 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 cắp. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn là tính toán tham gia tứ các cạnh anh. Cắp 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 cắp. Có một người ngẩng đầu lên, đám người xem náo nhiệt nhất thời cười thành một đoàn. Cắp 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 cắp. Thật là cười chết người. Các ngươi ai nhận biết vị sư đệ này? Hắn quá khứ ở tứ các cạnh anh biểu hiện như thế nào ạ? Ai có xem qua? Ra đến nói một chút thôi. Hình như là khuôn mặt mới, vân vân, thực lực của hắn. Các ngươi nhìn. Hắn cư nhiên chỉ có ngưng thần cảnh nhất giai thực lực. Ngưng thần cảnh nhất giai. Mạnh thật à? Ha ha. Cắp 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 cắp. Cắp 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 cắp. Mau tới người giúp ta hạ xuống, ta muốn cười xóa khí rồi. Thật chỉ có ngưng thần cảnh nhất giai a? Chớ cười chết người. Đây là mới nhập môn tiêu chuẩn chứ. Ngưng thần cảnh nhất giai liền tham gia tứ các cạnh anh, xem ra bọn họ chúc các thật sự là không ai rồi. Cũng không phải là sao. Nhắc tới, giống như không nhìn thấy bọn họ chúc các cái đó lao nhị, chẳng lẽ là bởi vì sợ ở tứ các cạnh anh bên trên mất mặt, cho nên dứt khoát nuốt ở chúc các không tới. Thực sự là, không hổ là chúc các, lợi hại. Các 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 các, thật là thật lợi hại. Nghe liên tiếp tiếng cười nhạo, chúc các sắc mặt của mọi người mỗi một người đều trầm xuống. Thượng quan Tử Tâm ánh mắt đã kinh biến đến mức giống như hàn băng vậy lạnh lùng, ánh mắt quét qua chỗ, tiếng cười nhạo chợt biến mất. Người xem náo nhiệt tuyệt đại đa số thực lực cũng không bằng Thượng quan Tử Tâm, thiếu cùng nàng mắt nhìn mắt phấn khích, không tự chủ được tránh Thượng quan Tử Tâm ánh mắt của. Lục Khinh tự nhận ra mặt dày vô cùng, cũng cảm thấy đám người kia nói thực sự quá phân, hoàn toàn không thấy tứ quân tử các đồng khí liên chi tình hữu nghị. Nghĩ đến đây, Lục Khinh liền không khỏi tiểu tâm rực rực quan sát Hạ Hoàng biểu tình. Hắn đối với hắn vị này mới nhập môn lục sư đệ đã có sự hiểu biết nhất định, vị này lục sư đệ mặc dù bình thời làm người hiền hòa, nhưng tuyệt không phải là cái gì dễ trêu chủ nhân. Để cho hắn thở phào nhẹ nhõm chính là, mặt trầm như nước Hạ Hoàng trên mặt cũng chưa từng xuất hiện hắn lo lắng cái loại đó giận dữ vẻ mặt. Lão Lục, ngươi. Lục Khinh trong lòng hiếu kỳ mãnh liệt để cho hắn khẩn cấp muốn biết Hạ Hoàng tại sao ngay cả đám câu phản bác đều không nói, nhưng vừa sợ vấn đề của mình sẽ kích thích đến Hạ Hoàng, cho nên lời mới vừa không mở ra đầu, liền bản thân đem còn dư lại bộ phận nén trở về. Cố gắng nữa cái lại cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy. Hạ Hoàng biết Lục Khinh muốn hỏi gì, bình tĩnh hồi đáp. Hạ Hoàng lời của rõ ràng truyền vào chúc các trong thai mọi người, bất luận là Thượng quan Tử Tâm vẫn là Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch, Lục Khinh, đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Hạ Hoàng, trong lòng suy nghĩ sôi trào. Còn bọn họ đang suy nghĩ gì? Cũng chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng rồi. Lão Ngũ mang lão Lục đến bên cạnh địa phương an tĩnh ngồi một chút. Thượng quan Tử Tâm chợt mở miệng nói: "Đại sư tỷ, ta không cần rút thăm sao?" Hạ Hoàng không hiểu hỏi: "Cần là cần, bất quá ngươi là lần đầu tiên tham gia người mới, rút thăm thứ tự xếp hạng cuối cùng, không cần phải gấp." Trả lời Hạ Hoàng chính là Lục Hình: "Lão Lục, chúng ta tới trước địa phương an tĩnh ngồi một chút, thuận tiện ta kể cho ngươi nói tứ các cạnh anh sự tình, để cho ngươi có một đại khái rất hiểu rõ." "Được." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 70. Rút tham định tự Lục Khinh mang Hạ Hoàng đi ra tiếng động lớn nào đám người, đi tới nơi này mảnh đất chống khu vực biên giới, tay áo bào đảo qua, thanh phong đẩy ra đại lý thạch bên trên bụi bặm. "Ngồi đi." Lục Khinh ngồi xếp bằng đến trên mặt đất, chỉ bên cạnh mình, "Lão Lục, ngươi đối với tứ các cạnh anh đến tột cùng là thế nào quyết thắng hoàn toàn không biết chứ? Chẳng lẽ không đúng rút tham quyết định đối thủ, sau đó từng đôi quyết sao?" Hạ Hoàng vừa ngồi xuống vừa hỏi ngược lại. "Là như thế này không sai, bất quá cũng không đơn giản là như thế này." Khụ khụ. Lục Khinh hắng giọng một cái, "Bốn các cấp phái bốn tên đệ tử, tổng cộng là 16 người tham gia tứ các cạnh anh. Cái này 16 người nhưng thật ra là chia làm 4 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ do Mai Lan Trúc Cúc 4 các đệ tử mỗi loại người tạo thành, mà mỗi tiểu tổ người thắng sau cùng chính là top 4. Cho nên, khi tiến vào tiền tứ trước, chắc là sẽ không gặp đồng môn sư minh đệ đấy. Dĩ nhiên, dựa theo quy định như thế, trên lý thuyết cũng tồn tại một các đệ tử ôm đồn tiền tứ có khả năng. Nếu như có một các đệ tử thực lực vốn là mạnh hơn mặt khác tam các lời của, dựa theo quy định như thế, chẳng phải là sẽ do đồng nhất các đệ tử một mực ôm đồn tiền tứ tưởng thượng, tạo thành cường giả mạnh hơn, người yếu yếu hơn cục diện. Hạ Hoàng nói lên nghi ngờ. Như vậy quy tắc cạnh tranh tính mặc dù đủ mạnh, nhưng cân nhắc đến đây là tứ quân tử các nội bộ tỷ thí, như quy định này bây giờ bị hư hỏng hại bốn các hữu nghị chi ngại. Lão Lục ngươi nói như vậy ngược lại không sai, bất quá kể từ tứ quân tử các thành lập tới nay, còn chưa có xuất hiện qua kia một các đệ tử ôm đồn tiền tứ tình huống, cho nên không cần thao phần này tâm. Đúng rồi, còn có một cái đặc biệt quy củ quên nói, cái này cùng lão Lục ngươi cũng có quan.
Hả?
Cùng ta có liên quan?
Chuyện gì?
Hạ Hoàng hơi lộ ra hết ý vẻ mặt. Lần đầu tiên tham gia tứ các cạnh anh đệ tử, dựa theo quy định là xếp hạng số ký cuối cùng, cũng chính là ở vào Bắc Lôi đài tổ 4. Vân vân. Kia cái gì Hàn Viễn giống như cũng không có tham gia vượt qua giới tứ các cạnh anh, kia lão Lục ngươi 99 sẽ cùng hắn ở đây tiểu tổ trong liền gặp vỡ. Lục Khinh biểu tình trở nên lo âu trong bí mật mang theo áo não. Hắn bắt đầu trách trách tại sao mình không có sớm một chút nhớ tới chuyện này, cái đó Hàn Viễn nhìn một cái liền không là hạng người lương thiện gì, hơn nữa tựa hồ đối với tiền tứ vị nhất định phải được, nếu như Hạ Hoàng cùng cái đó Hàn Viễn ở tiểu tổ bên trong liền gặp vỡ, nhất định là một trận ác chiến. Nếu nói ác chiến cũng không phải là chỉ quá trình chiến đấu sẽ như thế nào chật vật, mà là cái đó Hàn Viễn tuyệt đối sẽ không chỉ thỏa mãn với thông thường thắng lợi liền dừng tay. Quy tắc này đối với Hạ Hoàng mà nói, quả thật rất là ngoài ý muốn. Bất quá Hạ Hoàng khuôn mặt cũng không có gì lo âu hoặc là sợ vẻ mặt, ngược lại có một chút tí ti nụ cười, nguyên lai là như vậy. Nói cách khác, nếu như ta có thể ở tiểu tổ bên trong đánh bại hắn, vậy hắn liền không cách nào tiến vào tiền tứ, không cách nào ở đây giới tứ các cạnh anh có bất kỳ thu hoạch. Đánh bại hắn? Lục Khinh nghe được Hạ Hoàng lời của bị dọa sợ đến thiếu chút nữa nhảy cơn lên. Lão Lục ngươi có thể tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Lục Khinh liền vội vàng khích lệ nói, từ cái đó Tiêu Dịch đối với Hàn Viễn thái độ nhìn, Hàn Viễn thực lực tựa hồ so với Tiêu Dịch còn phải mạnh hơn, phải biết cái đó Tiêu Dịch nhưng là lấy ưu thế áp đảo đã đánh bại đại sư tỷ đấy. Hàn Viễn nếu như thực lực mạnh hơn hắn lời mà nói, tuyệt đối không thể khinh thường. Ta biết lão Lục ngươi rất cố gắng, thiên phú cũng rất mạnh, quá mức thậm chí đã có thể đánh xuyên tam sư minh phòng ngự, nhưng so sánh với bọn họ, lão Lục thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh, tuyệt đối không nên cùng bọn họ liều mạng. Bọn họ có thể không phải là cái gì loại hiền. Lục Khinh mặc dù cảm thấy nếu như Hạ Hoàng cùng Hàn Viễn chống lại nhất định sẽ có chàng đại náo nhiệt có thể nhìn, nhưng là thế nào chàng này đại náo nhiệt giá cao là để cho Hạ Hoàng thảm bại trọng thương lời nói, như vậy hắn linh phải xem chàng này đại náo nhiệt. Hạ Hoàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng Lục Khinh trong lời nói vậy thật chí ân cần, trong lòng một mảnh ấm áp, hướng Lục Khinh quăng đi một cái ánh mắt cảm kích, đa tạ Ngũ sư minh quan tâm, bất quá Ngũ sư minh ngươi nên đối với ta người sư đệ này càng nhiều một chút lòng tin a.
Lòng tin?
Chẳng lẽ lão Lục ngươi có nắm chắc tất thắng? Lục Khinh bất khả tư nghị mở to cả mắt. Nắm chắc tất thắng?
Không có.
Hạ Hoàng lắc đầu một cái, ta có là tất thắng tín nhiệm. Như là đã nói muốn để cho bọn họ vì bọn họ những thứ kia khinh miệt lời nói xin lỗi, thì nhất định phải làm được. Nếu như không chiến trước e sợ, vậy thì có không thể nào chiến thắng.
Vâng.
Là thế này phải không? Lục Khinh kinh ngạc nhìn nói không ra lời.
Đúng rồi, Ngũ sư minh, những người kia ai?
Cũng là lần này tứ các cạnh anh người tham dự sao? Hạ Hoàng chợt giơ tay lên chỉ hướng cách bọn họ không xa, tương tự không có lẫn trong đám người mà là đợi ở mảnh này an tĩnh mang ngồi xếp bằng mấy người. Ngay từ lúc mới vừa trong đám người đi ra thời điểm Hạ Hoàng liền chú ý tới mấy người này, những người này trầm tĩnh cùng đám người tiếng động lớn náo tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, để cho người ta không nghĩ chú ý cũng khó.
Đại khái là vậy.
Những thứ này khuôn mặt đều rất quen đấy, tựa hồ trước kia thấy qua. Lục Khinh đại khái nhìn một chút, trả lời nói, bất quá những người này khẳng định không có đã tiến vào tiền tứ khuôn mặt ta khẳng định nhớ. Chính là bởi vì trước kia không có đã tiến vào tiền tứ, cho nên bọn họ mới có thể như vậy cố gắng nắm chặt mỗi một chút thời gian củng cố thực lực của mình. Thượng quan Tử Tâm mang Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch cùng đi tới, chúng ta cũng nắm chặt cái này còn giữ lại không nhiều thời giờ đi, nhất là Lao Tam cùng Lao Thứ, các ngươi trong cơ thể bởi vì thời gian dài lên đường mà phiên trào chân nguyên vẫn chưa có hoàn toàn yên tĩnh lại. Ở rút thăm sau khi kết thúc, lập tức liền sẽ bắt đầu vòng thứ nhất tỷ thí, không có thời gian có thể lãng phí.
Vâng.
Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch đáp một tiếng, đồng thời ngồi xuống bắt đầu điều lý chân nguyên cùng khí tức. Thời gian đang đợi trong đi qua ước chừng gần nửa canh giờ, một cổ cường đại khí tức đột nhiên không có dấu hiệu nào hàng lâm mảnh này ở vào Vạn Lan lĩnh phía sau núi đất trống. Mọi người tại đây bị cái này khí tức cường đại chấn nhiếp, không khỏi trong bụng trầm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đóa có chừng đếm to khoảng 10 trượng màu xanh thấm mặc lan hư ảnh ở trên trời sáng sủa nở rộ, trăm đạo lục sắc quang mang từ mặc lan hư ảnh trong bắn về phía bốn phương tám hướng, huyến lệ phi thường. Mà ở đóa hoa này to lớn mặc lan hư ảnh trung ương, là một vị người mặc trường bào màu xanh sẫm cường đại tu sĩ. Trong đám người Lan các đệ tử trước tiên nhận ra người, đều nhịp mà không mình hành lễ, xin chào phó trưởng các. Ta bây giờ chỉ là tứ các cạnh anh rút tham thức người chủ trì, không cần đa lễ. Lan các phó trưởng các tùy ý phất phất tay, xin mời bổn giới tứ các cạnh anh người tham dự tụ tập đến trung ương, những người khác lui tới vòng ngoài. Đám người vây xem biết người nọ là Lan các phó trưởng các về sau, nào dám làm nghịch ý tứ của hắn, không ngừng bận rộn lui tới vòng ngoài, mà bao gồm chúc các hạ hoàng, thượng quan Tử Tâm, Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch bốn người ở bên trong 16 vị người tham dự là tụ tập đến giữa sân. Ở 16 vị người tham dự ở bên trong, hạ hoàng liếc mắt liền thấy được Lan các Tiêu Dịch cùng Hàn Viễn, mà Hàn Viễn cũng đồng thời nhìn về hắn, trong mắt hiện lên thị huyết đỏ. Đám người vây xem cũng sẽ không bởi vì thối lui đến vòng ngoài liền an tĩnh lại. khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Hoàng thật sự là bổn giới tứ các cạnh anh 16 vị người tham dự một trong thời điểm, nhất thời mỗi một người đều kinh ngạc phải hợp bất long truy. Không phải đâu, cái đó ngưng thần cảnh nhất giai tiểu tử thật sự là người dự thi. Đùa gì thế? Chúc các người đều điên rồi sao? Vậy mà để cho mới vừa đệ tử mới nhập môn tham gia tứ các cạnh anh. Không phải là điên rồi, là bọn hắn căn bản không ai có thể phái. Vốn chính là đủ số đấy, nếu như ngay cả đếm đều thu thập không đủ, vậy coi như chân chính mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại rồi. Bên kia người kia không phải là cũng mặc chúc các quần áo sao? Chắc cũng là chúc các đệ tử chứ. Hơn nữa thực lực rõ ràng càng mạnh hơn một chút, thế nào không phái hắn tham gia? Có người chỉ hướng trong đám người Lục Hinh. Ai biết được, đoán chừng là sợ hãi mất mặt cho nên không dám lên, cho nên để cho tiểu sư đệ thay thế mình trên nóc đi. Thật là không có gan. Mọi người nhìn về phía Lục Khinh, ánh mắt thoáng chốc trở nên càng thêm kinh miệt. Cảm giác được ánh mắt mọi người trong không che giấu chút nào kinh miệt, cho dù Lục Khinh ra mặt đủ dày, cũng cảm thấy trên mặt từng trận đau rát, rất là tức giận hướng những thứ kia nhìn về phía tiểu tử của hắn hét, các ngươi biết cái gì? Đợi lát nữa sư đệ ta động thủ thời điểm, các ngươi cũng biết sự lợi hại của hắn rồi. Hơn nữa, ngay tại Lục Khinh còn chuẩn bị nói chút gì thời điểm, trên bầu trời đột nhiên chuyển tới Lan các phó trưởng các như lôi đình chợt quát, an tĩnh. Đám người nhất thời im bặt. Đợi hiện trường an tĩnh lại, Lan các phó trưởng các mới chậm rãi nâng lên tay trái của hắn. Trên bầu trời to lớn Mặc Lan hư ảnh theo động tác của hắn không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một khối lớn chừng bàn tay Mặc Lan trôi lơ lửng ở hắn bên trái trên lòng bàn tay. Mỗi người các ngươi phát ra một đạo kinh khí kích vào cái này Mặc Lan ở bên trong, trường phong cũng tốt, kiếm khí cũng được, tùy tiện tức giận cái gì sức lực đều có thể. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, nếu như kích không trúng, liền hủy bỏ tư cách. Lan các phó trưởng các sắc mặt nghiêm nghị, thố từ thập phần cứng ngạnh. Loại này rút thăm phương thức là từ tới chưa từng có đấy, mọi người hơi cảm thấy ngạc nhiên. Sẽ để cho ta thứ nhất đến đây đi. Cầm trong tay ngọc cốt quạt xếp Tiêu Dịch mặt mỉm cười, dẫn đầu tiến lên trước một bước. Bốn phía trong đám người vây xem không thiếu nữ đệ tử, thấy anh tuấn tiêu sái hơn nữa thực lực cường đại Tiêu Dịch, không thiếu nữ đều lộ ra khuynh mộ cùng mừng như điên biểu tình, nếu không phải cố kỵ trên bầu trời Lan các phó trưởng các, chỉ sợ các nàng đã sớm nhọn đều thành tiếng rồi. Ở vô số ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Dịch tiêu sái vung trong tay quạt xếp, một đạo bạch sắc kình khí vút không mà lên, chính xác không có lầm đánh trúng Lan các phó trưởng các vỗ lên lơ lửng cái kia đóa Mặc Lan. Bị Tiêu Dịch kình khí đánh trúng, kia đóa như có như không Mặc Lan lóe lên một cái, bắn trở về ra một đạo tông sắc quang mang. Tiêu Dịch duỗi tay nắm lấy bắn trở về tới tông sắc quang mang, định thần nhìn lại, nguyên lai là một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết một cái to lớn ngũ. Số 5, như vậy ta là Nam Lôi Đài trận đầu rồi. Như vậy ta đi trước Nam Lôi Đài chờ đợi quất chúng số 6 cái vị kia đối thủ, đi trước sau khi từ biệt. Tiêu Dịch mãn bất tại hồ cười một tiếng, hướng Nam Lôi Đài đi tới, tựa như đối với đối thủ của mình là ai không để ý. Tiêu Dịch vừa rời đi, Thượng Quan Tử Tâm liền tiến lên trước một bước, đưa tay rút ra sau lưng tím bẩm song sắc trường kiếm, kiếm phong vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn đánh thẳng Mặc Lan. Mặc Lan phát ra so với lần trước mạnh hơn lóe lên, trở về đưa một khối tấm bảng gỗ. 3. Đông Lôi Đài trận thứ 2. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 71, đối thủ là ai có hai người dẫn đầu, những người khác cũng bắt đầu động tác. Thể tu phát ra trường phòng, kiếm tu huy động kiếm khí, mỗi một mọi người lấy mình am hiểu phương thức đánh trúng Lan các phó các chủ trong tay kia đóa Mặc Lan, rút ra mình hào bài. Rất nhanh, vừa tới số 12 đều có mình quy trúc, còn giữ lại là Bắc Lôi Đài cuối cùng 4 cái số. Bao gồm Hạ Hoàng cùng Hàn Viễn hai người ở bên trong, tại chỗ còn có 4 người không có rút thăm. Bất đồng là, trừ Hạ Hoàng cùng Hàn Viễn trở ra, hai người khác cũng không phải lần đầu tiên tham gia tứ các cạnh anh, hai người bất quá là động tác chấm điểm, liền bất đắc dĩ trở thành có người mới tiểu tổ danh xưng là Bắc Lôi Đài thứ tư tiểu tổ thành viên. Thật là lạ, làm sao sẽ trước 12 người vừa lúc rút đi trước mặt số 12 ký, làm hại ta không thể không cùng mới gia nhập thanh niên cùng nhau đấu, thật là phiền lòng. Hai người trong đó bị kia dâu ria sùng sàm, bất tu biên phúc cúc các đệ tử đối với kết quả như vậy rất là khó chịu, lấy ánh mắt khinh miệt liếc mắt một cái Hạ Hoàng, đến ánh mắt của hắn chuyển sang Hàn Viễn thời điểm, đồng tử vẫn không khỏi phải co rụt lại. Bởi vì hắn ở Hàn Viễn thân mình, cảm nhận được một cổ cơ hồ làm hắn hít thở không thông vô hình áp lực. Điều này đại biểu lấy, lần đầu tiên tham gia tứ các cạnh anh Hàn Viễn có hơn xa cho hắn siêu cường thực lực. Vì vượt qua trong lòng từ từ dâng lên sợ hãi, vị này cúc các tu sĩ bội vàng từ hắn cản khôn thủ hoàn trong lấy ra hắn sử dụng linh kiếm, phát ra một đạo nhanh trong kiếm khí đánh trúng Lan các phó các chủ bố lên lơ lửng kia đóa Mặc Lan, lấy được hắn mảnh tấm bảng gỗ. Nhặt lục. Vị này cúc các đệ tử đội vàng xác nhận bản thân dãy số, trong lòng cầu nguyện, kia một tên giá hỏa khủng bố tuyệt đối không nên quất trúng số 15A. Lần đầu tiên tham gia tứ các cạnh anh mới người tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Coi như là ta cúc các mạnh nhất mấy vị đệ tử cho ta áp lực cũng không bằng hắn. Nhìn áo của hắn, chắc là Lan các người, Lan các lần này xem ra là chuẩn bị chiếm cứ tiền tứ bên trong tam tịch A. Lần trước tứ các cạnh anh, Lan các đệ tử chiếm cứ tiền tứ bên trong hai tịch, trong đó Tiêu Dịch thứ hai, một vị khác Mộ Khiêm thứ tư, đệ nhất danh bị cúc các đệ tử thường hàn đạt được, mà tên thứ tư thì là Mai các đích tuổi còn trẻ tiểu sở Mai ngày. Giống như Lan các đại đệ tử, nhị đệ tử đám người mặc dù thực lực không nhất định so với Tiêu Dịch yếu, nhưng bởi vì nhập môn đã lâu, tuổi khá lớn, bị hư hỏng công bình, dựa theo quy định không cách nào tham gia tứ các cạnh anh. Lần này có Hàn Viễn gia nhập, Lan các quả thật có năng lực cố gắng tiền tứ bên trong tam tịch. Lúc này Hàn Viễn không hề có một chút nào đem vị này cúc các đệ tử chú ý để ở trong lòng, ánh mắt của hắn vẫn luôn tập trung vào Hạ Hoàng, giống như khóa được con mồi thợ săn. Thấy ba người còn lại chậm chạp bất động, ngự không mà đứng Lan các phó các chủ háng giọng một cái, khụ khụ, Hàn Viễn sư điện, người kế tiếp do ngươi chọn ký đi. Hàn Viễn cũng không trả lời, tay trái tùy ý vung lên, một thanh lóng lánh hàn mang trường kiếm khi hắn trên tay trái chợt lóe đã qua, bắn ra một đạo mau mà sắc bén kiếm khí. Đạo kiếm khí này trên không trung chia ra làm bốn, do bốn phương tám hướng tề phát đồng tiến, đồng thời mệnh trùng kia đóa còn lại cuối cùng ba cái số ký Mạc Lan. Mạc Lan bị chia ra làm bốn kiếm khí đánh trúng bộc phát ra hơn xa trước kia sáng chói mắt, mà rơi trở về Hàn Viễn trong tay tấm bảng gỗ bên trên là viết nhặt thất. Thấy Hàn Viễn lộ nó này, mọi người tại đây đều đưa ánh mắt về phía vị này trước chút nào vô danh khí thanh niên. Ở không sử dụng bất kỳ chân quyết kiếm pháp điều kiện tiên quyết, ở kiếm khí phát ra về sau sử kiếm khí trên đường chia ra làm bốn, càng làm cho bất đồng phương hướng bốn đạo kiếm khí đồng thời mệnh trung mục tiêu, phần này lực khống chế căn bản không phải tầm thường ngưng thần cảnh tu sĩ có thể có. Rút ra phải số 10 sau ký cái kia tên cúc các đệ tử lặng lẽ liếc một cái Hàn Viễn trong tay tấm bảng gỗ, vừa ý trước mặt con số không phải là 15 mà là 17 thời điểm, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo cũng may, ít nhất ta không sẽ ở vòng thứ nhất liền đụng phải hắn. Bất quá cùng như vậy phân ở một cái tiểu tổ, ta nghĩ muốn tê thân tiền tứ sợ là vô vọng. Hàn Viễn bắt được tấm bảng gỗ về sau, khóe miệng có chút thượng tiêu, ngay sau đó hướng Hạ Hoàng Phương hướng lấy ra trong tay tấm bảng gỗ. Phiêu khích lý chiêu nhiên, phế vật, ngươi sẽ ở vòng thứ nhất vẫn là đợt thứ hai đào thải, toàn bộ nhìn vận khí của ngươi. Hàn Viễn thanh âm rất vang dội, trừ đã đi trước tứ phương lôi đài nhân chi bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm những đệ tử vây xem cửa đều nghe rõ ràng. Cùng một câu nói phụ hoàn, Hạ Hoàng biểu tình càng ngày càng lạnh, ngươi sẽ ở vòng thứ nhất vẫn là đợt thứ hai liền đào thải, toàn bộ nhìn vận khí của ngươi. Nghe được Hạ Hoàng phách lối đáp lại, mọi người nhất thời xôn xao. Cái này chúc các gia hỏa sẽ không phải là điên rồi sao? Người kia rõ ràng thực lực phi phàm, hắn bất quá chính là ngưng thần cảnh nhất giai, như thế nào cùng người khác đấu? Xem bộ dáng là kết toán ở phía trước, bất quá coi như thế nào đi nữa kết toán, làm ra loại này không đầu không đuôi khiêu khích đơn thuần tự mình chuốc lấy cực khổ. Muốn là bọn hắn hai thật đối mặt, sợ là có một chàng hảo hí có thể nhìn. Ha ha. An tĩnh. Lan các phó trưởng các một lần nữa gầm lên chân tràng, còn giữ lại hai người, không muốn chế lại thời gian. Đứng ở Hạ Hoàng bên cạnh vị kia mai các đệ tử rõ ràng phấn khích chưa đủ, sắc mặt lúng túng nhìn một chút Hạ Hoàng, lấy thương lượng giọng hỏi là ngươi trước tới vẫn là ta trước? Tùy ý. Tâm tình không tốt Hạ Hoàng thuận miệng đáp, vậy ta trước. Vị này mai các đệ tử mặc dù đã là lần thứ hai tham gia tứ các cạnh anh, nhưng ở phát hiện cùng mình cùng tổ người trong có Hàn Viễn loại này thiên tài thời điểm, liền đã nản lòng phách trí. Chỉ thấy hắn lấy ra một thanh đoản đao, chần chờ không chừng mà phát ra một đạo đao khí, cũng có lẽ là bởi vì thất thần, cũng có lẽ là bởi vì nản trí, hắn phát ra đạo này đao khí vậy mà lấy chỉ trong gang tấc từ Mạc Lan bên cạnh sẽ qua, không có thể thành công mệnh chung. Đây là cho tới bây giờ, sở hữu tứ các cạnh anh người dự thi trong lần đầu tiên có người không có thể đánh trúng Mạc Lan. Vị này mai các đệ tử hiển nhiên mình cũng không nghĩ tới lại là như vậy kết quả, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Ngươi bị tước đoạt tư cách. Lan các phó trưởng các nghiêm nghị mắng. Hắn đã nói trước, dĩ nhiên là nói là làm. Không phải đâu. Cư nhiên không có mệnh chung. Mai các làm sao sẽ chọn lựa người như vậy tới. Đám người vây xem nghị luận ở Mỹ. Sư minh thực lực của hắn rất mạnh. Vừa mới bất quá là sai lầm thôi. Trong đám người vây xem có mai các đệ tử đang vì vị này bị tước đoạt tư cách người dự thi thân biện. Bất quá tư cách đã tước đoạt, như thế nào đi nữa thân biện cũng là vô dụng. Bởi vì có người bị tước đoạt tư cách dự thi, thứ tư tiểu tổ vòng thứ nhất tất nhiên có người thua trống, liền nhìn Hạ Hoàng đến tuột cùng sẽ quất chúng vị nào đối thủ. Lan các phó trưởng các đưa ánh mắt về phía cuối cùng một vị người dự thi Hạ Hoàng, vì sao chậm chạp không động thủ? Không đợi Hạ Hoàng nói chuyện, trong đám người liền có người không nhịn được lấy châm chọc giọng của cao giọng nói, đại khái là sợ hai chứ. Dù sao vừa mới có người bởi vì sai lầm bị tước đoạt tư cách, hắn bất quá chỉ có ngưng thần cảnh nhất giai thực lực, không cách nào mệnh trung cũng là bình thường chuyện tình. Hơn nữa, bây giờ mọi người đều là đem vũ khí của mình để vào càn khôn vật phẩm ở bên trong, ai còn sẽ ngây ngốc lưng ở trên lưng, loại này kẻ ngu cũng chỉ có ở chúc các mới tìm được rồi. Dù sao cũng là chúc các đệ tử, ha ha. Nghe thế âm thanh ha ha, chúc các mọi người nhất thời giận tím mặt. Những người này thật sự là thật là quá đáng. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch đang muốn động thủ giáo huấn một chút cái đó không tiếc lời ra hỏa, lại bị Thượng Quan Tử Tâm ngăn lại. Thượng Quan Tử Tâm xem ra tuyệt mỹ lại không mất kiên nghị trên mặt mũi, vẻ giận dữ so với Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch chỉ nhiều không ít, nhưng nàng cuối cùng là nhịn xuống động thủ xung động, muốn vãn hồi chúc các danh tiếng, liền cẩn thận ở đây giới tứ các cạnh anh thượng biểu hiện, tư đấu không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Vâng. Nói xong, Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch vẫn là hung hăng trợn mắt nhìn người nọ một cái, cảnh cáo người nọ không muốn nói thêm gì nữa nói nhảm. Nổi giận thì nổi giận, thật ra thì ở trong lòng, bất luận là Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch vẫn là Lục Hình, đều có chút bận tâm Hạ Hoàng. Có lẽ Hạ Hoàng thật giống như cái đó nói như vậy, là khi nhìn đến trước một người sau khi thất bại lo lắng cho mình có thể hay không phạm phải giống nhau sai lầm, cho nên mới chậm chạp không xuất kiếm. Đối với Hạ Hoàng tràn đầy lòng tin, đại khái cũng chỉ có Thượng Quan Tử Tâm một người. Ngay tại tất cả mọi người Hạ Hoàng sẽ phải bỏ qua thời điểm, Hạ Hoàng chợt vai phải dùng một cái, trong vỏ kiếm kinh hồng kiếm tự đi rút ra ba tấc, một đạo kiếm quang ngay sau đó từ lộ ra ba tấc trên kiếm phong bắn ra, chính xác không có lầm mệnh trung lan các phó trưởng các vỗ lên Mạc Lan. Ở kiếm khí đánh trúng Mạc Lan trong nháy mắt, chỉ rút ra ba tấc kinh hồng kiếm đồng thời trở về trong vỏ kiếm. Từ đầu đến cuối, Hạ Hoàng hai tay đều không có bất kỳ động tác. Bốn phía người vây xem con ngươi nhất thời rơi đầy đất, cho đến bọn họ đem con ngươi nhặt lên, đều vẫn là không thể nào tin nổi vừa mới kia cảnh tượng có tin. Hắn vừa mới đến tột cùng là làm sao làm được? Không có cầm kiếm, tại sao kiếm hội ra khỏi vỏ? Là chân nguyên dẫn dắt sao? Nhưng là duy trì chân nguyên dẫn dắt trạng thái làm sao có thể phát ra kiếm khí? Chân nguyên cũng sẽ không bản thân giấu ở trên thân kiếm. Người này, Hừ, bất quá là một ít đầu cơ trục lợi một chút thủ đoạn thôi. Cũng có người vẫn ở kiên trì bản thân lúc ban đầu cái nhìn, ngưng thần cảnh nhất giai chính là ngưng thần cảnh nhất giai, coi như nắm giữ một ít bất nhập lưu một chút thủ đoạn, cũng sẽ không thay đổi không chịu nổi một kích chuyện thực. Mà lúc này đã cầm được tấm bảng gỗ hạ hoàng, thì lại lấy một cái tương tự tư thế, đem trong tay mình dãy số biểu diễn cho mọi người biết được, Nhạc Ngũ, vận khí của ngươi rất tốt. Thấy hạ hoàng dãy số, vòng thứ nhất đua chống Hàn Viễn không khỏi cười lạnh, nếu như ngươi có thể may mắn thông qua vòng thứ nhất, như vậy ta cũng sẽ ở đợt thứ hai để cho ngươi nếm được thất bại tư vị. Phế vật chính là phế vật, coi như vận khí tốt một ít, vẫn là phế vật. Mà hạ hoàng vòng thứ nhất đối thủ, vị kia dâu ria sồm sàm cúc các đệ tử thì là mặt thất vọng, hắn muốn là cho là mình có thể vòng thứ nhất đua chống đấy, mặc dù hắn cũng không đem hạ hoàng thực lực để ở trong mắt, nhưng chiến đấu một trận bao nhiêu sẽ có chút tiêu hao, cứ như vậy hắn đợt thứ hai chiến thắng Hàn Viễn, tệ thân tiền tứ có khả năng liền thấp hơn. Tranh tài thứ tự đã xác định, Lan các phó trưởng các cũng không nói thêm cái gì, tản đi vô lên lơ lửng mặc Lan liền rời đi. Kế tiếp ở tứ đại lôi đài chiến đấu, để cho những người khác chủ trì, không có quan hệ gì với hắn. Đúng dịp chính là, chúc các trừ hạ hoàng trở ra, tất cả mọi người là mỗi người lôi đài trận thứ hai. Hạ hoàng là duy nhất ở trận đầu sẽ phải xuất chiến trúc các đệ tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 72, Bác Lôi Đài Lão Lục, chỉ có ngươi ở đây vòng thứ nhất tỷ thì a. Đỗ Mặc bọn người bu lại, yên tâm, vòng thứ nhất, chúng ta nhất định cũng sẽ đi cho ngươi cố gắng lên. Lão Lục, ngươi đưa cái này cầm. Lục Khinh thần thần bí bí kín đáo đưa cho Hạ hoàng một chai đan dược. Đây là. Hạ hoàng nhìn Lục Khinh cái này thần bí hề hề động tác cũng biết cái này trong bình ngọc nhất định là nào đó không tuân theo quy tắc đan dược. Cho nên cũng không có lập tức đem đan dược lấy ra quan sát, mà là lấy không người phát giác nhỏ nhẹ động tác thu hồi ngọc trong tay mình. Trấn Nguyên Đan, bát phẩm đan dược. Lục Khinh lặng lẽ ở Hạ Hoàng bên thai giới thiệu nói, mặc dù Trấn Nguyên Đan chỉ là bát phẩm đan dược, nhưng là cần tài liệu không dễ thu thập, luyện chế khó khăn, trong bình chỉ có một viên, lão Lục ngươi muốn dùng cẩn thận. Cái này Trấn Nguyên Đan có thể để cho ngưng thần cảnh tu sĩ ở ước chừng một khắc đồng hồ trong thời gian bộc phát ra hơn xa với bình thời chân nguyên, dĩ nhiên, tác dụng phụ cũng là rất rõ ràng, dùng qua về sau, người sử dụng lúc đầu muốn suy yếu bên trên suốt một ngày. Còn có loại đan dược này, Hạ Hoàng chợt cảm thấy ngạc nhiên không thôi, loại đan dược này tác dụng phụ quả thật hết sức rõ ràng, nhưng có thể khiến người ta ở một khắc đồng hồ trong thời gian bộc phát ra thực lực mạnh hơn công hiệu thần kỳ đủ để khiến loại đan dược này thành vì cuộc chiến sinh tử bên trong mấu chốt thắng bại. Có lẽ cho dù là ở Hạ Phong, cũng tùy ý đều có thể bằng vào loại đan dược này lịch chuyển chiến cuộc. Có loại đan dược này, lão Lục ngươi coi như không thắng, cũng sẽ không thua quá khó coi. Lục Khinh rất là đắc ý vô một cái Hạ Hoàng bà bay, lão Lục ngươi liền cẩn thận cố gắng lên đi. Đa tạ Ngũ sư mình, chẳng qua nếu như đối thủ là người kia mà nói, ta cũng không cần loại đan dược này. Hạ Hoàng vừa đem trang bị Trấn Nguyên Đan bình ngọc bỏ vào trở về cấp Lục Khinh, vừa nhìn về phía vị kia kiểm giữ số 16 ký cúc các đệ tử. Lục Khinh không biết Hạ Hoàng gì tới tự tin như vậy, lăng lăng nhận lấy bình ngọc. "Lão Lục, không nên khinh thường." Thượng quan Tử Tâm lên tiếng nhắc nhở, người nọ có ngưng thần cảnh cấp 4 tột cùng thực lực tiêu chuẩn, cùng lão tứ thực lực tương phản, nhưng có thể còn phải mạnh hơn một chút, lão Lục ngươi đối với bên trên hắn, không phải là dễ dàng như vậy. "Lão Lục ngươi mặc dù cũng đã có ngưng thần cảnh cấp 3 tiêu chuẩn, nhưng có từ nhất giai đột phá cấp 2 lại từ cấp 2 đột phá cấp 3 kinh nghiệm ngươi nên hiểu." Cái này mỗi một cấp ở giữa chênh lệch đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu? Đại sư tỷ yên tâm, bại hắn chỉ cần một kiếm. Hạ Hoàng tràn đầy tự tin, đối thủ chân chính của ta là người kia. Hạ Hoàng mặc dù không có trực tiếp thuyết minh người kia là ai, nhưng ở chàng chúc các tất cả mọi người hiểu Hạ Hoàng chỉ là người phương nào. Vừa nghĩ tới người kia, vẻ mặt của mọi người đều không khỏi phải trở nên thận trọng. Lão Lục, ngươi đã quyết tâm muốn cùng người nọ phân cao thấp, kia đan dược hay là ngươi giữ đi? Lục Khinh lại đem Trấn Nguyên đan lần nữa bỏ vào trở về Hạ Hoàng trong tay, ta biết lão Lục ngươi hy vọng đường đường tránh tránh mà lấy được thắng lợi, mà không phải mượn ngoại lực thủ đoạn chiến thắng. Nhưng là người kia có thể không nhất định sẽ như vậy nghĩ, nếu như hắn sử dụng cái gì phá hư công bình thủ đoạn, như vậy viên Trấn Nguyên đan là có thể giúp được ngươi. Ừ. Hạ Hoàng cảm thấy Lục Khinh nói như vậy cũng có đạo lý, không chối từ nữa, đem Trấn Nguyên đan thu vào hắn để vào trong ngực càn khôn trong túi. Nhìn thấy Hạ Hoàng thu hồi Trấn Nguyên đan, Lục Khinh lúc này mới yên lòng lại, sảng lãng cười nói, đi thôi đi thôi. Chúng ta chúc các đệ tử trận đầu tỷ thí, nhưng là chúng ta vị thiên tài này tiểu sư đệ xuất thủ, cùng đi xem nhìn chúng ta tiểu sư đệ biểu hiện đi. Vừa nói đến xem náo nhiệt, Lục Khinh cặp mắt liền lóng lánh vẻ hưng phấn, thấy một bên Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch thẳng lắc đầu. Chúc các mọi người cùng đi đến Hạ Hoàng muốn lên đài tỷ thí Bắc Lôi Đài, trên lôi đài đã ngồi một vị tóc mai hoa dâm nam tử, đang đợi tỷ thí song phương đến. Không nghĩ tới Bắc Lôi Đài người chủ trì lại có thể biết là Lan các nhị đệ tử. Đỗ Mặc kinh ngạc bật thốt lên. Nhị đệ tử? Lục Khinh trong mắt xem náo nhiệt hưng phấn ánh sáng càng tăng lên 3 phần, đây là hắn lần đầu tiên thấy Lan các nhị đệ tử, vị này nhị đệ tử không khỏi cũng quá giản mua rồi một ít chứ. Nhìn qua đơn giản giống như là cùng sư tôn một cái bối phận đấy. Vị này nhị đệ tử nhập môn quá mức sớm, khi đó sư tôn của chúng ta còn không có cao hứng thu đồ đệ chi niệm, ở ta bị sư tôn thu làm đại đệ tử thời điểm, ta nhớ được vị này Lan các nhị đệ tử còn theo Lan các trưởng các cùng đi qua Minh Trúc Phong. Ở trong ấn tượng của ta, hắn lúc ấy tựa hồ cũng đã như vậy mặt mũi rồi. Hiện tại hắn đoán chừng thực lực đã đạt tới nguyên thai cảnh đi. Thượng quan Tử Tâm giải đáp Lục Khinh nghi vấn. Hạ Hoàng đối với những chuyện này không có hứng thú gì, cầm trong tay số 15 tấm bảng gỗ, trực tiếp nhảy lên lôi đài, chờ đợi đối thủ đến. Ngưng thần cảnh nhất giai. Thấy Hạ Hoàng nhảy lên lôi đài, phụ trách chủ trì Bắc Lôi Đài tỷ thí Lan các nhị đệ tử trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không đúng, không phải là nhất giai, mà là cấp 3. Thiếu niên cũng là có chút năng lực. Cái này vẫn là lần đầu tiên có người khám phá Hạ Hoàng thực lực ngụy trang. Trước gặp được mấy trăm bốn các đệ tử, bao gồm Tiêu Dịch cùng Hàn Viễn ở bên trong, cũng không có bất kỳ người nào nhìn ra qua Hạ Hoàng ngụy trang ở dưới thực lực chân thật. Cái này làm Hạ Hoàng không khỏi kinh ngạc và phẫn. Thấy Hạ Hoàng trên mặt kinh ngạc biểu tình, mặt mũi rất là lộ vẻ già, nói tới nói lui cũng lao khí hoành thu lan các nhị đệ tử khẽ mỉm cười, thiếu niên ngươi không tất quá mức kinh ngạc, ngươi ngụy trang thật là tốt, nhưng là cảnh giới bên trên tuyệt đối chênh lệch lại làm cho ngươi không gạt được ta. Thì ra là như vậy. Hạ Hoàng trong lòng có suy đoán, ta ngụy trang chỉ có thể lừa gạt được đồng dạng là ngưng thần cảnh tu sĩ, nhưng không giấu giếm được cao hơn một tầng nguyên thái cảnh tu sĩ. Cảnh giới bên trên tuyệt đối chênh lệch, quả nhiên không phải là bình thường kỹ xảo sở có thể để bù đắp đấy. Như vậy chân quyết đâu này? Đủ cường đại chân quyết lại là hay không có thể đền bù cảnh giới chênh lệch. Ngay tại Hạ Hoàng trong lòng thầm nghĩ lúc, cầm trong tay số 16 tấm bảng gỗ cái kia tên râu ria sồm sàm Cúc các đệ tử cũng nhảy lên lôi đài, đi theo hắn cùng nhau tới trước đấy, còn có thật nhiều xem náo nhiệt Cúc các đệ tử cùng một ít Lan các đệ tử. Không đợi vị kia Cúc các đệ tử nói chuyện, phía dưới xem náo nhiệt Cúc các đệ tử trước hết kêu mở ra, phụ sư Minh cố gắng lên. Hung hăng thu thập cái đó chúc các tiểu tử một bữa. Hô loạn cái gì? Vị kia chúc các đích sư đệ cũng chỉ có ngưng thần cảnh nhất giai thực lực, các ngươi làm sao có thể để cho phụ sư Minh hạ nặng tay đâu này? Phụ sư Minh, ngươi liền động động đầu ngón tay, đem vị chúc các đích sư đệ đưa xuống lôi đài đi, cũng không nên đả thương người à. Cáp 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 cáp. Nghe được bên thai cười như điên, chúc các ánh mắt mọi người tương đối, nhìn nhau cười một tiếng. Đỗ Mặc lấy nụ cười cất giấu lửa giận của mình, càng đang mong đợi kế tiếp kết quả tỷ thí, lão Lục nói bại cái tên kia chỉ cần một kiếm, các ngươi tin tưởng sao? Dĩ nhiên tin tưởng. Lý Chấp Bạch không chút do dự trả lời nói, lão Lục cái loại đó ánh mắt tự tin, không thể là giả đi ra ngoài đấy. Chỉ hy vọng những thứ này không tiếc lời ra hỏa đến lúc đó không kinh ngạc hơn phải cắn đầu lưỡi. Đây chẳng qua là đại náo nhiệt trước nóng người mà thôi. Lục Khinh cũng giống vậy không có đem Cúc các đệ tử để ở trong mắt. Nhưng vào lúc này, vẫn ngồi như vậy Lan các nhị đệ tử đứng dậy, hai tay bất quyết. Lôi đài tứ phương cột trụ thoáng chốc sáng lên thất thải phù ấn ánh sáng, tạo thành tứ phương bức tường ngăn cản, đem chọn cái Bắc Lôi đài vây lại. Bắc Lôi đài vòng thứ nhất trận đầu, bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 73, nóng người thôi bắt trên lôi đài, hai người tương đối mà đứng, hai người tất cả đem cuộc tỷ thí này làm chân chính chiến đấu trước nóng người, trong ánh mắt có giống nhau tự tin. Bất đồng là Hạ Hoàng biết đối thủ tại sao lại có tự tin, mà đối thủ của hắn nhưng không biết hắn tại sao phải có tự tin như vậy. Cúc các phù vũ, thỉnh giáo sư đệ tên họ. Lên phía sau lôi đài, bộ mặt râu ria mảnh vụn phù vũ khôi phục một vị đệ tử danh môn ứng hữu Tô Dưỡng, đem trên mặt khinh miệt thu hồi, tao nhã lễ phép cầm kiếm hành lễ. Chúc các Hạ Hoàng. Hạ Hoàng trả lời rất đơn giản. Đây là hắn lần đầu tiên tham gia tứ các cạnh anh, đối với những thứ này lễ phép còn chưa quen thuộc, không biết mình nên nói cái gì, cho nên dứt khoát chỉ là đơn giản trả lời lời của đối phương. Dựa theo tứ quân tử các lễ phép truyền thống, Hạ Hoàng đáp lại có chút thất lễ. Phù vũ thoáng ngẩn người, trong lòng dâng lên nửa phần hỏa khí, tay phải linh kiếm mở ra, hàn sáng long lánh, kiếm này luyện quang đứng hàng bát phẩm. Vì lẽ dùng ít sức lực ứng phó một chút đánh một trận, ta sẽ không nương tay, hạ sư đệ cẩn thận. Ta cũng là ý tưởng giống nhau. Hạ Hoàng chậm rãi rút ra trên lưng trường kiếm, đệ nhất kiếm sẽ phải quyết định thắng bại. Trận chiến này, bất quá là nóng người thôi, không đáng giá sóng phí sức lực. Hạ Hoàng lời này vừa nói ra, đám người vây xem nhất thời một mảnh xôn xao. Tên tiểu tử này điên rồi sao? Chẳng những lễ phép không chu toàn, lại còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Hắn một cái ngưng thần cảnh nhất giai dựa vào cái gì chiến thắng ngưng thần cảnh cấp 4 phụ sư Minh? Phụ sư Minh linh kiếm luyện quang ở chúng ta những thứ này hậu bối trong hàng đệ tử coi là phi thường ưu tú vũ khí, có kiếm này nơi tay, phụ sư Minh coi như đối mặt ngưng thần cảnh cấp 5 tu sĩ cũng có sức đánh một trận, tiểu tử này dựa vào cái gì cùng phụ sư Minh thiếu bản? Hắn sẽ không phải là đã cho rằng bản thân không có cơ hội, cho nên dứt khoát chọc giận phụ sư Minh, để cho phụ sư Minh lộ ra sơ hở chứ? Loại ý nghĩ này không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Bốn phía người vây xem còn khiếp sợ đến đây, thân là Hạ Hoàng trực tiếp đối thủ phụ vũ trong lòng càng là lửa giận bay lên. Hắn không nói gì thêm, bởi vì hắn sợ bản thân vừa nói chỉ biết không nhịn được tức miệng mắng to. Phù Vũ tức giận giơ lên trong tay linh kiếm, hùng hậu chân nguyên ở trên thân kiếm ngưng tụ thành tam xích kiếm mũi nhọn, ngay sau đó thân hình chợt lóe, người cùng kiếm tựa như dung hợp làm một, hóa thành một đạo bạch quang, thẳng đến Hạ Hoàng bụng. Còn đây là bát phẩm chân quyết, lược quang thứ. Bát phẩm chân quyết lược quang thứ là đúng bình thường thứ kích cường hóa, thông qua đối với chân nguyên kiếm khí khống chế, cùng bốn phía khí lưu phối hợp lẫn nhau, tăng thêm tốc độ đồng thời để cho thứ kích sắc bén độ cũng đề cao thật lớn. Lược quang thứ mặc dù là ở tu sĩ bình thường trung phi thường thường gặp một loại chân quyết, nhưng lại phi thường thực dụng, đang đối mặt thực lực không bằng đối thủ của mình lúc, thường thường có thể đưa đến một kích chế địch kỳ hiệu. Phù Vũ liền thử dò xét quá trình đều tiết kiệm, vừa lên tay chính là lược quang thứ, chính là vì một kích đem Hạ Hoàng đánh bại. Đối mặt giống như bạch quang vậy đâm thẳng, Hạ Hoàng không chút hoang mang mà hơi lui nửa bước, chợt rất kiếm tương nên. Cùng Phù Vũ lược quang thứ bất động, Hạ Hoàng sử dụng là đơn giản nhất, thuần túy nhất thứ kích. Thấy Hạ Hoàng động tác, đám người vây xem càng thêm xác định, cái này chúc các đệ tử nhất định là điên rồi. Rõ ràng trên thực lực thuộc về tuyệt đối hạ phong, hắn lại còn dám lấy thông thường thứ kích nên kích lược quang thứ. Cái này cùng trực tiếp giơ tay đầu hàng khác nhau ở chỗ nào? Hai đạo kiếm quang ở lôi đài trung ương chỗ tương giao, bộc phát ra một hồi chói mắt bạch sắc quang đoàn. Ở bạch quang chói mắt ở bên trong, Hạ Hoàng trong cơ thể chân nguyên đột nhiên bùng nổ. Liên tục không ngừng chân nguyên từ trong khí hải tự sát tâm thần trong chuyên gia, ở kinh hồng trên thân kiếm hóa thành sắc bén kiếm mang, cùng phụ vũ lực quang thứ rằng có không xong. Ngưng thần cảnh cấp 3. Người này nguyên lai là ngưng thần cảnh cấp 3. Không trách vậy mà có thể ngăn cản kiếm quang của ta. Phù Vũ trong lòng bi kinh, bất quá, cấp 3 cùng cấp 4 đỉnh phong ở giữa chênh lệch to lớn, ngươi coi như có thể ngăn cản một lát,
cũng không cách nào lâu chi. Bất luận là thực lực, vũ khí, chất quyết, ta đều thuộc về tuyệt đối thượng phong. Ta tất thắng không thể nghi ngờ. Giống như phủ vũ dự đoán giống như, nhất giai trên lệch để cho hạ hoàng trên thân kiếm ngưng tụ kiếm mang không ngừng bể tan cảnh, kiếm mang lần nữa ngưng tụ tốc độ dần dần đã không cách nào đuổi theo bể tan cảnh tốc độ, chỉ lát nữa là phải phá chiêu. Người thắng là ta. Phù Vũ hét lớn một tiếng, trên thân kiếm kiếm mang càng tăng lên. Chân xuống lôi đài bị kiếm mang dư kình ảnh hưởng, bị cắt rời ra một đạo lại một đạo dài hơn thức ngắn cái khe, giống như lăng chỉ khổ hình. Ở thế yếu hạ hoàng trên mặt không thấy chút nào hốt hoảng, cầm kiếm tay phải có chút chuyển động, ở nguy cấp giữa tái ngưng kiếm mang, kết thúc. Một tiếng kết thúc, kinh hồng trên thân kiếm kiếm quang chợt hóa thành gầm thét nộ diễm. Cùng bạo bá đạo hỏa diễm kiếm khí lấy hung hãn không thể ngăn cản khí thế của cắn nuốt hết Phù Vũ kiếm quang, cũng theo Phù Vũ linh kiếm một đường đốt hướng Phù Vũ cánh tay của. A! Ứng phó không kịp Phù Vũ phát ra một tiếng thống khổ hét thảm, bị ngọn lửa đốt cháy đau nhức để cho hắn bản năng vứt bỏ trường kiếm trong tay, vận lên trong cơ thể toàn bộ chân nguyên chạy vào trong tay phải, áp chế hỏa diễm uy lực. Đồng nhất mảnh biến hóa đều tới quá mức, cho nên với dưới lôi đài người xem cuộc chiến bầy đều chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trên lôi đài phụ trách chủ trì Bắc Lôi đài tỷ thí Lan Các nhị đệ tử là người thứ nhất tỉnh hồn lại người, phát hiện Phù Vũ đã không có sức đánh trả, Lan Các nhị đệ tử thân hình chợt lóe đi tới Phù Vũ bên người, tay áo bào vung lên, xua tan Phù Vũ trên tay phải hỏa diễm. Hỏa diễm tàn đi, Phù Vũ tay đã là một mảnh nám đen, tản ra từng trận thịt nướng mùi thơm. Chỉ thương bề ngoài, không tổn hại kinh mạch. Loại này cố ý không chế sau kết quả, thấy vậy cổ hỏa diễm kiếm khí là vị này chúc các hạ hoàng sư đệ bản thân nắm giữ, mà không phải đều do lực mà thành. Nếu như không phải là hắn chủ động khống chế hỏa diễm tổn thương, một kích này đủ để hoàn toàn phế bỏ Phù Vũ tay phải. Vị này hạ hoàng sư đệ cũng không như bề ngoài nhìn qua lạnh lùng vô tình như vậy. Lan Các nhị đệ tử trước tiên đoán được Phù Vũ thương thế. Lúc này, dưới lôi đài con người rơi đầy đất người vây xem cửa mới dần dần phản ứng kịp vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, từng cái một há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Ta nói, vừa mới đó là thuộc tính biến hóa. Ngươi cho ta một bạn hai, cho ta xem nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ. Một tên trong đó cúp các đệ tử không thể tin lấy tuổi trò thọt bên cạnh đồng bạn. Hả? Tốt. Bên cạnh người nọ thuộc về giống vậy ngẩn ra trạng thái, không có nhớ bao nhiêu, giơ tay lên chính là một cái bạt thai quất tới. 3. Người nọ bị một kích này không chút lưu tình bạt thai rút ra phải tại nguyên chỗ liên đả hai cái chuyển, trên mặt đau rát đau vô cùng tàn khốc mà nói cho hắn biết, trước mắt một màn bất khả tư nghị này là chân thật tồn tại sự thật. Không phải là đang nằm mơ, kia. Yeah. Vậy vừa nãy liền thật sự là thuộc tính biến hóa. Được. Hình như là thế. Làm sao có thể? Thuộc tính biến hóa không phải là ngưng thần cảnh lục giai trở lên mới có thể nắm giữ sao? Ta cũng muốn biết đây là tại sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 74, dự đoán thì ra là hắn nắm giữ lấy thuộc tính biến hóa, không trách trước dám khẩu xuất của nôn. Trong đám người vây xem đã có người khôi phục tinh táo, không thuộc tính kiếm mang đi ngang qua thuộc tính biến hóa về sau, trừ có mới đặc tính ra, lực tàn phá đủ để tăng lên gấp mấy lần, cộng thêm bản thân hắn ngưng thần cảnh cấp 3 thực lực, lực chiến đấu của hắn đã đạt tới có thể cùng ngưng thần cảnh cấp 5 tu sĩ cùng so sánh trình độ. Thuộc tính biến hóa là ngưng thần cảnh lục giai tu sĩ mới có thể nắm giữ kỳ xảo, bình thường tu sĩ ở đạt tới ngưng thần cảnh lục giai trước liền không cách nào sử xuất mang theo thuộc tính kinh khí đấy. Chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là chân quyết bên trong chú thuật. Giống như Đỗ Mặc ở khảo nghiệm hạ hoàng thực lực lúc sử dụng thủy mặc bức tường ngăn cản, đó chính là chú thuật một loại. Đỗ Mặc thực lực chỉ có ngưng thần cảnh cấp 5, nếu như chỉ là để cho hắn dùng phán quan bút phát ra một đạo kình khí mà không sử dụng bất kỳ chú thuật, hắn cũng tuyệt đối không cách nào để cho trong kình khí mang theo nước thuộc tính. Không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, cũng chỉ có ngưng thần cảnh cấp 3 thực lực hạ hoàng vậy mà có thể nắm giữ thuộc tính biến hóa. Đương nhiên, bọn họ càng không thể nào biết, hạ hoàng mặc dù có thể phát ra hỏa diễm kiếm khí, là bởi vì hắn đang ngưng tụ tâm thần lúc, trong cơ thể băng hỏa song lưu đã cùng tâm thần dung hợp, hắn chân nguyên tùy thời đều có thể chuyển hóa thành hỏa diễm hoặc là hàn băng, không có chút nào độ khó. Trên lôi đài, hạ hoàng biểu tình bình tĩnh đem kinh hồng kiếm thu hồi vào kiếm, đối với chủ trì tỷ thí Lan Các nhị đệ tử thi lễ một cái, xin mời tuyên bố kết quả đi. Ừ. Lan Các nhị đệ tử đem đã đau đến hôn mê bất tỉnh Phù Vũ buông xuống, cất giọng nói, bổ giới tứ các cạnh anh tổ bốn Bắc Lôi đài hiệp thứ nhất tỷ thí, người thắng là chúc các hạ hoàng. Khiếp sợ kết quả, để cho trước một khắc còn đối với hạ hoàng châm chọc không ngừng người vây xem toàn bộ chớ co lên tiếng, mà Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch, Lục Khinh ba người là đồng thời vui mừng đều thành tiếng. Khai môn hồng, Khai môn hồng, lão Lục, ngươi được làm đấy. Ha ha. Đỗ Mặc tiếng cười ở trong ba người vang dội nhất. Ta và Tam sư huynh đều lấy chu thuật làm chủ công, đại sư tỷ thực lực lại quá mạnh mẽ, chúng ta đều quên thuộc tính biến hóa phải đến ngưng thần cảnh lục giai mới có thể nắm giữ. Nếu là sớm nhớ lại chuyện này, chúng ta cũng sẽ không vì ngươi lo lắng. Nói không chừng lão Lục ngươi thực lực bây giờ so với ta cái này làm sư huynh còn mạnh hơn. Lý Chấp Bạch cũng rất là vì hạ hoàng thắng lợi vui vẻ. Thua thiệt, sớm biết lão Lục thật có thể cùng một chiêu thủ thắng, ta liền nên cùng những thứ kia cúc các gia hỏa thật tốt đánh cuộc một lần, bảo đảm để cho bọn họ thua cái lao ngọn nguồn tinh quang. Nhìn xong náo nhiệt trong mắt lộ vẻ hưng phấn tia sáng Lục Khinh có chút chưa thỏa mãn, bất quá không quan hệ, lão Lục nói, trận chiến này chỉ là nóng người, tiếp theo chiến còn có cơ hội. Lục Khinh thanh âm không nhỏ, bên cạnh cúc các chúng đệ tử đều nghe rõ ràng, từng cái một mặt đều xem biết. Hai vị cúc các đệ tử đi lên lôi đài, đem hôn mê bất tỉnh Phù Vũ ôm xuống lôi đài, trước khi đi không quên đoán độc trừng mắt về phía hạ hoàng, xem ngươi có thể phách lối tới khi nào. Hạ hoàng hoàn toàn không thấy cái này ánh mắt của hai người, nhìn vẫn đứng ở phía ngoài đoàn người vây, mắt thấy cuộc chiến đấu này hàn huyễn, ánh mắt nhấp nháy.
cùng mấy vị Lan Các đệ tử đứng chung một chỗ Hàn Viễn ánh mắt giống vậy nhìn Hạ Hoàng, Vi Thiêu khỏe miệng ý giễu cợt nửa điểm không giảm, có ý tứ, ngưng thần cảnh cấp 3 liền nắm giữ thuộc tính biến hóa, ngược lại có một chút phách lối tiền vốn. Bất quá phế vật chính là phế vật, dựa hết vào thuộc tính biến hóa đối với lực tàn phá tăng thêm, vẫn đền bù không được phế vật cùng thiên tài ở giữa chênh lệch thật lớn. Bởi vì cách quá xa, cộng thêm đám người tiếng nghị luận không ngừng tiếng động lớn áo, Hạ Hoàng không nghe được Hàn Viễn đến tuột cùng nói cái gì, nhưng chuyện này cũng không hề làm trở ngại hắn hiểu Hàn Viễn trong nụ cười khinh miệt. Nếu như ngươi cho rằng ta trộ ý lại, chỉ có hỏa diễm kiếm tức giận, vậy thì đại thác đặt thác rồi. Hạ Hoàng ánh mắt lạnh như băng, tiếp theo chiến, ta giống vậy tất thắng không thể nghi ngờ. Lão Lục, Thừa Quan Tử Tâm đi tới bên lôi đài, biểu tình thận trọng, ngươi tiếp theo chiến đối thủ là cái đó Hàn Viễn, theo ta suy đoán, thực lực của hắn ít nhất cũng ở đây ngưng thần cảnh lục giai. Cho nên, hắn khẳng định cũng nắm giữ thuộc tính biến hóa, ở một điểm này lên, lão Lục ngươi không có ưu thế, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ngưng thần cảnh lục giai sao? Đối với điều phỏng đoán này ta cũng không nghĩ là. Hạ Hoàng khẽ gật đầu. Từ ngưng thần cảnh cấp 5 đột phá đến ngưng thần cảnh lục giai là ngưng thần cảnh trong lớn nhất một cái cửa ải khó, từ cấp 5 đến lục giai, không hề chỉ là chân nguyên nồng hậu trình độ bên trên số lượng sự khác biệt, còn có hai hạng chất bay bọn. Trong đó hạng thứ nhất chính là thuộc tính biến hóa. Giống nhau chân nguyên tiêu chuẩn, nắm giữ thuộc tính biến hóa cùng không có nắm giữ thuộc tính biến hóa có thể lộ ra sức chiến đấu có thể nói là khác biệt trời vực. Mà thứ hai hạng bay bọn là được gọi là thần ngữ. Ngưng thần cảnh tu sĩ trong cơ thể tâm thần, ở ngưng thần cảnh nhất giai tới cấp 5 lúc, chỉ là làm vì chân nguyên tích lũy, phóng ra, khôi phục căn nguyên, cùng người nhân sinh mà tồn tại khí hải tác dụng tương tự. Nhưng một khi đạt tới ngưng thần cảnh lục giai, tâm thần liền có thể chân chính làm chiến đấu thủ đoạn sử dụng. Về phần tâm thần đến tuột cùng có thể như thế nào tu sĩ trong chiến đấu phát huy tác dụng, là quyết định bởi vu tâm thần bản thân đặc tính. Đây cũng là tu sĩ ở giữa chiến đấu không câu nệ vì loại nào đó hình thức, biến đổi thất thường trọng yếu nguyên nhân. Những thứ này tâm thần có thể phát huy chiến đấu tác dụng, gọi chung vì thần ngữ. Có thể không nói khoa trương chút nào, tại những khác điều kiện ngang nhau dưới tình huống, nắm giữ thuộc tính biến hóa cùng thần ngữ ngưng thần cảnh lục giai tu sĩ có thể dễ dàng chiến thắng ngoài 10 vị ngưng thần cảnh cấp 5 tu sĩ. Hạ Hoàng cũng sớm đã đoán được Hàn Viễn thực lực ít nhất cũng là ngưng thần cảnh lục giai. Đại sư tỷ Thượng Quan Tử Tâm là ngưng thần cảnh lục giai tu sĩ, chiến thắng qua Thượng Quan Tử Tâm Tiêu Dịch dĩ nhiên ít nhất cũng có ngưng thần cảnh lục giai thực lực. Từ Tiêu Dịch đối với Hàn Viễn thái độ đến xem, Hàn Viễn thực lực so với Tiêu Dịch có thể còn phải mạnh hơn một chút, như vậy Hàn Viễn thực lực thậm chí có thể đạt tới ngưng thần cảnh cấp 7. Hạ Hoàng liền Thượng Quan Tử Tâm toàn lực thi triển thực lực cũng không có xem qua, càng không từ suy đoán ngưng thần cảnh lục giai đỉnh phong thậm chí còn cấp 7 phải gồm có thực lực như thế nào, Hạ Hoàng chỉ tin chắc một chút, nếu như đang chiến đấu trước liền đánh mất dũng khí cùng lòng tin, như vậy thì sẽ vĩnh viễn mất đi chiến thắng đối thủ có thể. Lão Lục, Đỗ Mặc cũng đi tới, chúng ta là rất muốn xem ngươi trận chiến đấu tiếp theo, bất quá trận thứ 2 chúng ta đều có cuộc tỉ thí của mình, không thể ở lại chỗ này cho các ngươi cố gắng lên. Bất quá Lão Lục ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau sớm kết thúc chiến đấu, sau đó tới cho ngươi cố gắng lên. Lý Chấp Bạch lộ ra rất có lòng tin. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch hai người đi theo Thượng Quan Tử Tâm đang chuẩn bị rời đi, một mực mặt lộ vẻ do dự Lục Khinh hướng Hạ Hoàng vẫy vẫy tay, để cho Hạ Hoàng đi tới bên lôi đài, sau đó góp hiểu A Hạ Hoàng bên hai nói, Lão Lục, cái này, ta là rất muốn ở lại chỗ này cho ngươi cố gắng lên, bất quá ta suy nghĩ một chút, cũng còn là đại sư tỷ bên kia náo nhiệt khá là đẹp đẽ. Cái này, Lão Lục ngươi nên có thể hiểu được chứ? Hạ Hoàng gật đầu một cái. Thấy Hạ Hoàng gật đầu, Lục Khinh thở phào nhẹ nhõm, ngữ điệu cũng biến thành nhẹ nhanh một chút, ở thời khắc mấu chốt, nhớ sử dụng ta cấp ngươi viên kia trấn nguyên đan, ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối không có tương tự đan dược. Lời này hiểu thế nào? Bởi vì cùng trấn nguyên đan là loại này công hiệu đan dược trong duy nhất có thể lấy bị ngưng thần cảnh tu sĩ sử dụng một loại, mà trấn nguyên đan trong đó một vị nguyên liệu là chúng ta Minh Trúc phong đặc sản. Kể từ ta gia nhập Trúc Các về sau, đồng nhất vị nguyên liệu liền không còn có dẫn ra ngoài, có thể nói, bây giờ khắp thiên hạ trấn nguyên đan đều là xuất từ tay ta. Cho nên nha. Hắc hắc, bọn họ Lan Các là tuyệt đối không có. Lục Khinh càng nói càng đắc ý, cơ hồ có chút lâng lâng rồi. Hạ Hoàng lại gật đầu một cái. Hạ Hoàng mặc dù không có ý định sử dụng trấn nguyên đan, nhưng Lục Khinh dù sao cũng là có hảo ý. Lục Khinh như vậy liên tục dặn dò, hắn nếu là trực tiếp tự tuyệt, chỉ hội thương tổn Lục Khinh nhiệt tình. Như vậy, lão Lục, ta trước đi theo đại sư tỷ đi xem náo nhiệt, đợi đại sư tỷ bên kia vừa kết thúc, ta trở lại vì ngươi cố gắng lên. Lục Khinh cười phất phất tay, hướng đã đi về phía Đông Lôi đại thượng quan Tử Tâm đuổi theo. Bởi vì có người bị tước đoạt tư cách, Hàn Viễn vòng thứ nhất thua trống, trong khi nó ba cái lôi đài đang chuẩn bị bắt đầu vòng thứ nhất trận thứ hai lúc, Bắc Lôi đài tỷ thí đã tiến vào đợt thứ hai. Lần này tứ các cạnh anh, ở Bắc Lôi đài tỷ thí, được gọi là người mới tiểu tổ thứ tư tiểu tổ đem ngoại ý muốn trở thành dẫn đầu quyết ra người nổi trội tiểu tổ. Trận chiến đấu tiếp theo, đem quyết định bổn giới tứ các cạnh anh top 4 ngạch thứ nhất người chủ. Thấy Hạ Hoàng lần nữa đi trở về giữa lôi đài, phụ trách chủ trì Bắc Lôi đài tỷ thí Lan Các nhị đệ tử hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, xin mời bản lôi đài vòng thứ nhất một cái khác bên ngoài một vị lên cấp người lên đài. Vừa dứt lời, vốn là đứng ở vây xem phía ngoài đoàn người vây Hàn Viễn thân hình chợt lóe, như tàn ảnh vút không, nháy mắt liền xuất hiện ở trên lôi đài. Cùng Hạ Hoàng tương đối mà đứng, tốc độ thật nhanh. Trong đám người phát ra một tràng tốt lên. Hàn Viễn tốc độ nhanh, cho dù là lấy tốc độ kiến trường Hạ Hoàng cũng không khỏi lộ ra thận trọng thân sắc. Từ Hàn Viễn vừa mới lên lôi đài đồng nhất trong nháy mắt cho thấy tốc độ nhìn, Hạ Hoàng tự nhận cũng không có thể ở phương diện tốc độ thắng được hắn năm chắc. Hàn Viễn sư đệ, thì ra là vòng thứ nhất vừa chống người là ngươi a. Tốt như vậy vật khí, xem ra Hàn sư đệ ngươi bổn giới bốn các cạnh tranh là nhất định phải đại chiến quyết cước. Lan Các nhị đệ tử nói một câu không có ý nghĩa nói nhảm, trên mặt hoàn toàn có một tia thảo hảo thần sắc. Làm Bắc Lôi Đài người chủ trì, hắn dĩ nhiên biết ở cái lôi đài này tỷ thí người là ai, cũng giống vậy rõ ràng vòng thứ nhất đua chống người là ai. Hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì gần hơn hắn và Hàn Viễn quan hệ. Còn thân thể hắn vì người chủ trì, nói ra như vậy mang theo nghiêng về tính có hay không hợp, thì không phải là hắn bây giờ sẽ đi suy tính vấn đề. Thành tựu của ta, không cần bất kỳ vật khí. Hàn Viễn đối với hắn vị này nhị sư huynh lấy lòng cũng không cảm kích, vòng thứ nhất đua chống, chẳng qua là để cho ta nơi vắng vẻ lý một cái phế vật thôi. Dạ dạ dạ, Hàn sư đệ nói cực phải. Vỗ mông ngựa đến trên đùi ngựa Lan Các nhị đệ tử lúng túng luôn miệng lên tiếng. Các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Hạ Hoàng đối trước mắt một màn này thấy có chút nôn mửa, lại giọng hỏi. Thế nào? Phế vật, đợi được không kiên nhẫn được nữa, không kịp chờ đợi muốn chạy trở về các ngươi chúc các đi. Hàn Viễn khinh miệt liếc Hạ Hoàng một cái. Lỗi, là không kịp chờ đợi muốn xem đến ngươi nói xin lỗi bộ dáng. Nói xong, kinh hồng kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.